Chương 1, ngươi được, ta tên Dịch Trung Hà. Chương 1, ngươi được, ta tên Dịch Trung Hà. 1958 năm thu. Một chiếc tàu lửa chậm chạp khoan thai ở trong màn đêm chạy. Trên xe lửa hành khách phần lớn cũng đã ngủ. Có điều trong đó một vị thân mang cựu quân phục người trẻ tuổi, chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nếu như có thể nhìn thấy hai mắt của hắn, có thể rõ ràng nhìn ra ánh mắt đờ đẫn. Người trẻ tuổi tên là Dịch Trung Hà, là cuối cùng một nhóm từ Triều Tiên rút về quân nhân. Có điều này gặp Dịch Trung Hà không phải là nguyên lai Dịch Trung Hà. Thân thể vẫn là cái kia thân thể, có điều linh hồn nhưng đổi thành một cái hậu thế người hiện đại. Này gặp Dịch Trung Hà còn ở choáng váng trạng thái đây. Không có chuyện gì liền thích xem tiểu thuyết hắn, cũng hiểu được, hắn đây là xuyên qua rồi, hơn nữa là hồn xuyên, chiếm cứ thân thể này. Hắn kiếp trước tên là Dịch Hợp, là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, trước là cái xe ngựa tài xế. Bởi vì cái kia mấy năm không thể kháng cự nhân tố, hậu cần ngành nghề càng ngày càng khó, không chỉ có kiếm không tới tiền, còn rơi vào đầy người là bệnh. Vì lẽ đó liền đem xe ngựa cho bán, trở lại quê nhà huyện thành. Bởi vì trước quanh năm xe thể thao, thường thường không ở nhà, cùng nàng dâu cảm tình cũng không được, vì lẽ đó ở khẩu trang thời đại trước đây liền ly hôn, hài tử cũng theo nàng dâu sinh hoạt. Vì lẽ đó một thân một mình Dịch Hợp, mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì, liền nhìn tivi, nhìn tiểu thuyết, soạt soạt video ngắn, nếu không liền đi dưới lầu phòng trà, uống trà đánh bài. Hắn nhớ tới hắn chính là điểm một cái giao đồ ăn, làm sao liền xuyên việt tới cơ chứ? Này gặp hắn chính tiêu hóa trí nhớ của đời trước. Tiền thân tên là Dịch Trung Hà, Dịch Hợp cảm giác danh tự này làm sao quen thuộc như vậy, có điều không có quá để ý, mà là tiếp theo xem trong đầu ký ức. Dịch Trung Hà năm nay 24 tuổi, là 1934 năm sinh người, cũng là cái số khổ hải tử. Trong ký ức Dịch Trung Hà sẽ không có đi qua cái gì tốt tháng ngày, trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn xâm lấn, đầu chọc đảng thống trị, mãi đến tận Hồng Đảng thành lập quốc gia mới. Thật vất vả ngao đến giải phóng, ngày tốt đến rồi, cha mẹ lại trước sau ở hắn 17 tuổi thời điểm chết bệnh. Trưởng thôn là cái xuất ngũ công nhân, thấy hắn một cái trẻ danh to xác đáng thương, liền đề cử hắn đi làm lính. Dịch Trung Hà ngay ở 1951 năm đi tới bộ đội, lúc đó chính trực chiến tranh Triều Tiên thời kỳ, Dịch Trung Hà bộ đội bị điều đến Triều Tiên. Đại đội trưởng ghét bỏ hắn tuổi nhỏ không cho hắn ra chiến trường, bắt hắn cho điều đến hậu cần hỗ trợ. Có điều Dịch Trung Hà cơ linh dễ học, sẽ đến sự, theo hậu cần lao binh, học lái xe, sửa xe bản lĩnh. Mãi đến tận 1953 năm chiến tranh kết thúc, Dịch Trung Hà đã là thông thạo người điều khiển. Sau khi chiến tranh kết thúc, phần lớn quân tình nguyện rút về trong nước, thế nhưng vì trợ giúp Triều Tiên xây dựng, vẫn là để lại một nhóm lớn quân tình nguyện ở Triều Tiên tiến hành trợ giúp công tác. Mà Dịch Trung Hà nhưng là những này trợ giúp Triều Tiên quân tình nguyện bên trong một thành viên. Hậu kỳ trong nước điều lệnh, trợ giúp quân tình nguyện chậm rãi bắt đầu rút về trong nước, Dịch Trung Hà thì lại thuộc về cuối cùng một nhóm bị triệu hồi quốc người. Trở lại trong nước sau đó, Dịch Trung Hà không có tiếp tục ở lại bộ đội, mà là mang theo hai cái nhị đẳng công, ba cái tam đẳng công đưa ra xuất ngũ. Cái thời đại này, khắp nơi đều thiếu người điều khiển, đặc biệt kỹ thuật vững vàng người điều khiển, vì lẽ đó hắn sau khi xuất ngũ bị thu xếp ở kinh thành. Hắn hiện tại chính là từ Đông Bắc đi đến kinh thành trên xe lửa. Dịch Hợp đọc xong Dịch Trung Hà ký ức, không biết nên nói cái gì, cũng không biết là kiếm lời vẫn là bồi. Xuyên đến giải phóng sơ kỳ, vẫn là 1958 năm, đây là cái gì tháng ngày, sang năm liền bắt đầu dài đến 3 năm tiên hai. Bởi vì lúc đó trong nước bầu không khí sốt nổi, nước ngoài lão mao tử quan hệ ác liệt, hơn nữa 3 năm toàn quốc phạm vi lớn khô hạn, dẫn đến lương thực không đủ, người chết đói khắp nơi. Hậu thế là một cái tám ít, có thể không ít nghe trong nhà lão nhân nói lúc đó tình huống. Có điều cũng may Dịch Trung Hà bộ thân thể này, tuổi trẻ lực tráng, hơn nữa là một cái từ nhỏ sinh sống ở Yến Triệu đại địa quê hương võ thuật người, cũng học một thân không tầm thường công phu. Nếu không thì cũng không thể ở chiến tranh đều kết thúc sau đó, còn có thể hướng quốc lập công. Vì lẽ đó Dịch Hợp ở trong lòng tính toán, cảm giác vẫn là kiếm lời, hắn xem qua không thiếu niên đại văn cùng phim truyền hình, vào lúc này, tuy rằng chất lượng sinh hoạt không nhất định có hậu thế được, giải trí cũng không có hậu thế nhiều như vậy, thế nhưng cái thời đại này, có cái thời đại này vẻ đẹp. Huống chi Dịch Trung Hà so với hắn tuổi trẻ 20 tuổi, hơn nữa tố chất thân thể so với hắn kiếp trước thân thiết hơn nhiều. Sống lại một đời, bạch kiếm lời mấy chục năm, còn có cái gì không vừa lòng. Nghĩ thông suốt những này, Dịch Hợp cũng là yên tâm bên trong bất an, ở đâu hoặc không phải hoạt, không chắc đời này hoặc sẽ tốt hơn. Dịch Hợp mang theo bên người túi sách, nghiêng thân thể từ bên trong đi ra, chuẩn bị đi chuyến nhà xí, thuận tiện nhìn tiền thân cho hắn để lại món đồ gì. Bởi vì ở trong trí nhớ, Dịch Trung Hà đem trên người vật quý trọng đều đặt ở trong túi sách. Nay sẽ là nửa đêm, vì lẽ đó trong buồng xe người phần lớn đều ngủ, cho dù không có ngủ người, nhìn Dịch Trung Hà trên người quân phục, cũng sẽ không có cái gì để phòng. Dịch Hợp thuận lợi đi đến nhà xí, trên xe lửa nhà xí so sánh tương đối nhỏ hẹp, hơn nữa bộ thân thể này thân hình cao lớn, vì lẽ đó ở trong nhà cầu có chút cục bộ. Giải quyết xong vấn đề cá nhân, đúng dịp thấy trong nhà vệ sinh có khối tấm gương, Dịch Hợp quay về trong gương xa lạ mặt, chúng nhị bị ô nói câu, xin chào, ta tên Dịch Trung Hà. Chương 2, đói không chết hệ thống chương 2, đói không chết hệ thống trùng ní bị ổ xong xuôi Dịch Hợp, không đúng, sau đó chính là Dịch Trung Hà. Chuẩn bị nhìn trong túi sách tiền thân cho hắn để lại bao nhiêu đồ vật. Chưa kịp hắn mở ra túi sách, liền nghe đến trong đầu có cái âm thanh vang lên, hoan nên sử dụng đói không chết hệ thống. Bản hệ thống đem chân thành vì ký chủ phục vụ. Dịch Trung Hà sửng sốt một chút, lập tức trong mắt tràn đầy kinh hỉ, xuyên biệt giả chuẩn bị ngón tay vàng này không liền đến mà. Không có ngón tay vàng hắn đều có lòng tin dựa vào nhiều mấy chục năm kiến thức, ở niên đại này quá vui vẻ sung sướng. Huống chi hiện tại ngón tay vàng đều lại đây, vậy còn không đến tại chỗ cất cánh. Hắn háng giọng một cái hỏi, "Hệ thống, ngươi danh tự này nghe tới rất kỳ lạ à, cụ thể có cái gì công năng?" Hệ thống máy móc gầm thanh vang lên, "Chúng ta đừng như thế không có kiến thức, ta đều ở trong ý thức của ngươi, ngươi còn há mồm nói chuyện, ngươi là muốn cho người coi ngươi là thành thần kinh bệnh, vẫn là ngươi muốn bị cắt miếng. Kiếp trước là một cái chủ nghĩa duy vật, vô thần luận kiên định người, này gặp cũng không nghĩ tới cái gì khoa học, này xuyên việt đều mặc vào, hệ thống đều có. Còn con mẹ nó nói cái gì khoa học? Liên Dịch Trung Hà ở đầu óc nghĩ, hệ thống, ngươi có tác dụng gì, còn có ta là làm sao mà qua nổi đến? Hệ thống máy móc âm thanh lại băng lên, bản hệ thống có thể thông qua các loại phương thức bảo đảm ký chủ sẽ không chết đói. Cho tới ngươi làm sao đến, ngươi đã quên ngươi kiếp trước cuối cùng mở ra phần mềm là cái gì ạ? Dịch Trung Hà mới nhớ tới đến hắn ở không ý thức trước, chuẩn bị gọi thức ăn ngoài tới, mở ra chính là không chết đói. Hắn cũng không ở đi xoắn suýt làm sao mà qua nổi đến, ngược lại là không thể quay về, lại nói trở lại làm gì, còn giống như kiểu trước đây ăn no chờ chết, còn không bằng ở niên đại này hôm nay. Dựa vào nhiều mấy chục năm kiến thức, ở kinh thành làm cái tứ hợp viện, tìm cái biết thương người nặng dâu, không so với ở đời sau cường. Cho tới nói là quốc vì là dân, hắn biểu thị không có năng lực này, còn có mãi mãi cũng không muốn đánh giá thấp một cái quốc gia năng lực. Hơi hơi biểu lộ ra điểm cùng người khác không giống nhau đồ vật, đều sẽ bị báo cáo, sau đó bị xin mời đi uống trà. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà nghĩ vẫn là làm sao mà qua nổi cuộc sống của chính mình đi, bởi vì kiếp trước hôn nhân bất hạnh, vì lẽ đó lao bà hài tử nhiệt đầu giường mới là hắn muốn. Dịch Trung Hà tiếp theo ở trong đầu hỏi, hệ thống, ngươi nói bảo đảm ký chủ không bị chết đói là cái gì ý tứ? Hệ thống, chính là mặt chữ ý tứ, từng giải thích đến chính là, cho dù đem ngươi bức tại sa mạc, bản hệ thống cũng có thể bảo đảm ngươi sẽ không chết đói. Dịch Trung Hà hỏi, sau đó thì sao? Hệ thống, cái gì sau đó? Dịch Trung Hà, ngươi nói cái gì sau đó? Ta một cái xuyên việt giả lại đây, nếu như còn có thể chết đói, ta không bằng tìm cái cây cổ thụ treo cổ quên đi. Hệ thống, ngươi vẫn muốn nghĩ cái gì? Dịch Trung Hà, ngươi xem người khác hệ thống, đều có đánh dấu, không gian, trồng trọt, kỹ năng các loại công năng. Hệ thống, ta không có. Dịch Trung Hà mắng, ngươi câu trả lời này thật mẹ kiếp dọn. Dịch Trung Hà, vậy ta muốn ngươi có ích lợi gì? Ngươi đem ta đưa trở về, chỉ định là ngươi đem ta mang tới, nếu không thì ta trách cứ ngươi đi. Hệ thống, ngươi đi đi, ngươi nếu có thể tìm tới trách cứ địa phương, hoan nên trách cứ. Dịch Trung Hà, hắn tức giận đều muốn chửi má nó. Được rồi, nhận mệnh đi, này phá hệ thống đều không cố gắng, hắn có thể làm sao? Dịch Trung Hà, hệ thống, nói một chút ngươi có thể cho những thứ đó, có tổng so với không có mạnh, tân thủ gói quà lớn thế nào cũng phải có một cái đi. Hệ thống, không có gói quà lớn. Dịch Trung Hà, điều này cũng không có, vậy cũng không có, chỉ một cái 30 sản phẩm. Hệ thống, bản hệ thống, mỗi ngày gặp cung cấp giờ mở bờ 1 nguyên, cùng với giá trị 1 nguyên tiền đồ ăn. Dịch Trung Hà sửng sốt một chút, 1 tệ, còn có 1 tệ đồ ăn, hệ thống ngươi không có lông bệnh đi, ngươi nói cho ta 1 tệ đồ vật liền có thể bảo đảm không chết đói. Ngươi là cái giả hệ thống đi, ngươi không nên gọi đói không chết hệ thống, ngươi nên gọi Diêm Vương nghiệp vụ viên. Hệ thống, hệ thống, ký chủ, ngươi là không đầu óc không tỉnh táo, ngươi hiện tại vị trí niên đại là cái gì thời điểm? Dịch Trung Hà, 1958 năm làm sao? Hệ thống, vật giá bây giờ là bao nhiêu, tiền lương là bao nhiêu? Dịch Trung Hà mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẫn là tư duy quán tính a, còn tưởng rằng chính mình là dịch hợp, sinh sống ở hậu thế đây. Hiện tại hắn nhưng là Dịch Trung Hà, hiện tại là 1958 năm, hiện tại tiền đo đơn vị vẫn là phân, bao giai đoạn, một tháng có thể có 30 đồng tiền thu vào, đều thuộc về cao thu vào người. Dịch Trung Hà, hệ thống, thật không tiện a, hiểu lầm ngươi, ngươi còn là một thật hệ thống, ngươi tiếp theo giới thiệu. Hệ thống, bản hệ thống ngoại trừ cung cấp mỗi ngày đồ ăn cùng tiền ở ngoài, ngày một hàng tháng, cung cấp vật phẩm phiên gấp 3, còn có thể cung cấp một cái giá trị 10 nguyên sinh hoạt gói quà. Hàng năm số 1, cung cấp vật phẩm phiên gấp 10 lần, còn có một cái năm mới gói quà lớn. Dịch Trung Hà, này gói quà bên trong đều có cái gì? Hệ thống, sinh hoạt gói quà, ngươi nói xem. Dịch Trung Hà, được rồi, coi như ta hỏi không. Có điều rất nhanh Dịch Trung Hà đã nghĩ đến một vấn đề, hệ thống, ngươi mỗi ngày cho vật tư cùng tiền để chỗ nào nhi, cũng không thể đột nhiên xuất hiện đi. Chương 3, hệ thống đến rồi, hệ thống lại đi rồi chương 3, hệ thống đến rồi, hệ thống lại đi rồi hệ thống, ngươi có thể hay không có chút thưởng thức, ta cho ngươi vật tư. Còn có thể không cho ngươi chứa đựng vật tư nhà kho à? Hệ thống gặp mở ra một cái dị không gian lưu ngươi chứa đựng vật tư. Dịch Trung Hà, hệ thống à, không gian này có lớn hay không, có thể hay không thả vật còn xuống à? Hệ thống, ngươi lại muốn ăn cứ đây, liền một cái không gian chứa đồ, dài rộng cao đều là 5 mét, có thể gửi ngoại lai đồ vật, thế nhưng nhất định phải lấy tay sờ mới được. Không gian bên trong là bất động, ngươi nếu như không sợ chết có thể đi vào thử xem. Còn có vấn đề gì à? Dịch Trung Hà, không còn, hệ thống giải đáp rất hoàn mỹ. Hệ thống, nếu không có vấn đề, vậy thì chúc ngươi sinh hoạt vui vẻ. Bản hệ thống muốn rút lui. Dịch Trung Hà, có ý gì? Hệ thống ngươi phải đi, ngươi không nên là vẫn bồi tiếp ta à? Hệ thống, cùng ngươi cái cây bữa, bản hệ thống nhiều bận điệu, cùng ngươi cái cục lốc làm gì? Dịch Trung Hà. Dịch Trung Hà, hệ thống, ngươi đừng đi a, lưu lại theo ta nói chuyện cũng được a. Cái thời đại này nói chuyện đều phải chú ý, chỉ có chúng ta mới có tiếng nói chung. Hệ thống, bản hệ thống là hệ thống trí tuệ nhân tạo, không phải bồi tán gẫu, ngươi nếu như cô quạng, mau mau tìm cái nàng dâu, không có chuyện gì tạo tiểu nhân chơi, liền không cô quạng. Dịch Trung Hà, ta cảm giác hệ thống ngươi ở bên trong hàng ta. Trong đầu đã không có trả lời. Được rồi, này phá hệ thống, nói đến là đến, nói đi là đi, cũng quá không coi hắn là gì to tát. Ngược lại phải biết đều biết, hệ thống có ở hay không cũng không đáng kể. Thông qua ý thức, Dịch Trung Hà cảm nhận được một cái hình lập phương không gian, tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng có thể cảm thụ được, thật giống như là thân thể một phần như thế. Trong không gian lẻ loi bày đặt một tờ tiền tệ, cùng một đống bột mì, tính toán có cái 6, 7 cân. Vẫn đúng là con mẹ nó là đói không chết hệ thống, cho vẫn là bột mì, phàm là ngươi cho mấy cái bánh bao lớn cũng được. Ca Dịch Trung Hà đem trong túi sách đồ vật bỏ vào không gian, dụng ý thức kiểm kê một lần tiền thân tài sản. Kết quả cũng không tệ lắm, có hơn 700 đồng tiền, một sấp các loại chứng tử, một tấm xuất ngũ chứng minh, 5 cái quân công trường. Đây chính là tiền thân sở hữu gia sản, đã rất nhiều, tại đây cá nhân đều tiêu phí không đủ 10 nguyên niên đại, này hơn 100 đồng tiền, đều đủ người bình thường 2-3 năm tiền lương. Có điều Dịch Trung Hà nhìn thấy cái kia một sấp chứng từ thời điểm, mới nhớ tới đến, thời đại này thậm chí hướng sau 20, 30 năm, mua đồ không chỉ cần đòi tiền, càng cần phải phiếu, không có phiếu, có tiền đều không có tác dụng. Bất cần rồi, đã quên để hệ thống cho cung cấp chứng từ, hiện tại hệ thống đều chạy. Cảm giác thiệt thòi lớn rồi, Dịch Trung Hà không hăng hái lắm từ nhà xí đi ra, trở lại chỗ ngồi. Vốn là không mệt hắn trải qua cùng hệ thống một phen giao lưu, càng không có buồn ngủ. Lại nói hiện tại tàu lửa chỗ ngồi ngạnh giống như hòn đá, chỗ tựa lưng không hề có một chút góc độ, hoàn toàn thẳng tắp từ trên xuống dưới, ngồi quen rồi hậu thế đường sắt cao tốc, làm sao có thể dưới tình huống như vậy ngủ. Cũng may tiền thân ở bộ đội đợi 6 năm, hơn nữa tố chất thân thể tương đối khá, cho nên đối với này ghế ngồi cứng tàu lửa, vẫn là có thể chịu đựng. Nếu như đổi thành kiếp trước dịch hợp, đừng nói ngồi một đêm, có thể ngồi 2 giờ, đều giải thích hắn có đại nghị lực. Vì lẽ đó này gặp Dịch Trung Hà an vị đang chỗ ngồi trên nhắm mắt dưỡng thần. Có điều này gặp hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là đang suy nghĩ sau đó nên làm gì. Có hệ thống gia trì, tuy rằng hệ thống chạy, thế nhưng mỗi ngày đồ vật là sẽ không thiếu, vậy thì có thể bảo đảm hắn sau đó áo cơm không lo. Đặc biệt từ sang năm bắt đầu, phạm vi lớn khô hạn, còn có những nhân tố khác, dẫn đến lương thực số lượng kịch liệt giảm thiểu, đến thời điểm đừng nói ăn no, chính là có thể bảo đảm không chết đói là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó này gặp Dịch Trung Hà ý nghĩ đầu tiên chính là đột hàng. Hậu thế trải qua khẩu trang thời đại phong thành, hắn rõ ràng trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt. Vì lẽ đó bước thứ nhất chính là chữa lương, ít nhất phải chữa đủ 2 người ăn 3 năm lương thực. Tại sao là 2 người? Hắn năm nay đều 24 tuổi, đừng nói ở niên đại này, chính là ở đời sau đều có trong nhà bắt đầu thúc hôn. Nói không chuẩn ngày nào đó hắn liền tìm cái nàng dâu, lại nói hiện tại cái này cái thời điểm, buổi tối không có cái gì giải trí, cũng không có điện thoại di động cho hết thời gian, không cưới cái nàng dâu, lẽ nào buổi tối cùng ngũ huynh đệ chơi sao? Này không phải uổng phí như thế hùng vĩ nhị đệ. Còn có chính là hắn xuất ngũ trở về, cho sắp xếp công tác sát suất cao là người điều khiển, cái này hậu thế đều không lọt mắt nghề nghiệp, hiện tại nhưng là tương đương nổi tiếng. Ở thập kỷ 90 trước đây, xe tải người điều khiển đều là cái cực cao nghề nghiệp, không phải truyền lưu một câu nói như vậy à, tay lái xoay một cái, cho cái chủ tịch huyện đều không đổi. Bởi vậy có thể thấy được lúc này người điều khiển là cỡ nào nổi tiếng. Người điều khiển tiền lương cũng cao, ngoại trừ bình thường tiền lương bên ngoài, còn có ra xe trợ cấp, tuy rằng mỗi cái địa phương đường dài khoảng cách ngắn trợ cấp không giống nhau, thế nhưng đều có trợ cấp. Mặt khác chính là người điều khiển quanh năm chạy ngược chạy xuôi, luôn có thể giúp người mang điểm nơi khác đồ vật, trên đường sao cá nhân loại hình. Nói chung người điều khiển mỡ không ít. Huống chi Dịch Trung Hà còn có không gian, tùy tiện mang ít đồ, đều so với hắn tiền lương cao. Nghĩ rõ ràng những ngày sau đó, Dịch Trung Hà có thể khẳng định chính là, hắn cuộc sống sau này tuyệt đối quá vui vẻ sung sướng. Chương 4, đến kinh thành chương 4, đến kinh thành Dịch Trung Hà nghĩ cuộc sống sau này, mê mê hoặc trận lên ngủ. Nay gặp hắn cũng không chê trên xe lửa chỗ ngồi cứng rồi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng choang. Vốn là đối với nơi này không cần hắn cũng không biết đến cái nào, liền hướng về bên cạnh một vị trên người mặc trung sơn trang nam nhân hỏi: "Đồng chí, đây là đến cái gì địa giới, khoảng cách kinh thành có còn xa lắm không?" Trung sơn trang nam nhân thấy Dịch Trung Hà mặc quân trang, nhiệt tình hồi phục: "Vị này quân nhân đồng chí, hiện tại còn ở Hà Bắc địa giới, có điều lập tức liền muốn đến kinh thành." "Đồng chí cũng là đến kinh thành?" Dịch Trung Hà gật gật đầu: "Đúng, ta cũng là muốn đi kinh thành, đây là lần đầu tiên tới kinh thành, không biết lúc nào đến." "Cảm tạ ngươi đồng chí." Trung sơn trang nam nhân: "Này có cái gì tốt tặng, mọi người đều là đồng chí, thuận miệng sự." Rất nhanh sẽ có đoàn tàu tiếp viên hàng không ở trong buồng xe hô, trạm tiếp theo chính là kinh thành, có ở kinh thành xuống xe hành khách, có thể chuẩn bị xuống xe. Liên tục hô 2 lần, mới đi cái kế tiếp thùng xe. Vào lúc này tàu lửa còn chưa xem hậu thế có kèn đồng có thể thống nhất phát hành, hiện tại chỉ có thể dựa vào tiếp viên hàng không đến gọi. Dịch Trung Hà gỡ xuống hành lý đỡ lên hành lý, đứng ở trong lối đi chuẩn bị xếp hàng xuống xe. Theo chen chúc đám người, Dịch Trung Hà đi ra kinh thành trạm xe lửa. Đứng ở trạm xe lửa cửa, Dịch Trung Hà lần thứ nhất trực quan nhìn cái thời đại này kinh thành. Không có hậu thế nhà cao tầng, cũng không có hậu thế rộng rãi đường cái, đường phố cũng không có hậu thế rộng rãi. Trên đường xe cộ ít ỏi, trên đường hầu như không nhìn thấy ô tô, chủ yếu công cụ giao thông là xe điện không dây cùng chút ít xe công cộng, mọi người xuất hành đại thể vẫn là ỷ lại những này giao thông công cộng hoặc là xe đạp. Trên đường qua lại không dứt quần chúng, quần áo đại thể vẫn là lấy sẫm màu làm chủ, không có nhiều như vậy diễm lệ sát thái. Tuy rằng hiện tại vật tư khá là thiếu thốn, thế nhưng mọi người tinh thần diện mạo nhưng là phong phú, thuần phát nhiệt tình, lạc quan hướng lên trên. Truyền hình trong tài liệu cảnh tượng sống sờ sờ xuất hiện ở Dịch Trung Hà trước mắt. Dịch Trung Hà ở ven đường cảm khái một hồi cái thời đại này, mới nhớ tới đến, hắn còn phải đi nhân dân võ trang bộ giải quyết thủ tục. Then chốt hắn là lần đầu tiên tới kinh thành, làm sao biết đường? Có điều mũi phía dưới nhếch miệng, không riêng là giữ lại ăn cơm, còn có thể hỏi đường. Liên Dịch Trung Hà một đường đi một đường hỏi, rất nhanh sẽ tìm được người rồi dân võ trang bộ. Thời đại này người, đối với người khác phi thường có lễ phép, lòng người vô cùng thuần phát, hơn nữa lấy giúp người làm niềm vui, đây là hắn từ trạm xe lửa đến võ trang bộ duy nhất cảm thụ. Thậm chí có hai vị lão thái thái thấy hắn trên người mặc quân phục, liền chỉ đường đều không vừa lòng, muốn dẫn hắn lại đây. Điều này làm cho Dịch Trung Hà thụ sủng nhược kinh, bất kể là cái thời đại này, vẫn là hậu thế, trên người mặc quân phục đều sẽ chịu đến bách tính tôn kính. Dịch Trung Hà đi vào nhân dân võ trang bộ, bên trong làm việc người cũng không nhiều. Hắn hướng đi quầy phục vụ, nơi đó ngồi một vị tuổi trẻ nữ đồng chí đang cúi đầu thu dọn văn kiện. "Đồng chí, chào ngài, ta đến giải quyết xuất ngũ thủ tục." Dịch Trung Hà nói rằng. Nữ đồng chí ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn quân phục, lập tức lộ ra nụ cười, "Đồng chí, trước tiên điền một hồi cái này bằng đi." Nói xong đưa cho hắn một tấm bảng cùng một cây bút. Dịch Trung Hà nhận lấy chăm chú điền, điền xong sau trao trả cho nữ đồng chí. Thuận tiện càng làm rời đi bộ đội thời điểm, lãnh đạo cho mở chứng minh đưa cho nữ đồng chí. Làm việc đồng chí nhìn thấy Dịch Trung Hà chứng minh, nói với hắn, "Đồng chí, ngươi chứng minh mặt trên đã viết tốt ngươi sau đó đơn vị làm việc. Ta ở cho ngươi mở một cái chứng minh, ngươi trực tiếp đi báo danh là có thể." Nữ đồng chí rất nhanh viết tốt một cái chứng minh, kể cả trước Dịch Trung Hà chứng minh đồng thời giao cho hắn trong tay. "Dịch đồng chí, đây là ngươi công tác chứng minh, cùng trước chứng minh thân phận của ngươi, ngươi thu cẩn thận. Trực tiếp cầm hai người này chứng minh quá khứ là có thể giải quyết vào chức thủ tục. Ngươi vào chức đơn vị là kinh thành nhà máy liên hợp chế biến thịt, chức vị là người điều khiển. Nhà máy liên hợp chế biến thịt địa chỉ, ta viết vào chức thủ tục bên trong có, khoảng cách cũng không phải rất xa, dựa theo địa chỉ rất dễ dàng là có thể tìm tới nhà máy liên hợp chế biến thịt." Dịch Trung Hà cảm tạ nói rằng, "Đồng chí, cảm tạ ngươi, nếu không thì ta thật không biết nên làm gì." Đi ra võ trang bộ, cùng trước như thế tìm người hỏi đường, không tới một canh giờ liền đi đến nhà máy liên hợp chế biến thịt cửa. Dịch Trung Hà ở cửa đưa lên công tác chứng minh, khoa bảo vệ đồng chí cẩn thận xác định qua đi, có người đi thông báo sở trưởng. Nguyên bản đơn giản vào chức là không cần thông báo sở trưởng, có điều Dịch Trung Hà hai cái chứng minh bên trong có một cái là sở trưởng đặc biệt bằng giao, có người cầm cái này chứng minh lại đây, nhất định phải thông báo hắn. Không hẳn sẽ khoa bảo vệ đồng chí cùng một cái người đàn ông trung niên đồng thời lại đây. Dịch Trung Hà nhìn thấy người đàn ông trung niên không khỏi vui vẻ, đem hành lý thả xuống, sau đó tiến lên liên tiếp, "Đại đội trưởng, ngươi làm sao cũng tại đây a?" Người đàn ông trung niên gọi Triệu Đức Dương, là Dịch Trung Hà mới vừa đi Triều Tiên lúc đại đội trưởng, có điều không có ở Triệu Đức Dương thủ hạ thời gian bao lâu liền bị điều đến hậu cần. Ở chiến tranh kết thúc trước, Triệu Đức Dương bọn họ cái này bộ đội hậu cần vật tư vẫn luôn là Dịch Trung Hà cho đưa. Có điều hiệp nghị đình chiến ký rồi sau đó, Dịch Trung Hà sẽ không có gặp lại quá Triệu Đức Dương. Chương 5, vào chức nhà máy liên hợp chế biến thịt chương 5, vào chức nhà máy liên hợp chế biến thịt Triệu Đức Dương nhìn thấy Dịch Trung Hà cũng rất cao hứng. "Ngươi từ bộ đội xuất ngũ, chính ủy liền đem ngươi sắp xếp đến ta này, ta làm sao có thể không biết?" Chính ủy còn cố ý phát điện báo lại đây giải thích tình huống. "Có điều tiểu tử ngươi cũng là, tại sao không ở lại bộ đội, chỉ bằng ngươi năm đó ở trên chiến trường lái xe vận chuyển vật tư, được quân công trường, cũng đủ ngươi để bật đi." Dịch Trung Hà trả lời, "Đại đội trưởng, ở đâu không phải vì nhân dân phục vụ, lại nói bộ đội không thiếu ta một cái ô tô mình." Triệu Đức Dương, lời này nói không tận xấu, bộ đội nhân tài đông đúc, không bằng đến địa phương trên, lại như ta này hiện tại liền thiếu hụt giống như ngươi vậy kỹ thuật thành thạo người điều khiển. Vì lẽ đó chính ủy cho ta điện báo, để ta chăm sóc ngươi thời điểm, ta đã nghĩ này không phải ta chăm sóc ngươi, đây chính là chính ủy đang chăm sóc ta, cho ta phái một cái tốt người điều khiển." Dịch Trung Hà nghe Triệu Đức Dương khích lệ, cũng không biết nên làm sao trả lời. Triệu Đức Dương xác thực cần năng lực xuất chúng người điều khiển, gần nhất nhà máy liên hợp chế biến thịt đoàn xe ra hai lần sự cố. Một lần là từ nơi khác vận ra xúc về kinh thời điểm, bị thổ phỉ cướp đường, người điều khiển cùng nhân viên bảo vệ, một chết một trọng thương. Còn có một lần chính là mùa hè vận chuyển vật tư, người điều khiển kỹ thuật không đến nơi đến chốn, trực tiếp cho mở ra trong mương, tạo thành tài sản tổn thất, nhân viên bị thương, xe cộ bị hao tổn. Nhà máy liên hợp chế biến thịt đoàn xe nhân số nguyên bản liền không nhiều, liền 6 cái người điều khiển, còn có một cái là đội trưởng. Trải qua quãng thời gian trước hai cái sự cố, một chết một bị thương, bây giờ có thể làm việc liền còn lại 4 người. Hơn nữa này còn lại 4 người bên trong ngoại trừ đội trưởng với đại dũng bên ngoài, ba người kia kỹ thuật lái cũng là có chuyện như vậy. Vì lẽ đó ở Triệu Đức Dương nhận được lão lãnh đạo địa báo, mặt trên nói Dịch Trung Hà xuất ngũ, để hắn chăm sóc một, hai lúc, hắn liền ghi nhớ Dịch Trung Hà. Trước đây ở trên chiến trường thời điểm, lái xe mới hơn 1 năm Dịch Trung Hà liền có thể lôi kéo đầy xe đạn dược đón đạn pháo cho bọn họ đưa tiếp tế. Vì lẽ đó bất kể là kỹ thuật lái xe vẫn là can đảm đều không đúng người bình thường có thể so với. Chiến tranh kết thúc đều 4-5 năm, Dịch Trung Hà vẫn luôn ở Triều Tiên trợ giúp. Kỹ thuật lái khẳng định so với trước càng tốt, vì lẽ đó Triệu Đức Dương mới sẽ đặc biệt bàn giao bảo vệ, có người cầm bộ đội mở chứng minh đến vào chức người điều khiển nhất định phải thông báo hắn. Triệu Đức Dương lôi kéo Dịch Trung Hà cánh tay nói rằng, "Đi, trước tiên đi theo ta đi công việc vào chức thủ tục, sau đó chúng ta lại nói cừu." Nhà máy liên hợp chế biến thịt người liền nhìn thấy, xưởng trưởng dẫn một cái người xa lạ tiến vào tòa nhà văn phòng, đi thẳng đến ban nhân sự. Nhà máy liên hợp chế biến thịt tên đầy đủ là kinh thành đệ nhất nhà máy liên hợp chế biến thịt, phụ trách cung cấp kinh thành vượt qua một nửa cung tiêu xã cùng to nhỏ nhà máy ăn thịt tiếp tế. Vì lẽ đó nhà máy liên hợp chế biến thịt xem như là kinh thành khá là đứng đầu nhà máy, cũng dường như khó tiến vào. Ở trên thị trường nhà máy liên hợp chế biến thịt công tác chỉ tiêu so với bình thường nhà máy đắt hơn gấp đôi còn chưa hết. Bởi vì nhà máy khó tiến vào, vì lẽ đó nhà máy liên hợp chế biến thịt hàng năm tiến vào xưởng nhân số cũng không nhiều, nhà máy liên hợp chế biến thịt phòng nhân sự cũng khá là thanh nhàn. Nay đột nhiên gặp phải xưởng trưởng lại đây, toàn bộ văn phòng cũng là một hồi lâu hoảng loạn. Ban nhân sự khoa trưởng là xưởng trưởng một tay đè bật lên, cho nên đối với Triệu Đức Dương không có người khác cẩn thận như vậy cẩn thận. Ban nhân sự trưởng Hàn Thiên Minh vội vã tiến lên liên tiếp, "Xưởng trưởng, ngươi làm sao mà đến đây rồi, có dặn dò gì, khiến người ta thông báo ta một tiếng, ta quá khứ không được sao? Triệu Đức Dương trở lại, ta mang cá nhân lại đây vào trước, ngươi đem vào trước thủ tục cho làm. Nói xong để Dịch Trung Hà đem vào trước chứng minh cùng chứng minh thân phận lấy ra. Dịch Trung Hà từ trong túi sách lấy ra chứng minh đưa tới, đây là ta chứng minh thân phận cùng công tác chứng minh. Bởi vì có xưởng trưởng tại đây, vì lẽ đó Dịch Trung Hà vào trước thủ tục toàn bộ hành trình do khoa trưởng giải quyết. Nên điền bảng cho điền được, nên ký tự cho ký rồi, cuối cùng con dấu một nắp, vậy thì thỏa. Hàn Thiên Minh đem công tác chứng minh cùng chứng minh thân phận đưa tới, Dịch Trung Hà đồng chí, đây là ngươi công tác chứng minh cùng chứng minh thân phận của ngươi, ngươi thu cẩn thận. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta kinh thành đệ nhất nhà máy liên hợp chế biến thịt đoàn xe người điều khiển. Bởi vì trước ngươi ở bộ đội thời điểm chính là người điều khiển, chúng ta căn cứ ngươi kinh nghiệm lái xe, chúng ta chỉ có thể cho ngươi định cấp 3 người điều khiển. Mỗi tháng tiền lương 62 nguyên, ngoại trừ tiền lương còn có trợ cấp, cái này các ngươi đội trưởng với đại dũng gặp tỉ mỉ nói cho ngươi. Mặt khác ngươi giấy phép lái xe quan hệ gặp do trong xưởng giúp ngươi thay đổi, đại khái cần 2 đến 3 ngày thời gian. Ở niên đại này, người điều khiển chia làm cấp 5 cấp 10. Làm tân thủ thi đến giấy phép lái xe sau đó, cần theo sư phó thực tập cùng xe, bình thường 2 trong 5 liền biến thành phó cấp 5. Bởi vì Dịch Trung Hà ở bộ đội mở ra 6, 7 năm xe, hơn nữa còn bởi vì lái xe, còn lập được mấy lần công lao, cho nên mới có thể bị định vì tam cấp ngũ đẳng người điều khiển. Nếu như không phải hồ sơ của hắn ghi chép những công lao này, cho dù có xưởng trưởng mang theo Dịch Trung Hà lại đây, Hàn Thiên Minh cũng không dám cho hắn trên cùng đãi ngộ. Người điều khiển tiền lương không phải là bình thường cao, mặc dù phó cấp 5 là cấp thấp nhất cấp bậc, nhưng nó mỗi tháng thu vào cũng có hơn 40 nguyên, so với phổ thông công nhân muốn cao hơn một đoạn dài. Dựa theo chế độ tiền lương 8 bậc độ tính toán, công nhân thấp nhất một cấp là 28 nguyên, 8 cấp vì là 104 nguyên. Hơn nữa, tài xế là hiếm thấy có trợ cấp công tác, nếu như ra ngoài chạy đường dài, mỗi ngày trợ cấp 1 nguyên khoảng chừng, trái phải, chạy nội thành nhưng là không. 6 nguyên khoảng chừng, trái phải. Chương 6, phân phòng chương 6, phân phòng người điều khiển ngoại trừ tiền lương, trợ cấp bên ngoài, còn có cái khác phúc lợi. Xem em lương thực phiếu vài cái gì, đều sẽ so với phổ thông công nhân muốn nhiều, càng khỏi nói tiện thể đi nhờ xe, hỗ trợ kéo hàng, xuất xe tư chở ngoài ngạch đơn tình thu bảo. Nếu như tài xế ra xe khá nhiều, mặc dù là tân tài xế, mỗi tháng cũng có thể bắt được 60, 70 nguyên. Khả năng có người đối với mỗi tháng kiếm 60, 70 nguyên không có khái niệm, nói như thế, dựa theo ngay lúc đó giá hàng tính toán, 1 cân gạo không, 13 nguyên, 1 cân thịt heo không, 64 nguyên, 1 cân rau cải trắng 2 điểm tiền, 1 bình rượu Mao Đài 8, 5 nguyên 1 bình. Vậy thì có thể tưởng tượng ra, 1 tháng kiếm mười mấy đồng tiền là cái gì khái niệm. Vào lúc này tiền là thật đáng giá, ở kinh thành người đều thu vào không đủ 5 nguyên mới thuộc về hộ nghèo khó, mới có tư cách đi ủy ban khu phố nhận lấy việc thủ công. Triệu Đức Dương quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà, ngươi này vào chức cũng làm tốt, giấy phép lái xe còn phải 2 ngày có thể hạ xuống, ngươi 2 ngày nay trước hết dàn xếp lại, đợi đến số 1 ở lại đây đi làm. Dịch Trung Hà trả lời, được, vậy thì đa tạ xưởng trưởng. Triệu Đức Dương lại bàn giao Hàn Thiên Minh, Bình Minh, ta này còn có việc, liền không bồi tiếp Trung Hà về phía sau cần qua. Một hồi ngươi bồi tiếp Trung Hà đem trong xưởng phúc lợi cho lĩnh, sau đó để hậu cần sắp xếp cho sắp xếp nhà. Hàn Thiên Minh trả lời, được rồi, xưởng trưởng ngươi yên tâm đi. Ta sẽ tự mình dẫn Dịch Trung Hà đồng chí về phía sau cần, nhà ta cũng sẽ nhìn chằm chằm. Triệu Đức Dương gật gật đầu, liền xoay người về văn phòng. Một cái xưởng xưởng trưởng, chuyện lớn chuyện nhỏ còn có thể thiếu, ngày hôm nay lại đây mang theo Dịch Trung Hà vào trước, hay là bởi vì Dịch Trung Hà trước tiên là dưới tay hắn mình, còn có chính là hiện tại nhà máy liên hợp chế biến thịt sát thực thiếu hụt người điều khiển. Triệu Đức Dương đi rồi, Hàn Thiên Minh nói với Dịch Trung Hà, Trung Hà đồng chí, chúng ta đi thôi, hậu cần làm công không ở nơi này, mà là ở nhà kho bên kia. Vậy thì phiền phức Hàn khoa trưởng, còn phải làm phiền ngươi tự mình mang ta tới. Hàn Thiên Minh trả lời, này, này có cái gì, chúng ta ban nhân sự vốn là thông thả, ta không theo, ta sợ hậu cần đám người kia lừa gạt ngươi. Lại nói, đây là xưởng trưởng bàn giao nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Từ xưởng trưởng điều đến nhà máy liên hợp chế biến thịt, ta này vẫn là lần thứ nhất thấy xưởng trưởng dẫn người lại đây giải quyết vào trước, ngươi cùng xưởng trưởng quan hệ không bình thường à? Hàn Thiên Minh thăm dò hỏi. Dịch Trung Hà trải qua hậu thế sờ soạn lần mò, đạo lý đối nhân xử thế đã sớm chơi rõ rõ ràng ràng, hắn làm sao có thể nghe không hiểu Hàn Thiên Minh ý tứ? Liên trả lời, ta cùng xưởng trưởng cũng thật nhiều năm không thấy. Ta trước là dưới tay hắn binh, hắn là của ta đại đội trưởng. Có điều hiệp nghị đình chiến ký kết sau đó, hắn liền triệu hồi trong nước, ta nhưng là ở lại Triều Tiên trợ giúp. Nay không phải giải ngũ chưa, bị sắp xếp đến chúng ta trong xưởng công tác, ta mới biết nguyên lai hắn là chúng ta xưởng xưởng trưởng. Hàn Thiên Minh nghe xong, nghĩ thầm không trách xưởng trưởng sẽ đích thân dẫn hắn lại đây giải quyết vào trước, hóa ra là bộ hạ cũ, trước tiên không nói hiện tại nhà máy liên hợp chế biến thịt thiếu người điều khiển, chính là đơn thuần xưởng trưởng cùng Dịch Trung Hà chiến hữu quan hệ liền không bình thường. Hai người đi thẳng đến hậu cần bộ văn phòng, dựa theo quy củ lĩnh đồng phục làm việc, bảo hộ lao động đồ dùng. Hộp cơm cốc trà loại hình đồ vật, len ken con một đồng lớn, đồng phục làm việc không chỉ có thu trang hai bộ, còn có hai bộ quần áo mùa đông, còn có một cái áo khoác. Những thứ này đều là Hàn Thiên Minh cùng hậu cần khoa trưởng tán gẫu thời điểm vô tình hay cố ý nhắc tới, Dịch Trung Hà cùng xưởng trưởng quan hệ. Hậu cần khoa trưởng cũng sẽ là người trực tiếp đem đồ vật nhặt tốt, cho lắp đủ, thậm chí nguyên bản một bộ đồng phục làm việc cũng nhiều cho hắn một bộ. Phân nhà cũng quy hậu cần quản. Hàn Thiên Minh quay về hậu cần khoa trưởng nói rằng, lão hoàng, thay đổi người điều khiển nhưng là mới vừa xuất ngũ quân nhân, này ở kinh thành vẫn không có cái tin tức đây. Mới vừa xưởng trưởng bàn giao, để cho các ngươi hậu cần cho Trung Hà đồng chí sắp xếp cái thích hợp nhà. Hiện tại các ngươi hậu cần có hay không thích hợp thật nhà, lấy ra để Trung Hà đồng chí tuyển một tuyển. Hậu cần Hoàng khoa trưởng cùng Hàn Thiên Minh đều là xưởng trưởng một tay để bạt lên người, cho nên nói chuyện cũng không có khách khí như vậy. Hoàng khoa trưởng suy nghĩ một chút, lấy ra một cái cuốn tập nói rằng: "Lão Hàn, ngươi muốn nói thật nhà, ta này thật là có một bộ, quang thời gian trước nhà máy cán thép hậu cần chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm muốn nhiều lượng điểm thịt, ta liền nói ra đẩy miệng chúng ta nhà máy liên hợp chế biến thịt nhà ở căng thẳng. Vì lẽ đó nhà máy cán thép liền tìm mấy gian nhà cho chúng ta. Ngoại trừ phân ra đi, thật là có một cái chỗ tốt, ta không cam lòng phân, nếu xưởng trưởng bằng giao, Trung Hà đồng chí nhìn, nếu như thỏa mãn lời nói, liền để cho ngươi." Nói xong mở ra sổ tay, phiên đến trong đó một tờ chỉ cho hai người xem. Sổ tay trên là một nơi sân bản vẽ mặt phẳng, ở chỗ ngoặc địa phương dùng bút đỏ vòng lên. Hoàng khoa trưởng nói rằng, đây là một cái tam tiến đại viện, nhà ở vào cái này tứ hợp viện hậu viện, có nhà chính hai gian, một gian nhĩ phòng. Diện tích gần như có cái 50 m, đừng nói hiện tại Trung Hà một người ở lại, chính là sau đó kết hôn sinh con cũng đủ để ở, hơn nữa cái nhà này vẫn là phụ cận nghe tên Văn Minh tứ hợp viện, khoảng cách chúng ta xưởng cũng không xa, nếu như bước đi đi làm cũng chính là nửa giờ lộ trình. Nếu như cưới xe đạp, vậy thì càng gần hơn. Dịch Trung Hà nhìn trên giấy nhà, khoảng cách nhà máy liên hợp chế biến thịt nửa giờ lộ trình, vậy thì là giải thích nhà này ở trung tâm thành phố, hơn nữa còn là hơn 50 bình nhà. Chương 7, kinh ngạc nghe tứ hợp viện chương 7, kinh ngạc nghe tứ hợp viện vị trí này, cái này diện tích, nếu như đặt ở hậu thế, vẹn vẹn cái phòng này phải giá trị hơn 10 triệu. Hiện tại phòng ốc rộng bộ phận đều là thuộc về quốc gia, thế nhưng sau đó phòng cải thời điểm, hộ gia đình chỉ cần thiếu tiêu ít tiền, là có thể biến thành chính mình. Vậy thì tương đương với Dịch Trung Hà chỉ cần không bị nhà máy liên hợp chế biến thịt khai trừ, là có thể rơi xuống một bộ nhà, này còn có cái gì không hài lòng. Dịch Trung Hà nói rằng, đa tạ Hoàng khoa trưởng lòng tốt, bộ phòng này là được. Tốt như vậy vị trí, diện tích còn không nhỏ, còn muốn sao nhỏ, chẳng lẽ còn muốn cái độc môn tiểu viện. Đừng nói hắn, chính là trước mặt hai vị khoa trưởng cũng không đủ phân lượng trụ độc môn tiểu viện. Hoàng khoa trưởng đem nhà này vị trí cùng chứng minh biết tốt giao cho Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà đồng chí, ngươi cầm cái này biên lai đi khu đông thành liên hệ khẩu tổ dân phố, đem nhà cùng hộ khẩu cho chứng thực, nếu không thì lĩnh không tới sổ lương thực những này, đều không cách nào sinh sống. Mới vừa đã quên nói rồi, cái phòng này ở vào ngõ Nam La Cổ, viện số 95. Nghe cái này địa chỉ, Dịch Trung Hà có chút ngộng, ngõ Nam La Cổ viện số 95, này con mẹ nó không phải kiếp trước xem phim truyền hình, Tình Mãn Tứ Hợp Viện địa chỉ à? Có điều Dịch Trung Hà bỗng nhiên nhớ tới, hắn cứ gọi Dịch Trung Hà, như vậy nếu như đúng là Tình Mãn Tứ Hợp Viện thế giới, như vậy viện số 95 nhất đại gia gọi Dịch Trung Hải. Nay gặp hắn mới phản ứng được tại sao tối ngày hôm qua, hắn ở trên xe lửa nhìn thấy hiện tại tướng mạo có chút quen thuộc. Cảm tình chính mình cùng phim truyền hình bên trong Dịch Trung Hải trường khá là xem. Chính mình sẽ không cùng Dịch Trung Hải có quan hệ gì đi. Căn cứ trí nhớ của đời trước, hắn giải đến, tên của hắn là cha hắn dựa theo gia phả lấy, ở trong ký ức của hắn, cả nhà bọn họ vẫn luôn là sinh sống ở Hà Bắc, chưa có tới kinh thành A, làm sao chả có thể cùng Dịch Trung Hải dính líu quan hệ. Liên Dịch Trung Hà thăm dò hỏi, Hoàng khoa trưởng, này nhà máy cán thép hậu cần chủ nhiệm tên gì a? Hắn đem phòng tốt như vậy cho chúng ta xưởng, mà trong xưởng lại phân cho ta, ta phải biết hắn tên gì, sau đó có cơ hội hảo cảm tạ người ta. Hoàng khoa trưởng nói rằng, nhà máy cán thép hậu cần chủ nhiệm gọi là Lý Hoài Đức, có điều ngươi không cần cảm tạ hắn, này đều là đôi bên cùng có lợi sự. Đến nhé, thực truy à, Lý Hoài Đức đều đi ra, này Tình Mãn Tứ Hợp Viện bên trong đại phản phái chính là hắn, bây giờ cách phim truyền hình bắt đầu còn có 6, 7 năm đây. Vì lẽ đó hiện tại Lý Hoài Đức là hậu cần bộ chủ nhiệm không thật xấu. Lần này Dịch Trung Hà càng thêm hoài nghi hắn chính là xuyên biệt đến Tình Mãn Tứ Hợp Viện phim truyền hình bên trong. Còn có rất lớn khả năng cùng trong viện đạo đức chân quân, nhất đại gia Dịch Trung Hải có quan hệ. Có điều Dịch Trung Hà thuộc về đã đến rồi thì nên ở lại tính tình, giả như đúng là xuyên đến phim truyền hình bên trong, vậy thì càng tốt có điều, có thượng đế thị giác, không so với bật học còn thoải mái. Cho tới thật cùng Dịch Trung Hải có quan hệ gì, vậy thì xem tình huống lại nói. Hàn Thiên Minh thấy Dịch Trung Hà cúi đầu không nói, hỏi, Trung Hà đồng chí, nghĩ gì thế? Đi, ta cùng ngươi đi ủy ban khu phố làm thủ tục, ta cùng ủy ban khu phố người thủ. Có người quen dễ làm sự, làm tốt giấy chứng nhận sau đó, chúng ta cùng đi nhà nơi đó nhìn. Có hay không muốn tu sửa địa phương? Nếu như có cái gì không hài lòng, chúng ta làm cho Hoàng đại khoa trưởng, cho chúng ta sắp xếp người tu sửa. Hoàng khoa trưởng cười nói, đúng, có cái gì không hài lòng, hoặc là có cái gì muốn tu sửa, trực tiếp nói cho ta là được, chúng ta trong xưởng có đội xây cất. Đến nhé, ở đây trước hết này tạ Hoàng khoa trưởng. Dịch Trung Hà lưu lại một gói thuốc lá, rồi cùng Hàn Thiên Minh cùng rời đi nhà máy liên hợp chế biến thịt, hướng về liên hệ khẩu ủy ban khu phố đi đến. Hàn Thiên Minh giúp đỡ Dịch Trung Hà mang theo hành lý cùng đi. Nửa giờ, liền đến liên hệ khẩu tổ dân phố. Hàn Thiên Minh trực tiếp quen cửa quen mẹo tìm tới nơi làm việc chủ nhiệm văn phòng. Gõ cửa đi vào, chỉ thấy trong phòng làm việc ngồi một vị phụ nữ trung niên. Thấy có người đi vào, phụ nữ trung niên nói rằng, "Ừ, này không phải nhà máy liên hợp chế biến thịt Hàn khoa trưởng sao, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến rồi?" Hàn Thiên Minh cười nói, "Vương chủ nhiệm, ta đây là vô sự không lên điện tam bảo, ngày hôm nay lại đây là tìm ngươi hỗ trợ. Cho chúng ta trong xưởng tân vào trước người điều khiển giải quyết các loại giấy chứng nhận. Xưởng chúng ta bên trong đem ngõ Nam La Cổ viện số 95 nhà phân cho tân vào trước đồng chí. Này không phải địa bàn của ngươi sao? Vì lẽ đó còn phải tìm người hỗ trợ." Vương chủ nhiệm cười đáp lại, "Điểm ấy việc nhỏ, còn lao ngươi Hoàng khoa trưởng đại giá, để cái biên lai lại đây không được sao? Đem chứng minh cho ta, ta khiến người ta giúp ngươi đi làm." Hoa Kiệu Hoa Tử, người người nhất, đều là tình cảnh trên người, nói chuyện là một cái so với một cái êm hay. Dịch Trung Hà nghe được Vương chủ nhiệm muốn chứng minh, từ trong túi sách lấy ra chứng minh đưa cho nàng. Vương chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn thấy Dịch Trung Hà, sửng sốt một chút, hỏi: "Tiểu tử, trước đây đã tới chúng ta ủy ban khu phố sao? Ta thấy thế nào ngươi có chút quen mặt?" Dịch Trung Hà trả lời: "Vương chủ nhiệm, ta đây là lần đầu tiên tới kinh thành, sáng sớm hôm nay mới dưới tàu lửa. Khả năng con người của ta thuộc về đại chúng mặt, vì lẽ đó Vương chủ nhiệm mới nhìn mặt tụ." Vương chủ nhiệm cũng không có quá nhiều xoắn xuýt những chuyện này, hắn mỗi ngày thấy nhiều người, không nhớ được cũng rất bình thường. Có điều khi hắn nhìn Dịch Trung Hà chứng minh thời điểm, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn trước mắt người trẻ tuổi quen mặt, cũng không phải là bởi vì từng gặp mặt. Chương 8, mới vào tứ hợp viện chương 8, mới vào tứ hợp viện Vương chủ nhiệm cảm giác quen mặt, mà là bởi vì Dịch Trung Hà trưởng cùng nàng nhận thức một người khá là xem. Mới vừa rồi không có nhớ tới đến, nay sẽ thấy Dịch Trung Hà chứng minh, nhìn thấy mặt trên tên, mới nhớ tới đến, trước mắt tiểu tử cùng Dịch Trung Hải dung mạo rất giống. Bây giờ nhìn tên cũng rất giống, liền hỏi: "Trung Hà đồng chí, ta muốn hỏi dưới, ngươi có biết hay không Dịch Trung Hải, ta xem tên của ngươi gọi Dịch Trung Hà, cùng Dịch Trung Hải danh tự này rất giống." Lúc này Dịch Trung Hà ý nghĩ chính là, ta có cú mụ mụ phê, không biết có nên nói hay không. Lần này có thể xác định, hắn chính là đi đến tứ hợp viện thế giới, trước Lý Hoài Đức, hiện tại Dịch Trung Hải còn có ngõ Nam La cổ số 95 đại viện, cùng với chính mình tướng mạo đều chứng minh hắn hiện tại sát thực xuyên đến tứ hợp viện thế giới. Cái hệ thống chó này cũng không nói cho hắn một tiếng liền chạy. Vương chủ nhiệm thấy Dịch Trung Hà không nói lời nào, hỏi: "Trung Hà đồng chí có vấn đề gì không?" Dịch Trung Hà mới phục hồi tinh thần lại, trả lời: "Vương chủ nhiệm, không có vấn đề gì, chính là ta nghe được Dịch Trung Hải danh tự này cùng tên của ta khá là xem, có chút giật mình." Vương chủ nhiệm nói rằng: "Các ngươi không chỉ có tên gần gũi, chính là liền tướng mạo đều rất gần gũi, vì lẽ đó ta mới vừa mới nói nhìn ngươi thế nào như thế quen mặt. Nguyên lai căn nguyên là xuất hiện ở nơi này, ta cảm thấy cho ngươi có thể cùng Dịch Trung Hải tâm sự, chưa chừng các ngươi còn có cái gì thân thích quan hệ đây. Có điều cũng không nội vã, Dịch Trung Hải cũng là ở tại ngươi muốn đi cái kia trong sân, sau đó có rất nhiều cơ hội gặp mặt." Dịch Trung Hà giả vờ giật mình nói: "Có thật không, Vương chủ nhiệm? Có một người không chỉ có tên cùng ta rất giống, liền tướng mạo đều rất giống, cái này không thể nào đi." Vương chủ nhiệm nói rằng: "Là thật sự, ta còn có thể nắm chuyện này hống ngươi à?" Lại nói một hồi ngươi đi viện số 95 xem nhà thời điểm, không phải cái gì đều rõ ràng à? Dịch Trung Hải chính là viện số 95 bên trong quản sự đại gia. Nói không chuẩn các ngươi còn có cái gì thân thích quan hệ đây, nếu như đúng là trùng hợp như vậy, cũng vẫn có thể xem là chúng ta liên hệ khẩu ủy ban khu phố một việc ca tụ. Nói xong cũng để một cái trợ lý lại đây giúp Dịch Trung Hà giải quyết các loại giấy chứng nhận, chủ yếu là ngụ lại khẩu còn có sổ lương thực. Hiện tại không có sổ lương thực căn bản ở kinh thành sống không nổi, sổ lương thực tên đầy đủ là thị trấn cư dân lương thực cung cấp chứng, một hộ một bản, bất luận nhà này có mấy người, chỉ cần là thành trấn hộ khẩu, đều có cung cấp lương, chỉ là căn cứ giới tính, tuổi tác lớn nhỏ, có khác nhau mà thôi. Mỗi tháng bên trong cầm sổ lương thực đi lương trạm nhận lấy tháng sau tem lương thực, lĩnh xong sau ở sổ lương thực trên ghi chú rõ tháng này đã nhận lấy, mua lương thực dùng chính là tiền cùng tem lương thực, mang sổ lương thực chính là chứng minh ngươi là khu trực thuộc bên trong lương thực hộ khẩu. Cái này cũng là thành trấn hộ khẩu cùng nông thôn hộ khẩu khác nhau, hiện tại kinh thành thành trấn hộ khẩu, không có công tác hoặc là đặc biệt công hiến, muốn nông chuyển không phải, đó là không thể. Tem lương thực mới là một nhà sinh hoạt căn bản, có tem lương thực lời nói, mua lương thực này điểm tiền thật không tính cái gì, tiêu chuẩn phấn mới 10 xu 1 phần 5 ly, bột ngô 9 phần 5 ly, bột bắp mới 5 phần. Thế nhưng không có tem lương thực phải mua phá giá lương, hoặc là đi chợ đêm mua lương thực, giá cả kia liền không phải như thế điểm có thể giải quyết. Rất nhanh ủy ban khu phố trợ lý liền đem Dịch Trung Hà hộ khẩu cùng sổ lương thực, than bản, thực phẩm phụ phẩm bản đều cho làm tốt, đưa đến Vương chủ nhiệm văn phòng. Vương chủ nhiệm cầm những này giấy chứng nhận đưa cho Dịch Trung Hà: "Trung Hà đồng chí, những này giấy chứng nhận, ngươi có thể muốn thu được rồi, nếu như thất lạc, làm lại rất phiền phức, còn có thể bị người nhận lấy tháng sau tem lương thực, phải không thường mất." Dịch Trung Hà tiếp nhận giấy chứng nhận thả mặt ngoài là phóng tới trong túi sách, kỳ thực là bỏ vào trong không gian. Có chỗ nào so với hắn không gian bên trong còn an toàn sao? Thấy sự tình xong xuôi, Hàn Tiên Minh liền hướng Vương chủ nhiệm đưa ra cáo tử, này đều sắp buổi trưa, hắn còn muốn mang theo Dịch Trung Hà đi xem phòng ốc. Vương chủ nhiệm là một cái ủy ban khu phố chủ nhiệm, mỗi ngày sự nghiệp rất nhiều, vì lẽ đó sẽ không có giữ lại bọn họ, trực tiếp để một cái ủy ban khu phố trợ lý bồi tiếp bọn họ đi ngõ Nam La cổ viện số 95. Dịch Trung Hà đi ra ủy ban khu phố, còn có một luồng không chân thực cảm giác, này từ xuống xe lửa đến hiện tại vẫn không có nửa ngày thời gian, bất kể là công tác vẫn là nhà ở liền đều giải quyết. Còn trở thành kinh thành hộ khẩu, nay ở đời sau bao nhiêu người muốn đều nếu không đến. Dọc theo đường đi Dịch Trung Hà đều ở trong lòng cảm khái cái thời đại này tốt. Ủy ban khu phố khoảng cách viện số 95 không xa, đi tới quá khứ cũng chính là gần 10 phút lộ trình, vì lẽ đó rất nhanh ba người liền đến. Đồng thời theo tới việc nhỏ sự nói rằng: "Hàn khoa trưởng, Dịch đồng chí, đây chính là viện số 95, nghe nói chỗ này tòa nhà ở trước thanh là một cái đại quan phủ đệ, có điều hiện tại mọi người về đến nhà làm chủ, trong cái sân này cũng chia cho phụ cận trong xưởng công nhân. Có điều xưởng này bên trong công nhân phần lớn đều là nhà máy cán thép công nhân sư phó. Cái này đại viện là phụ cận nghe tên văn minh tứ hợp viện, trong viện quê nhà đoàn kết hỗ trợ, tính ra yêu trẻ, sau đó Dịch đồng chí ở nơi này liền biết rồi." Dịch Trung Hà nghe trực điểm môi, nghĩ thầm nếu như ta chưa từng xem phim truyền hình thì thôi, đây chính là ở đời sau bị hí xưng là cầm mãn tứ hợp viện. Toàn bộ sân đoàn kết hỗ trợ là không thấy, nhìn thấy đều là dưỡng lao này điểm sự, tính kế lẫn nhau. Dịch Trung Hà biết cùng Dịch Trung Hải khả năng có quan hệ thời điểm, hắn liền biết, cùng trong viện người giao thiệp với là phòng ngừa không được. Chương 9, nhất đại gia có con riêng chương 9, nhất đại gia có con riêng ủy ban khu phố trợ lý dẫn hai người tiến vào viện. Ngày hôm nay là giờ làm việc, vì lẽ đó trong viện đàn ông đại thể đều đi làm, lưu lại đều là các nhà đàn bà ở trong viện tán gẫu. Hiện tại là trời thu, nhiệt độ không cao không thấp, cuối thu mát mẻ, vì lẽ đó trong viện các lão nương tụ tập lại tán gẫu đây. Nhìn thấy ba nam nhân tiến vào viện, tiền viện phụ nữ cảnh giác nhìn ba người. Có điều khi thấy trong ba người có một cái ủy ban khu phố trợ lý lúc, này mấy cái phụ nữ mới thả lòng cảnh giác. Giải phóng sơ kỳ những năm này, toàn quốc các nơi đều có địch xuất chúng hiện, chỉ là kinh thành thành tiểu thủ đô, địch rất càng nhiều lắm. Ở ủy ban khu phố tuyên truyền cùng phần thưởng phong phú dưới, kinh thành cư dân đối với người xa lạ đều ôm ấp rất lớn cảnh giác, chỉ lo buông tha một cái địch rất. Vì lẽ đó rất nhiều địch rất cũng không biết nơi nào lộ ra chân tướng, liền bị một lưới bắt hết. Lôi có chút xa, trong viện một vị phụ nữ trung niên hỏi, "Chu trợ lý, làm sao cái điểm này lại đây? Trong viện mấy vị quản sự đại gia đều không ở?" Chu trợ lý trả lời, "Dương đại mụ, ta không tìm các ngươi trong viện quản sự đại gia, ta là mang theo bên cạnh vị đồng chí này xem phòng." Sau đó nghiêng người quay về bên cạnh Dịch Trung Hà nói rằng, "Dịch đồng chí, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây là Dương đại mụ, đây là Trầm bác gái, đây là Chu đại hẩm, đây là Giả đại mụ, đây là..." Mấy vị này đều là trong viện hàng xóm, đều là lấy giúp người làm niềm vui hàng xóm tốt, sau đó các ngươi ở một cái trong viện có thể tiếp xúc nhiều. Chu trợ lý chính là phụ trách toàn bộ ngõ Nam La Cổ, cho nên đối với viện số 95 bên trong người, vẫn tính là quen thuộc. Cho Dịch Trung Hà từng cái giới thiệu. Dịch Trung Hà đối chiếu phim truyền hình bên trong nhân vật, liền mông mang đoán, cũng có thể nhận thức mấy cái. Dương đại mụ khả năng là Tam đại gia Diêm phụ quý lão bà. Giả đại mụ tuyệt bức là chiêu hồn pháp sư Giả Trương thị, ngoại trừ hắn, không ai có thể ở niên đại này ăn như thế phỉ. Còn có trên tay nàng bạn năm bất biến con đường, bị bàn đến lớp mốt đấy dạy. Còn lại mấy cái bác gái, Dịch Trung Hà không có nhận ra, khả năng là phim truyền hình bên trong người A qua đường. Này mấy cái phụ nữ nghe Chu trợ lý lời nói, sắc mặt rất khó coi, bọn họ cũng đều biết hậu viện còn để chống hai gian dưới nhà, các nàng đều đánh qua cái phòng này chủ ý có điều đều không có thực hiện được, hiện tại bị một người ngoài cho nắm tới tay, làm sao có thể cao hứng. Chu trợ lý không có quản những người này sắc mặt biến hóa, mà là mang theo hai người trực tiếp đi tới hậu viện. Ba người đi rồi, này mấy cái phụ nữ bắt đầu thảo luận. Người trẻ tuổi này lai lịch gì, chúng ta trong viện nhà làm sao có thể phân cho hắn. Này ai có thể biết, có điều theo Chu trợ lý đồng thời tới được, khả năng có chút quan hệ đi. Khẳng định có quan hệ nếu không thì làm sao có thể một người phân hai gian dưới nhà, nhà ta bốn miệng người mới một gian phòng, liền chuyển thân đều trên hoàng. Chỉ có Giả Trương thị không nói gì, này có thể không giống tác phong của nàng, mấy người đều biết Giả gia vẫn muốn nhiều muốn một căn phòng, hiện tại nhà không còn. Dĩ nhiên không thấy Giả Trương thị chửi đồng, mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tam đại mụ Dương Thụy Hoa hỏi, "Giả Trương thị, hậu viện này nhà phân cho mặc quân trang người trẻ tuổi, ngươi thấy thế nào?" Giả Trương thị nhìn mấy người đều nhìn chằm chằm nàng xem, đáp không phải hỏi nói rằng, "Các ngươi có phát hiện hay không, vừa nay tiến vào viện cái kia mặc quân trang, cảm giác rất quen mặt, thật giống như ở đâu nhìn thấy như thế." Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa nãy chỉ lo cân nhắc nhà chuyện, không chú ý, hiện tại hồi tưởng lại, càng nghĩ càng cảm thấy đến người trẻ tuổi quen mặt. Giả Trương thị thấy mọi người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, rào rạt đắc ý nói, "Ta nói không sai chứ?" Tam đại mụ thăm dò tính nói rằng, "Các ngươi có hay không cảm giác vừa nãy người trẻ tuổi cùng Nhất đại gia trưởng khá giống?" Mọi người mới đông nhiên tỉnh ngộ, đem hai người tướng mạo ở trong đầu so sánh một chút, cũng thật là. Giả Trương thị cũng nghĩ đến, nói rằng, "Vừa nãy Chu trợ lý nhưng là gọi cái kia nam, là Dịch đồng chí, có phải là nói, này nam họ Dịch? Cùng lão Dịch trường như thế xem, lại họ Dịch. Sẽ không là lão Dịch con riêng đi." Mấy cái phụ nữ nghe Giả Trương thị lời nói, cũng đều lộ ra một loại bắt quái vẻ mặt. "Không thể đi, Nhất đại gia nhiều chính trực một người. Tại sao có thể có con riêng đây? Ngươi biết cái gì? Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lao Dịch nhiều năm như vậy liền muốn đứa bé, Nhất đại mụ không thể sinh, Lao Dịch ở bên ngoài sinh đứa bé làm sao? Chính là, Lao Dịch hai người, một lòng muốn đứa bé, này không con riêng tìm đến cửa. Các ngươi nói có thể hay không là Nhất đại gia lúc còn trẻ ở bên ngoài vứt bỏ nữ nhân nào? Nữ nhân này một mình sinh ra hài tử, chính mình nuôi nấng, chờ hài tử trưởng thành mới để hài tử đến tìm cha đẻ. Có khả năng, không nghĩ đến sáng sớm là người như vậy, đầy mặt ra vẻ đạm mạo, nguyên lai cũng là đầy bụng nam trộm nữ sướng, thực sự là nhìn lầm hắn." Ba người phụ nữ một đại hí, này bắt quái để mấy người phụ nhân nói cùng tận mắt đến như thế. Bất luận lúc nào, chỉ cần nữ nhân tụ tập địa phương, ngươi nếu như lời nói có tại nhưng không gặp thời, không chờ ngươi về nhà, liền có thể chuyển khắp ngươi bất dự bất dụ. Vì lẽ đó ở để bọn họ tán gẫu một hồi, Dịch Trung Hải liền có thể trở thành là tội ác tày trời, bỏ vợ bỏ con phụ lòng hán, Trần Thế Mỹ, bị tóm lên đến bắn chết đều ngại thừa thai tồn tại. Chương 10, Giả Trương thị trộn lẫn chương 10, Giả Trương thị trộn lẫn mấy người tán gẫu khí thế ngất trời, trong đó một vị phụ nữ nói rằng, ngươi nói chúng ta nếu không thì thông báo Nhất đại mụ cho hắn biết cái này con riêng. Trong đó một vị nói rằng, vẫn là đừng nói đem, Nhất đại mụ thân thể không tốt nếu như ở khí ra bệnh đến, chúng ta có thể không gánh được. Một vị khác bác gái nói rằng, nay chỉ còn có thể bao được hỏa, người này đều ở tại chúng ta trong viện, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, muốn giấu cũng không che giấu nổi. Các ngươi làm sao biết Nhất đại mụ không ưa này con riêng đây? Nhất đại gia hai người muốn tìm người dưỡng lão, này không thì có sẵn có à, con riêng cũng là con của chính mình, tổng so với người ngoài dưỡng lão đáng tin đi. Giả Trương thị vừa nghe lời này, đột nhiên nghĩ đến, này con riêng lại đây, lão Dịch liền không cần hy vọng Đông Húc cho hắn nuôi già rồi, vậy còn có thể như thế giúp bọn họ giả ra à? Không thể để cho cái này con riêng tại đây cái trong viện, phải đem hắn đuổi ra ngoài, nếu không thì Dịch Trung Hà thật cùng cái này không biết nơi nào đến con hoang quen biết nhau, Đông Húc làm sao bây giờ? Liên nàng cái kia mắt nhỏ nhỏ giọt xoay một cái, nghĩ đến có thể để cho Nhất đại mụ đưa cái này con hoang cho đuổi đi, không là được. Liên quay về mấy cái phụ nhân nói rằng, chúng ta đi lão Dịch nhà, đưa cái này sự tình nói cho lão Dịch nàng dâu nghe, xem lão dịch nàng dâu là cái gì phản ứng. Chúng ta là lòng tốt, chính là lão dịch nàng dâu khí ra có cái gì việc xấu, cũng là cái kia con riêng vấn đề. Mấy cái phụ nữ nghe giả Trương thị kiến nghị, cũng đều gật đầu đồng ý, liền kết bạn đi đến Dịch Trung Hải trong nhà. Nhất đại mụ gọi Lữ Thúy Liên, là cá tính tử bình thẳng người, khả năng là bởi vì từ khi gả cho Dịch Trung Hải sau đó vẫn cũng không có sinh cái nhất nhì bạn nữ, vì lẽ đó ở rất nhiều lúc đều có vẻ kém người một bậc. Bên ngoài Dịch Trung Hải danh tiếng không sai, phần lớn nguyên nhân chính là cho dù nhất đại mụ không thể sinh dục, hắn cũng là không rời không bỏ. Trong sân bên trong mấy cái phụ nữ đi đến Dịch Trung Hải trong nhà thời điểm, nhất đại mụ đang giúp Dịch Trung Hải bù quần áo. Hiện tại Dịch Trung Hải còn chưa là phim truyền hình lúc bắt đầu cấp 8 thợ lắp ráp, ngược lại cũng đúng là nhà máy cán thép hiếm có cấp 7 thợ lắp ráp. Tuy rằng Dịch Trung Hải thu vào không thấp, thế nhưng hai người vì dưỡng lão, đem phần lớn tiền đều tích trữ lên, thường ngày quá cũng rất tiết kiệm. Lại nói, hiện tại cái này cái thời điểm, trên y phục có miếng vá cũng là bình thường, vào lúc này người tôn trọng tiết kiệm, liền vĩ nhân quần áo đều có miếng vá, huống chi bình thường bách tính nhà. Thấy mấy người vào nhà nhất đại mụ sợ hết hồn, hỏi, hắn tam đại mụ, giả Trương thị, các ngươi tới nhà ta có chuyện gì? Giả Trương thị có ý đồ riêng nói rằng, hắn nhất đại mụ, ngươi còn có tâm tình tại đây bù quần áo, ngươi có biết hay không, mới vừa chúng ta trong viện đến rồi một người, nhất đại gia con riêng, họ Dịch, cùng lão Dịch trưởng rất giống. Ngươi không mau mau đi xem, vội vàng đem hắn cho đánh đuổi, nếu như lão Dịch trở về, nhìn thấy con tư sinh của hắn, ngươi cảm thấy cho hắn còn có thể muốn ngươi à? Không có lão Dịch, ngươi có thể làm sao mà qua nổi tháng ngày à, không được chết đói ở đầu đường. Giả Trương thị không đầu không đuôi một chuỗi lớn nói, nghe Lữ Thúy Liên rơi vào trong sương mù, cái gì lão Dịch con riêng đến rồi, cái gì lại chính mình làm sao mà qua nổi tháng ngày, chết đói đầu đường. Liền xem theo tới được Tam đại mụ Dương Thụy Hoa hỏi, hắn Tam đại mụ, giả Trương thị nói ý tứ gì, cái gì lão Dịch con riêng đến rồi, ta sao không nghe rõ đây? Tam đại mụ mới nhớ tới đến, những thứ này đều là suy đoán của bọn họ, có điều nếu nhất đại mụ hỏi, vậy hãy để cho giả Trương thị gánh oan, ngược lại cũng là nàng trước tiên nói đến tiểu tử là nhất đại gia con riêng. Tam đại mụ trở lại, nhất đại mụ, là như vậy, mới vừa bị ban khu phố Chu trợ lý mang hai người đến chúng ta trong viện xem nhà, trong đó có người họ Dịch, hơn nữa chúng ta xem cùng nhất đại gia giống nhau đến mấy phần. Giả Trương thị liền nói đây là nhất đại gia con riêng, để chúng ta cùng nàng đồng thời đến tìm ngươi. Giả Trương thị nơi nào chịu thừa nhận, sao gào to hô, cái gì gọi là ta nói chính là lão Dịch con riêng, các ngươi đều nói rồi, không phải ta một người nói. Nhất đại mụ này gặp nghe rõ ràng, quay về Tam đại mụ nói rằng, các ngươi nói hôm nay tới một người, cùng nhà ta lão Dịch trưởng xem, các ngươi liền cho rằng hắn là lão Dịch con riêng, là ý tứ như vậy hả? Mấy vị phụ nữ đồng thời gật đầu. Nhất đại mụ vốn là hờ hững tính tình, cũng không thích bắt quái, cho nên đối với mấy người nói rằng, trưởng xem rất nhiều người, cũng không thể bằng cái này liền hướng chúng ta nhà lão Dịch trên đầu chủ chậu cước. Nhà ta lão Dịch là cái gì dạng người, ta so với các ngươi đều rõ ràng, nếu như hắn thật sự có con riêng, hắn nhất định sẽ cho ta nói, ngược lại hai ta cũng không có hài tử. Vì lẽ đó các ngươi đừng nói mò, ta nghe nói như thế không có chuyện gì, nếu như lời này để lão Dịch nghe thấy, chỉ định không tha cho các ngươi. Nhất đại mụ đối với Dịch Trung Hải tín nhiệm, cái này không thể nghi ngờ, nếu như Dịch Trung Hải thật sự có con riêng, Dịch Trung Hải nhất định sẽ nói cho nàng, dù sao hai người bọn họ thường thường bởi vì dưỡng lao sự tình không đi ngủ được. Giả Trương thị thấy Lữ Thúy Liên thờ ơ không động lòng, mau mau nói rằng, là thật sự, người trẻ tuổi kia cùng lão Dịch lúc còn trẻ giống như lúc, muốn nói hai người bọn họ không có quan hệ, ai cũng không tin. Chúng ta đều nhìn thấy, này gặp người ngay ở hậu viện đây, ngươi nếu như không tin, ngươi liền đi xem. Muốn thực sự là lão Dịch con riêng, ngươi có thể chiếm được đội vàng đem hắn đánh đuổi, nếu không thì người lão Dịch hai ông cháu quen biết nhau, còn có ngươi chuyện gì? Chương 11, Nhất đại mụ kinh hỉ chương 11, Nhất đại mụ kinh hỉ giả Trương thị vì để cho Nhất đại mụ đánh đuổi Dịch Trung Hà cũng là nhọc lòng. Hắn là thật sợ mới vừa người trẻ tuổi kia là Dịch Trung Hải nhi tử, nếu như là như vậy, lấy hắn đối với Dịch Trung Hải hiểu rõ, sau đó tất cả mọi thứ khẳng định đều là người này. Như vậy con trai của hắn giả Đông Húc nhưng là cái gì cũng là không được, còn có chính là cả nhà bọn họ hoặc là nói nàng giả Trương thị tại sao có thể ở trong viện hoành hành bá đạo, còn chưa là dựa vào có Dịch Trung Hải chỗ dựa. Dịch Trung Hải đều có con trai của chính mình, sau đó dưỡng lao còn có thể dùng tới đồ đệ. Vì lẽ đó vì nàng nhà cuộc sống sau này, còn có sau đó Dịch Trung Hải gia sản, giả Trương thị vẫn ở tận hết sức lực cổ động nhất đại mụ đi đem cái kia mới tới cho đánh đuổi. Lữ Thúy Liên thấy giả Trương thị nói lời thề son sắt, lại nhìn một chút mấy người kia, mấy người đều gật đầu đồng ý giả Trương thị lời giải thích. Này gặp Lữ Thúy Liên trong lòng cũng bắt đầu nói thầm, lẽ nào lão Dịch thật sự có con riêng ở bên ngoài? Không kiềm chế nổi trong lòng nghi hoặc, nàng chuẩn bị đi xem có phải là xem bọn họ nói như vậy, cùng lão Dịch trưởng như thế xem. Lữ Thúy Liên đem trong tay quần áo thả xuống, giả Trương thị nói khẳng định như vậy, ta liền đi xem, tỉnh các ngươi bại hoại lão Dịch danh tiếng. Nói xong cũng đi ra ngoài. Tam đại mụ, giả Trương thị mấy cái phụ nữ đều theo ở phía sau xem cho vui. Này gặp Dịch Trung Hà đang cùng Hàn Thiên Minh, Chu trợ lý đồng thời xem chỗ này nhà đây. Đây là tứ hợp viện dãy nhà sau, là trước đây trong nhà nữ quyến sống trong nhà. Dịch Trung Hà trước đây xem phim truyền hình thời điểm, phim truyền hình bên trong không có giải thích nhà này trụ chính là ai, có điều nhà này hàng xóm nhưng là trong tứ hợp viện đại danh đỉnh đỉnh Điếc Lao Thái Thái. Nói cách khác, này hai căn nhà cùng Điếc Lao Thái Thái nhà liên kết, phía trước chính là Hứa Đại Mậu nhà. Hai gian phòng chia làm bên trong ở ngoài hai gian, bên ngoài có thể cho rằng phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Bên trong phòng khách đồ nội thất căn bản không có, trống rỗng. Bên trong phòng ngủ đúng là có cái giường, có cái bàn, cái khác cũng không có, phòng chừng là đời trước chủ nhân đem đồ nội thất đều kéo đi rồi. Này hai căn nhà bên cạnh chính là nhị phòng, cùng này hai gian phòng không thông, đến từ bên ngoài quá khứ. Ba người cũng đến xem một ánh mắt, nhị phòng bị cải tạo thành nhà bếp cùng nhà ăn. Nhà chính hai gian mỗi có chừng cái 20 bình, nhị phòng điểm nhỏ, gần như chừng 10 m. Ba gian căn nhà, 50 m chỉ nhiều không ít, đừng nói một mình hắn ở, cải tạo dưới đều có thể trụ một nhà ba đời. Kinh thành được phòng xưa nay đều không có dư giả quá, 20 m gian nhà, trụ một nhà mấy cái mọi người thuộc về thái độ bình thường. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà đối với cái phòng này rất hài lòng. Làm sao có thể không hài lòng, nhà diện tích không nhỏ, vị trí cũng được, sau đó thỏa thỏa hai hoàn bên trong. Hàn Thiên Minh hỏi, Trung Hà, nhà này còn thỏa mãn, nếu như không hài lòng, chúng ta lại đi tìm Lao Hoàng đổi. Dịch Trung Hà móc ra thuốc lá đưa cho Hàn Thiên Minh cùng Chu trợ lý, Hàn khoa trưởng, nhà này ta rất hài lòng, bất luận to nhỏ, vẫn là vị trí đều tương đối khá, có điều đổi, liền này có thể. Ngày mai ta đi tìm Hoàng khoa trưởng, còn phải làm phiền hắn sắp xếp đội xây cất người lại đây sửa sang một chút. Nhà này ngươi cũng nhìn thấy, không tu chỉnh cũng không cách nào trụ. Hàn Thiên Minh trả lời, hai ngày nay nếu không thì, ngươi tìm kiếm cái nhà nghỉ trước tiên thích hợp một chút, chi phí để trong xưởng cho người chi trả. Ta một hồi trở lại hay cùng Lão Hoàng nói, để hắn ngày mai phái người lại đây, ngươi liền không phải tới hồi báo đẳng. Dịch Trung Hà trả lời, cũng chỉ có thể như vậy, có điều chi trả liền không cần, cũng không bao nhiêu tiền. Ba người còn ở trong phòng nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Ba người ngẩng đầu liền nhìn thấy vừa nãy ở trong viện tán gẫu mấy cái phụ nữ bao vây một cái phụ nữ đi vào trong nhà. Khả năng Hàn Thiên Minh không nhận thức trung gian phụ nữ, thế nhưng Chu trợ lý cùng Dịch Trung Hà nhưng là nhận thức. Này không phải là Dịch Trung Hải nàng dâu, phim truyền hình bên trong nhất đại mụ sao? Dịch Trung Hà giả vờ không nhận thức hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Vào nhà Lữ Thúy Liên nhìn thấy Dịch Trung Hà đầu tiên nhìn cũng cho rằng đây là Dịch Trung Hải con riêng, cùng lao Dịch trưởng chân thực quá giống. Hai người nếu như đứng chung một chỗ, nói hai người không có quan hệ, đều không ai tin tưởng. Có điều Lữ Thúy Liên không giống giả trương thị như thế không có đầu óc, trực tiếp võ đoán cho rằng đây chính là lão Dịch con riêng, đối với Dịch Trung Hải hắn vẫn tương đối tín nhiệm. Chuyện lớn như vậy, nàng tin tưởng Dịch Trung Hải sẽ không gạt nàng. Liên cẩn thận hỏi, tiểu tử, ta là trong cái sân này nhất đại mụ, ta có thể hỏi một chút ngươi tên là gì? Dịch Trung Hà cũng muốn biết hắn cùng Dịch Trung Hải là cái gì quan hệ, nhìn trước mắt nhất đại mụ biểu hiện, hắn chỉ định cùng Dịch Trung Hải có quan hệ. Dịch Trung Hà trả lời, ta cũng gọi là ngươi nhất đại mụ đi, ta tên Dịch Trung Hà, buổi sáng ở ủy ban khu phố thời điểm, vương chủ nhiệm còn nói trong cái sân này nhất đại gia gọi Dịch Trung Hải. Làm sao nhất đại mụ nhận thức ta? Lữ Thúy Liên nói rằng, ta không nhận thức ngươi, thế nhưng ngươi cùng ta nhà lão Dịch trưởng chính là thật giống. Có điều sau khi nói xong Lữ Thúy Liên còn đang nhắc tới, Dịch Trung Hải, Trung Hà, Trung Hải. Đột nhiên Lữ Thúy Liên trên mặt lộ ra căng thẳng biểu hiện, ngựa khí run rẩy hỏi, ta có thể hỏi một chút phụ thân ngươi cùng ngươi ra tên gọi là gì ạ? Nay gặp Dịch Trung Hà đúng là có chút hiểu được, khả năng hắn cùng Dịch Trung Hải là huynh đệ, hoặc là nói anh em họ. Chương 12, Dịch Trung Hải là ta đại ca chương 12, Dịch Trung Hải là ta đại ca có điều tuy rằng Dịch Trung Hà trong lòng có suy đoán, thế nhưng vẫn chưa thể xác định. Vì xác định trong lòng đáp án, hắn quay về Lữ Thúy Liên nói rằng, cha ta gọi Dịch Chuyển Hỉ. Ta ra không biết đại danh tên gì, thế nhưng ta nghe ta cha đã nói ra thật giống gọi Dịch Lao Căn. Có điều ta chưa từng thấy ta ra, chỉ biết cha ta năm đó là từ Đường Sơn bên kia chạy nạn đến Thương Châu, ta từ nhỏ đã là ở Thương Châu lớn lên. Lữ Thúy Liên nghe xong Dịch Trung Hà lời nói, trong lúc nhất thời sững sờ ở đường trường. Bên cạnh mấy vị phụ nữ nhìn hai mắt vô thần nhất đại mụ cũng không biết nên làm gì. Có điều rất nhanh Lữ Thúy Liên liền phản ứng lại, sau đó kích động cầm lấy Dịch Trung Hà cánh tay nói rằng, huynh đệ, ta là ngươi chị dâu, lão Dịch là đại ca ngươi. Được rồi, cái này có thể xác định, thật con mẹ nó nghiệp chướng, lần này thật thành Dịch Trung Hải huynh đệ. Có điều huynh đệ cũng có xa gần phân chia, nếu như là phương xa huynh đệ liền không đáng kể, nếu như thân cận huynh đệ vậy thì đồ phá hoại. Dịch Trung Hà quay về nhất đại mụ nói rằng, tẩu tử, ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút, là xảy ra chuyện gì, ta này còn đầu góc mơ hồ đây. Nhất đại mụ này gặp còn kích động đây, huynh đệ, ngươi đúng là nhà ta lão Dịch huynh đệ, hai ngươi là một cái gia. Ta công công cũng chính là lão Dịch cha gọi Dịch Chuyển Phúc, gia liền gọi Dịch lão Can. Đây chính là gia đại danh. Bởi vì ra tên của chính mình không em hay, vì lẽ đó ở cho hải tử đặt tên thời điểm, thỉnh giáo thư tiên sinh cho phê vài chữ, phúc lộc thọ hỷ. Thêm vào bối phận chính là Dịch Chuyển Phúc, Dịch Chuyển Lộc, Dịch Chuyển Thọ, Dịch Chuyển Hỷ. Ta công công là lão đại, cha ngươi là lão tứ. Nói cách khác lão Dịch cha, ta công công là ngươi thân đại gia. Cha ngươi là lão Dịch tiểu thúc. Ta chưa từng thấy cha ngươi, thế nhưng lão Dịch từng thấy, lão Dịch đã nói, hắn cùng cha ngươi liền rất giống, hai người số tuổi cách biệt cũng không lớn. Nay thật đúng là muốn thân mệnh, này sao rồi cùng Trung Hải thành thân anh em họ, quan hệ này có thể gần rồi. Trong phòng mọi người nghe sau đó cũng rồn rập kinh ngạc không thôi, đặc biệt trong viện phụ nữ, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn thấy nguyên phối thê tử nộ xé con riêng một màn. Không ao ước nhìn thấy loại cỡ lớn nhận thân hiện trường, con riêng biến thành tiểu thúc tử, này xoay ngược lại làm sao có thể không cho bọn họ kinh ngạc. Đặc biệt giả Trương thị, bất kể là tiểu thúc tử, vẫn là con riêng, chỉ cần Dịch Trung Hải có dựa vào, như vậy nhà hắn Đông Húc địa vị liền khó giữ được, cho nên nàng phải nghĩ biện pháp trộn lẫn quan hệ của bọn họ. Liền nói rằng, lão Dịch nàng dâu, ngươi chớ để cho lửa, người này đột nhiên xuất hiện, đừng không phải đã sớm hỏi thăm được rồi, nghĩ lao Dịch thu vào cao, lại đây lừa người. Nhất đại mụ vốn là đối với giả gia thì có ý kiến, đối với lao Dịch thỉnh thoảng giúp đỡ giả gia, liền rất không ưa, người ta đều là đồ đệ hiếu kính sư phó. Đổi thành giả gia ngược lại tốt, biến thành sư phó giúp đồ đệ nuôi gia đình, nếu không là Dịch Trung Hải đánh để giả Đông Húc dưỡng lao tâm tư, nàng đã sớm cùng giả gia nháo lên. vốn là cho rằng chỉ có thể dựa vào người ngoài dưỡng lao, không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một cái huynh đệ. Tuy rằng này huynh đệ không nhất định có thể cho bọn họ dưỡng lao, thế nhưng cũng sẽ không nhìn hai người bọn họ lao không chỗ nào ý, dù sao máu mủ tình thâm, người mình tổng so với người ngoài đáng tin, đặc biệt giả ra. Nghĩ tới đây Nhất Đại Mụ cũng không quen giả Trương Thị, chỉ vào giả Trương Thị mũi nói rằng, giả Trương Thị, ngươi có ý gì, ngươi nói huynh đệ ta là tên lừa đảo, ngươi mới là tên lừa đảo, cả nhà ngươi đều là tên lừa đảo. Huynh đệ ta căn bản là không biết hắn cùng lão Dịch quan hệ, nếu không là ta nói ra, Trung Hà cũng không biết những quan hệ này. Luôn luôn không tranh với người nào Nhất Đại Mụ, đột nhiên bạo phát, cũng đem giả Trương Thị sợ hết hồn. Nhất Đại Mụ xoay người khóc lóc nói với Dịch Trung Hà, huynh đệ, ta nghe lão Dịch đã nói, bởi vì chiến loạn, cha ngươi ở mười mấy tuổi thời điểm liền mất tích, lúc đó trong nhà tìm thời gian thật dài đều không có tìm được, đều cho rằng tiểu thúc không còn, gia gia thất bại hoàn toàn, không nhiều thời gian dài liền tạ thế. Sau đó đánh trận, binh hoang mã loạn, Đường Sơn quê nhà bị sóng đánh đến, trong nhà nhị thúc, tam thúc cũng toàn bộ chết ở Đường Sơn. Sau đó ta công công liền mang theo lão Dịch một đường chạy nạn đến kinh thành, chưa kịp dàn xếp lại, ta công công cũng chết bệnh, toàn bộ Dịch gia liền còn lại lão Dịch một người. Hiện tại được rồi, ông trời có mắt, còn có ngươi. Lần này Dịch Trung Hà mới hoàn toàn làm rõ, đều là chết tiệt chiến tranh, đem một cái khỏe mạnh nhà cho đánh liều xiềng, suýt chút nữa tuyệt hậu. Dịch Trung Hà nói với Nhất Đại Mụ, tẩu tử, ngươi khóc cái gì, này không phải việc vui sao, ta cũng không nghĩ đến này xuất ngũ đi đến kinh thành, còn có thể gặp được người thân. Nhất Đại Mụ, tẩu tử đây là cao hứng, cùng tẩu tử về nhà, tẩu tử nấu cơm cho ngươi, ta khiến người ta đi thông báo đại ca ngươi, để hắn mau mau trở về. Hàn Thiên Minh cười nói, Trung Hà, đây là thật không nghĩ đến à, ngươi xem cái nhà, dĩ nhiên tìm tới đại ca, đây chính là chuyện tốt, ta xem ra ngươi không cần trụ nhà nghỉ, hai ngày nay trực tiếp trụ đại ca ngươi vậy thì được rồi. Chu trợ lý cũng nói, đến thời điểm, Vương chủ nhiệm còn nói, Dịch Trung Hà, Dịch Trung Hải nếu là có quan hệ, vẫn là một việc ca tụng đây. Không nghĩ đến, các ngươi cũng thật là thúc bá huynh đệ các ngươi có thể gặp nhau, cũng là đủ có duyên phận. Dịch Trung Hà trả lời, này ai có thể nghĩ tới đây, thật giống Chu trợ lý nói, đều là duyên phận. Chương 13, Dịch Trung Hà ý nghĩ chương 13, Dịch Trung Hà ý nghĩ Nhất Đại Mụ nhìn một chút trong phòng tình huống, cái gì ngoạn ý đều không có, lại nghe vừa nãy Hàn Thiên Minh nói, Dịch Trung Hà muốn đi trụ nhà nghỉ. Cái kia sao có thể hành, này thật vất vả gặp phải huynh đệ, sao có thể để hắn trụ nhà nghỉ, nhà mình lại không phải trụ không xuống. Liền nói rằng, Trung Hà, cái nào đều đừng đi, liền ở nhà ta thì ở cách vách, lao Dịch trở về cũng sẽ không nhường ngươi đi ra ngoài ở, còn có nhà này nhường ngươi đại ca cho ngươi ra tiền dọn dẹp một chút, nhà này hết rồi có đoạn thời gian, không thu thập cũng không cách nào trụ. Nói xong cũng lôi kéo Dịch Trung Hà hướng trung viện đi đến. Hàn Thiên Minh cùng Chu trợ lý thấy thế cũng vui vẻ ha ha nhìn tình cảnh này. Hàn Thiên Minh nói, Trung Hà, nếu ngươi tìm tới đại ca, ta liền không làm lỡ các ngươi gặp nhau, ta đi về trước, ngày mai ngươi ở nhà chờ, ta để lão Hoàng sắp xếp người lại đây. Dịch Trung Hà nghe Hàn Thiên Minh phải đi, liền vội vàng nói, Hàn khoa trưởng, sao có thể nhường ngươi đi, ngươi này một buổi sáng buổi tiếp ta hối hả ngược xuôi, buổi trưa ta làm chủ, chúng ta quốc doanh cơm điểm đi tới. Hàn Thiên Minh nghe, cảm thấy đến tiểu tử này vẫn là rất sẽ nói à, có điều ngày hôm nay không phải lúc, nếu như không có nhận thân chuyện này, hắn cao thấp phải cùng Dịch Trung Hà uống một chén, không vì cái gì khác, chính là Dịch Trung Hà cùng xưởng trưởng quan hệ, đã đáng giá hắn làm như thế. Có điều quân tử có thành nhân vẻ đẹp, này Dịch Trung Hà mới vừa cùng đại ca nhà quen biết nhau, liền để Dịch Trung Hà mời ăn cơm, lời này nói thì dễ mà nghe thì khó. Vì lẽ đó Hàn Thiên Minh nói, Trung Hà, sau đó chúng ta chính là một cái trong nồi rào gạo đồng chí, ăn cơm lúc nào cũng có thể, thế nhưng ngày hôm nay không được, nếu như ngày hôm nay chúng ta cùng đi ra ngoài uống rượu, ngày thứ hai phải có người mắng ta lão Hàn không hiểu chuyện. Vì lẽ đó chờ ngươi đi làm sau đó, tìm cái thời gian, chúng ta lại cẩn thận uống một trận. Dịch Trung Hà nghe cũng cảm thấy là cái này lý, vì lẽ đó sẽ không có cơ cầu, vậy được, ngày hôm nay xác thực có chút không tiện, vậy thì chờ ta đi làm, chúng ta tìm thời gian, hô Hoàng khoa trưởng, chúng ta uống một chén. Hàn Thiên Minh, không thành vấn đề, ngươi trước tiên bận điệu đi, ta vậy thì trở lại, vừa vặn trở lại còn có thể đuổi tới căng tin ăn cơm. Nói xong cũng rời đi. Chu trợ lý thấy thế cũng nói, Dịch đồng chí, nếu Dịch Trung Hải đồng chí là đại ca ngươi, trong cái sân này hắn so với ta thủ, ta liền không mang theo ngươi từng cái giới thiệu, chờ ngươi đại ca trở về, để hắn mang ngươi nhận thức đi. Ta cũng trở về đi, cho Vương chủ nhiệm báo cáo tình huống. Dịch Trung Hà với hắn hàn huyên hai câu, sẽ đưa Chu trợ lý rời đi. Lần này trong phòng còn lại đều là trong viện các gia đình. Đặc biệt giả Trương Thị chính vò đầu bứt tai muốn triệt, làm sao đưa cái này mới tới cho đánh đuổi, mới vừa rồi bị Nhất Đại Mụ đuổi một trận, này gặp cũng không muốn chạm nàng rủi ro. Nhất Đại Mụ lôi kéo Dịch Trung Hà liền hướng trung viện đi đến, bất đắc dĩ Dịch Trung Hà chỉ có thể nhấc theo hành lý theo nàng. Mọi người thấy thế, cảm giác không cái gì náo nhiệt có thể nhìn, liền dồn dập về nhà, điều này cũng gần đến trưa, phải trở về chuẩn bị bữa trưa. Nhất Đại Mụ lôi kéo Dịch Trung Hà về đến nhà, cho Dịch Trung Hà rót nước hỏi, "Trung Hà, buổi trưa muốn ăn cái gì? Ngươi cho tẩu tử nói, tẩu tử nấu cơm cho ngươi, nếu không chúng ta gọi ngươi đại ca đi đến quán ăn." Nói đến đây, Nhất Đại Mụ vô một cái chán, "Ngươi xem ta này đầu óc, chỉ lo vui mừng, đã quên thông báo đại ca ngươi, Trung Hà ngươi ngồi trước một hồi, ta tìm người đi thông báo đại ca ngươi, chúng ta đến quán ăn đi." Nói xong cũng đi ra ngoài tìm người, vừa ra cửa liền nhìn thấy Hứa Đại Mậu đẩy xe đi vào. Hứa Đại Mậu năm nay vừa mới chuyển chính là chiếu phim biên, chính là hăng hái thời điểm. Nhất Đại Mụ nhìn thấy Hứa Đại Mậu, "Đại Mậu, Đại Mậu, ngươi có thể hay không giúp Nhất Đại Mụ một chuyện?" Hứa Đại Mậu tuy rằng không lớn có thể coi trọng Dịch Trung Hải, bất quá đối với Nhất Đại Mụ đúng là không có ý kiến gì. "Nhất Đại Mụ, lời này nói, có cái gì có giúp hay không, có việc ngài há mồm, ta chỉ định cho ngài làm. Nhất đại mụ cũng bất hòa hắn khách khí nói rằng, đại mậu, phiền phức ngươi đến trong xưởng tìm dưới nhất đại gia, gọi hắn trở về, liền nói huynh đệ khác đến rồi. Hứa đại mậu cũng không có suy nghĩ nhiều, nói rằng, đến nhé, yên tâm đi nhất đại mụ, ta lái xe nhanh, chỉ định đem nhất đại gia cho ngài gọi trở về. Nói xong cũng đem xe đạp quay đầu lại. Nhất đại mụ thấy thế cũng trở về nhà, cùng Dịch Trung Hà tán gẫu, chờ Dịch Trung Hải trở về. Dịch Trung Hà này gặp ngay ở nghĩ sau đó nên như thế nào cùng Dịch Trung Hải ở chung. Từ phim truyền hình nhìn lên, Dịch Trung Hải chính là vì tìm người dưỡng lão, mới sẽ như vậy giữ gìn giả ra, nếu như mình xuất hiện để Dịch Trung Hải không còn dưỡng lão nỗi lo về sau, không biết hắn có phải hay không gặp thay đổi. Nếu như hắn có thể thay đổi, như vậy Dịch Trung Hà không ngại cho hắn vợ chồng dưỡng lão, dù sao chiếm người ta huynh đệ thân thể, trả giá điểm cũng không có gì, có không gian, hắn sau đó nhất định sẽ không thiếu tiền. Vì lẽ đó tiêu ít tiền cho bọn họ dưỡng lao không đáng kể, hơn nữa sau đó Dịch Trung Hải gia sản còn đều là hắn. Này có thể không giống phim truyền hình bên trong biết lao thái thái, Dịch Trung Hải vợ chồng cho nàng dưỡng lao, đến cuối cùng nhà cho chủ đốc. Lời nói dưỡng lao có thể có bao nhiêu phiền phức, Dịch Trung Hải tiền lương như thế cao, như trong TV kịch tiến trình, đều cải cách, Dịch Trung Hải còn sống rất tốt. Đến thời điểm xin mời cái bảo mẫu, cái gì không đều giải quyết, Dịch Trung Hải tiền lương có thể không thấp, cấp 8 thợ lắp ráp, tay không xoa tàu sân bay tồn tại. Chương 14, Dịch Trung Hải bối rối chương 14. Dịch Trung Hải bối rối nếu như Dịch Trung Hải ngoại trừ dưỡng lao còn muốn khống chế tất cả lời nói, như vậy thật không tiện, thà rằng hắn không được này, cũng không thể cùng Dịch Trung Hải trộn lẫn cùng nhau. Khá lắm, Dịch Trung Hải nếu như trái một câu, dứt bỏ sự thực không nói chuyện, ngươi sẽ không có sai à phải một câu, ngươi còn rộng lượng hơn, ai ai lớn như vậy tuổi tác, ngươi còn có thể cùng nàng chấp nhận. Này ai có thể làm đến, Dịch Trung Hải nếu như nói câu nói này, Dịch Trung Hà cũng phải cách hắn xa một chút, nếu không lúc sấm đánh dễ dàng được liên lụy. Vì lẽ đó này gặp Dịch Trung Hà cũng không có quyết định như thế nào cùng Trung Hải ở chung. Cho tới làm sao nơi, là tương thân tương ái huynh đệ, vẫn là thành tiểu có huynh đệ chi danh người xa lạ, này xem hết Dịch Trung Hải là người. Mà này gặp Hứa Đại Mậu vừa tới nhà máy cán thép, vừa bận là ăn cơm thời gian, sở hữu công nhân đều ở căng tin ăn cơm. Này gặp đi phân xưởng cũng không tìm được người, vì lẽ đó Hứa Đại Mậu trực tiếp đi tới căng tin. Hắn biết Dịch Trung Hải mỗi ngày đi chính là căng tin số 3, cũng chính là trụ ngốc cầm mồi căng tin, trụ ngốc ngoại trừ phụ trách tiểu táo bên ngoài, vẫn là căng tin số 3 tiểu đội trưởng. Hứa Đại Mậu đến căng tin số 3, tìm người hỏi Dịch Trung Hải ở đâu, không tìm người hỏi không được à? Ở trong xưởng đi làm, toàn bộ đều ăn mặc đồng phục làm việc, bị lừa nhìn tới, đều giống nhau. Dịch Trung Hải ở nhà máy cán thép cũng là nhân vật có tiếng tăm, vì lẽ đó biết hắn người cũng nhiều, rất nhanh Hứa Đại Mậu liền tìm đến Dịch Trung Hải. Nay gặp Dịch Trung Hải chính đang xếp hàng chờ đánh cơm đây, liền bị Hứa Đại Mậu lôi đi ra. Dịch Trung Hải cao mày nói rằng, Hứa Đại Mậu, ngươi kéo ta ra ngoài làm gì, ta thật vất vả mới xếp tới cái này cần. Tuy rằng Dịch Trung Hải không thích Hứa Đại Mậu, thế nhưng ở trong xưởng, hắn vẫn là khắc chế tính khí, không có phát hỏa. Hứa Đại Mậu trả lời, nhất đại gia, ta không phải là cố ý quấy rối ngươi ăn cơm, là nhất đại mụ để ta gọi ngươi trở lại, nói cái gì ngươi minh đệ đến rồi. Dịch Trung Hải nhăn lông mày, linh càng chặt, Hứa Đại Mậu, ngươi nói mỏ cái gì đó, ta từ đâu tới minh đệ. Hứa Đại Mậu trả lời, nhất đại gia, ta thật không có lừa ngươi, nhất đại mụ thật như vậy nói với ta, hơn nữa nhìn nhất đại mụ dáng vẻ, còn khá là sốt ruột, nếu không ngươi trở lại nhìn. Dịch Trung Hải trong lúc nhất thời không tìm được manh mối, hắn từ nhỏ đã là dòng độc đinh, không có minh đệ tỉ muội, từ đâu tới minh đệ, này Hứa Đại Mậu cũng thực sự là, cũng không hỏi rõ ràng. Dịch Trung Hà nghĩ đến lẽ nào là nàng dâu nhà bên kia thân thích, có điều cũng không có nghe nàng dâu đã nói a không nghĩ ra Dịch Trung Hải vẫn là chuẩn bị trở lại nhìn, nhiều năm như vậy, vợ hắn có rất ít tại trên hắn ban thời điểm gọi hắn trở lại. Cho nên đối với Hứa Đại Mậu nói rằng, Đại Mậu, cảm tạ ngươi a, còn nhường ngươi đi một chuyến. Hứa Đại Mậu, nhất đại gia, không cần khách khí, ngươi vẫn là nhanh đi về đi, ta cảm thấy đến nhất đại mụ rất gấp. Nói xong Hứa Đại Mậu liền tìm trụ ngốc đánh cơm cửa sổ đi xếp hàng. Dịch Trung Hải tìm tới phân xưởng chủ nhiệm, cho chủ nhiệm xin nghỉ. Dịch Trung Hải mặt mũi vẫn tương đối dễ sử dụng. Phân xưởng chủ nhiệm rất thoải mái liền duyệt cho hắn nghỉ. Xin nghỉ xong sau đó, cũng không kịp nhớ ăn cơm, Dịch Trung Hải mau mau hướng trong nhà chạy đi. Dọc theo đường đi đều đang suy nghĩ, vợ hắn gọi hắn trở lại làm gì, cái nào huynh đệ đến rồi, này Hứa Đại Mậu cũng thực sự là, cũng không biết hỏi nhiều vài câu. Càng nghĩ càng không nghĩ ra, bước tiến cũng càng lúc càng nhanh, lúc về đến nhà so với bình thường ít nhất phải nhanh một nửa thời gian. Tiến vào tứ hợp viện, trực tiếp liền về nhà. Còn chưa vào cửa ngay ở cửa hô, Thúy Liên, ngươi điều này vội vàng hoảng gọi ta trở về, cái nào huynh đệ. Còn chưa nói hết liền nhìn thấy trong phòng ngồi Dịch Trung Hà. Sau đó bật thốt lên, tiểu thúc. Sau đó phản ứng lại, ngươi không phải tiểu thúc, ta tiểu thúc đều chết mấy chục năm, ngươi là ai, như thế nào cùng ta tiểu thúc trưởng như thế xem. Dịch Trung Hà đứng lên đến quay về Dịch Trung Hải nói rằng, ta xác thực không phải ngươi tiểu thúc, thế nhưng nếu như Dịch Chuyển Hỷ là ngươi tiểu thúc lời nói, chúng ta thật là có quan hệ. Lúc này Nhất Đại Mụ cũng đứng lên đến nói rằng, lão Dịch, đây là tiểu thúc nhi tử, gọi Dịch Trung Hà. Dịch Trung Hải trong lúc nhất thời bối rối, ở trong ý thức của hắn, nhà mình tiểu thúc, mấy chục năm trước chết ở trong chiến loạn. Hiện tại làm sao đụng tới một người nói là tiểu thúc nhi tử, còn không thể kìm được hắn không tin, người trước mắt tên gì không đáng kể, then chốt là người này cùng mình tiểu thúc trường quá giống, thậm chí cùng mình trường đều rất giống. Dịch Trung Hà liền như thế nhìn vẻ mặt choáng váng Dịch Trung Hải, hắn muốn nhìn một chút Dịch Trung Hải là cái gì dạng biểu hiện. Rất nhanh Dịch Trung Hải liền từ choáng váng trạng thái bên trong tỉnh lại, nghĩ đến bọn họ đều cho rằng tiểu thúc chết rồi, không nghĩ đến tiểu thúc còn sống sót, thậm chí còn cưới vợ sinh con. Dịch Trung Hải một phát bắt được Dịch Trung Hà cánh tay. Dịch Trung Hải nhưng là cao cấp thợ lắp ráp, khí lực trên tay cũng không nhỏ. Dịch Trung Hà cảm thấy mơ hồ đau đớn. Ngươi gọi Dịch Trung Hà, vẫn cùng ta tiểu thúc trường như thế xem, khẳng định là ta tiểu thúc nhi tử, là huynh đệ ta. Huynh đệ, ngươi là làm sao tìm được đến này, làm sao hiện tại mới tìm đến a, tiểu thúc đây. Nhìn trước mắt hai mắt ửng hồng Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hà có thể xác định hắn này sẽ là chân tình biểu lộ. Dịch Trung Hà nói rằng, ta không phải cố ý đi tìm đến, ta ngày hôm nay mới đến Kinh Thành. Cho tới cha ta từ lúc mấy năm trước liền qua đời. Chương 15, thẳng tắp sống lưng Dịch Trung Hải chương 15, thẳng tắp sống lưng Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nghe được Dịch Trung Hà nói rằng tiểu thúc đã tạ thế, trong lòng càng thêm khó chịu, vừa nãy là hai mắt ửng hồng, này gặp đã là lệ rơi đầy mặt. Chờ Dịch Trung Hải bình phục tâm tình sau đó, Dịch Trung Hải nói rằng, ta còn tưởng rằng ta tiểu thúc có thể xuống đây, ta còn muốn đem hắn nhận lấy, hiếu kính hắn đây. Tiểu thúc so với ta liền lớn hơn vài tuổi, ở ta khi còn bé đều là tiểu thúc mang theo ta. Tiểu thúc làm mất sau đó, chúng ta một nhà tìm thời gian rất lâu, có điều sau đó thực sự không tìm được, ta ra ra cùng cha ta bọn họ liền từ bỏ. Sau đó bởi vì chiến loạn, quê nhà bị nổ, nhị thúc, tam thúc cũng chết, lại sau đó chạy nạn đến Kinh Thành, cha ta cũng chết, trong nhà liền còn lại chính ta. Dịch Trung Hà cũng không biết phải an ủi như thế nào một cái khóc ào ào đại nam nhân, chỉ có thể lặng lặng nhìn hắn. Nhất Đại Mụ quay về hắn nói rằng, Trung Hà, đại ca ngươi trong lòng khổ, cái gì đều giấu ở trong lòng không nói, có việc cũng không ai có thể thương lượng, hiện tại được rồi, có ngươi người huynh đệ này, sau đó các ngươi là có thể giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó xoay người quay về Dịch Trung Hải nói rằng, lão Dịch, ngươi cũng đừng khó chịu, tiểu thúc tuy rằng không ở, thế nhưng huynh đệ chúng ta còn ở à, chỉ cần chúng ta khỏe mạnh bắt chuyện huynh đệ, tiểu thúc cũng sẽ vui mừng. Nghe nàng dâu khuyên bảo, Dịch Trung Hải cũng thu thập tâm tình. Quay về Dịch Trung Hà nói rằng, ngươi chị dâu nói rất đúng, tiểu thúc tuy rằng không ở, thế nhưng cũng may chúng ta gặp phải, sau đó ngươi liền an tâm ở đại ca nhà. Ở đại ca là nhà máy cán thép cấp 7 thợ lắp ráp, mỗi tháng tiền lương không ít, sau đó tìm việc làm, kết hôn cái gì, đại ca đều cho người phụ trách. Dịch Trung Hà nhìn trước mắt chân tình biểu lộ Dịch Trung Hải, cũng bắt đầu thay đổi phim truyền hình bên trong, hoặc là hậu thế đồng nhân tiểu thuyết bên trong đối với Dịch Trung Hải ấn tượng, hoặc là Dịch Trung Hải ở phim truyền hình bên trong hoặc là trong tiểu thuyết là đạo đức chân quân, am hiểu đạo đức bắt góc ba phải, thiên hướng giả ra hoặc là chủ đốc. Khả năng này đều là bởi vì Dịch Trung Hải không có cảm giác an toàn, cân nhắc đến dưỡng lao không có bảo đảm, cho nên muốn đem sở hữu đều trộn vào trên tay. Thế nhưng hiện tại Dịch Trung Hà xuất hiện, có lẽ sẽ thay đổi Dịch Trung Hải ý nghĩ. Còn Dịch Trung Hải sau đó có phải là còn có thể xem ngày hôm nay như vậy, cái này sẽ chờ thời gian nghiệm chứng đi. Dịch Trung Hải kích động qua đi, mới nhớ tới đến mấy người đều còn chưa có ăn cơm đây. Liên vung tay lên, đối với mình nàng dâu, cùng huynh đệ nói rằng, đều cái điểm này, chúng ta cũng không làm cơm, đến quán ăn đi, điểm mấy cái ngạnh món ăn, ta muốn cùng Trung Hà uống một chén. Trung Hà, ngươi gặp uống rượu không? Dịch Trung Hà cười trả lời, đại ca, nào có đàn ông sẽ không uống rượu, đợi lát nữa đi ra ngoài ta đi mua hai bình hảo cửu, huynh đệ chúng ta uống ngon một ly, chúc mừng chúng ta gặp gỡ. Dịch Trung Hải nói rằng, muốn ngươi mua cái gì rượu, trong nhà thì có, lại nói, ngươi này vừa tới Kinh Thành, trên tay có thể có vài đồng tiền, đại ca có tiền, ta cùng ngươi chị dâu cũng hoa không được vài đồng tiền. Dịch Trung Hải nói xong cũng hướng phòng ngủ đi đến, không hẳn sẽ đi ra, trong tay mang theo hai bình rượu phần. Khoe khoang hướng Dịch Trung Hà nhấc lên, huynh đệ, như thế nào, đường hoàng gia dáng rượu phần, người khác đưa ta, ta cất giấu phải có một vài năm, ta đều không cam lòng lấy ra, ngày hôm nay liền uống nó. Dịch Trung Hà cũng không làm gì, hướng về Dịch Trung Hải giơ ngón tay cái lên. Dịch Trung Hải nhìn thấy huynh đệ động tác, trong lòng rất là cao hứng. Ba người ra khỏi nhà, liền chuẩn bị đi bên ngoài nhà hàng quốc doanh ăn cơm. Ở cửa lớn đụng tới tứ hợp viện môn thần tam đại gia Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý buổi trưa vừa mới tan tầm, còn không biết trong viện xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Dịch Trung Hải vợ chồng cùng một người trẻ tuổi đi ra phía ngoài, liền hỏi, lão Dịch, ngươi này giữa trưa làm gì đi, làm sao không đi làm a? Dịch Trung Hải cười trả lời, buổi chiều xin nghỉ, này không phải huynh đệ ta đến rồi, ta mang ta huynh đệ đến quán ăn đi. Đến lão Diêm, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây là huynh đệ ta, Dịch Trung Hà, sau đó ngay ở ta trong sân sinh hoạt. Diêm Phụ Quý nghĩ thầm, ngươi lão Dịch từ đâu tới huynh đệ, trong nhà không phải là chính hắn à, còn có nhìn trước mắt người trẻ tuổi còn trẻ như vậy, hai người bọn họ làm sao có thể là huynh đệ đây? Có điều thấy rõ Dịch Trung Hà mặt, cảm giác hai người trường rất gần gũi. Có điều làm Diêm Phụ Quý ánh mắt đảo qua Dịch Trung Hải trong tay nhấc rượu, có thể so với biết Dịch Trung Hải có huynh đệ còn giật mình. Hắn biết Dịch Trung Hải có cất giấu rượu, không nghĩ đến Dịch Trung Hải ngày hôm nay dĩ nhiên cam lòng lấy ra uống, cho nên muốn chiếm tiện nghi tâm tư liền nô ra, lão Dịch, ngươi huynh đệ lại đây, ngươi không được cần người tiếp rượu à? Ta là một cái lao sư, người thể diện, đi tiếp rượu ở thích hợp có điều. Đều là một cái trong viện ở nhiều năm như vậy hàng xóm, ai còn không biết hay? Diêm Phụ Quý một cái miệng, Dịch Trung Hải liền biết hắn muốn làm gì. Lão Diêm, ngày hôm nay không thích hợp, ta cùng huynh đệ ta lần thứ nhất gặp mặt, có người ngoài ở khó mà nói, ngày hôm nay thì thôi, chờ ngày khác đi. Nói xong không còn nhiều cùng Diêm Phụ Quý dây dưa, trực tiếp liền ra ngoài. Lưu lại không chiếm được tiện nghi Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý nhìn ra ngoài Dịch Trung Hải, tự đủ, này lão Dịch khi nào cũng biến như thế khu, có điều này có huynh đệ chính là không giống nhau à, lão Dịch này sống lưng đều trực. Chương 16, Diêm Phụ Quý cảm giác thiệt thòi lớn chương 16, Diêm Phụ Quý cảm giác thiệt thòi lớn tam đại mụ ở trong phòng nhìn cửa Diêm Phụ Quý ở nói thầm. Hô, lão Diêm làm gì vậy, ăn cơm. Diêm Phụ Quý mới phục hồi tinh thần lại. Vào nhà tam đại mụ hỏi hắn, vừa nãy ngươi ở bên ngoài nói thầm cái gì đây? Diêm Phụ Quý trả lời, không nói cái gì, ta chính là đang cảm khái này lão Dịch có huynh đệ, đều thẳng tắp lưng. ngươi ngày hôm nay ở trong viện có biết hay không lão dịch này huynh đệ là chuyện ra sao? Ta xem tên tiểu tử này cùng lão dịch trường rất giống, phỏng chừng là huynh đệ không chạy. Tam đại mụ Dương Thụy Hoa nghe được Diêm phụ quý dò hỏi, đã tới tinh thần, là một cái nội trợ, mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì, ngoại trừ nghe bắt quái, chuyến bắt quái bên ngoài cũng không có chuyện gì. Ông chủ trường, tây nhà ngắn, nhà ai nàng dâu không rửa chén, nhà ai lão nhân không ai quản. Lão Diêm, ta có thể quá biết rồi, nhất đại gia huynh đệ gọi là Dịch Trung Hà, nghe nhất đại mụ nói là Dịch Trung Hải tiểu thúc nhi tử. Ngày hôm nay là ủy ban khu phố Chu trợ lý mang tới xem hậu viện nhà. Chưa kịp nàng nói xong, Diêm phụ quý liền đánh gãy nàng lời nói, ngươi nói ủy ban khu phố ngày hôm nay dẫn hắn xem hậu viện nhà, điếc lao thái thái bên cạnh nhà. Tam đại mụ nghi ngờ hỏi, đúng đấy, hậu viện không phải cái kia mấy gian nhà có thể sao, còn có cái khác nhà sao, ngươi còn có nghe hay không này Dịch Trung Hà sự. Diêm phụ quý vỗ đùi, nói rằng, ta nghe cái gì nghe, hậu viện này nhà phân cho người này. Dương Thụy Hoa trả lời, đúng đấy, ngày hôm nay ngoại trừ Chu trợ lý, còn có một người, không nhận thức. Thế nhưng nghe Dịch Trung Hà gọi hắn Hàn khoa trưởng, khả năng là nơi nào lãnh đạo đi. Diêm phụ quý nghe nói hậu viện nhà cho phân đi ra ngoài, gấp ở trong phòng xoay tròn vòng. Tam đại mụ nói rằng, lão Diêm, ngươi này làm gì vậy, kéo mài cũng không phải ở trong phòng kéo. Diêm phụ quý tức đến nổ phổi nói rằng, ngươi cái các lao nương biết cái gì, hậu viện nhà hết rồi thời gian dài như vậy không có phân ra đi. Trong viện có ý nghĩ người không ít, ta chính hợp kế làm sao có thể làm một gian đây. Trước ta cùng lão Dịch còn đang thương lượng chuyện này đây. Nay toàn bộ đều phân cho lão Dịch huynh đệ, lão Dịch chắc chắn sẽ không sẽ giúp ta tính toán. Nay giải thành mắt thấy liền 20, lập tức đến làm mai tuổi. Hắn cũng không có cái công việc nghiêm túc, làm nhân viên thời vụ, vừa không có nhà, nhà ai khuê nữ đồng ý gả tới. Tam đại mụ nghe xong cũng không muốn cho Diêm phụ quý nói ngày hôm nay đến bắt quái. Cái nào bắt quái có thể đến trên nhà mình lợi ích, huống chi nàng cùng Diêm phụ quý sinh hoạt nhiều năm như vậy, tính toán chi ly đã là khắc vào trong xương. Lần này hai người đều rơi vào trầm mặc, thật giống phòng của chính mình bị người cướp đoạt đi rồi như thế. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, kinh thành nhà sốt sáng như vậy, chỉ bằng Diêm phụ quý một cái tiểu học lao sư, liền có thể làm ra một căn phòng. Bất quá bọn hắn trong lòng chính là những này, nghĩ làm mua căn nhà, nghĩ đi nghĩ lại liền đem nhà xem là chính mình. Tam đại mụ Dương Thụy Hoa này sẽ bắt đầu nói, này Dịch Trung Hà sớm không tới, muộn không tới, cần phải vào lúc này đến, còn đem chúng ta nhà nhà phân đi rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, nếu như không có nhà, giải thành hôn sự nên làm gì a? Diêm phụ quý cũng đang suy nghĩ, đối mặt nàng dâu dò hỏi, nhìn cách lão Dịch là không trông cậy nổi, ta tối đi tìm lão Lưu thương lượng một chút. Lão Lưu cũng ghi nhớ nhà đây, nhà hắn quang tể cũng đến kết hôn đến tuổi tác. Trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời liền nghiêm nghị. Này gặp Diêm phụ quý con thứ hai Diêm Giải Phóng vào nhà nói rằng, cha, mẹ, các ngươi làm gì vậy, làm sao không chuẩn bị ăn cơm? Diêm Giải Phóng hiện tại vẫn là 13-14 tuổi hải tử, chính đang trên trung học cơ sở, trai trai hải tử, chính sự có thể ăn thời điểm, Diêm gia thức ăn bình thường, liền ăn no đều quá chừng. Vì lẽ đó Diêm Giải Phóng đói bụng cũng nhanh, về nhà đã nghĩ ăn cơm. Tam đại mụ này hiểu ý tình chính không tốt đây, ăn, mỗi ngày liền sẽ ăn, quỷ chết đói thác sinh có phải là? Vừa tới nhà liền đã trúng lao nương một trận đâm, Diêm Giải Phóng đều có chút không hiểu ra sao. Ba, mẹ ta đây là sao, ai lại chọc nàng? Tâm tình đồng dạng không tốt Diêm phụ quý nói rằng, mẹ ngươi tâm tình cũng tốt, đi gọi Giải Khoáng tới dùng cơm đi. Diêm Giải Khoáng vẫn chưa tới 10 tuổi, trên tiểu học vì lẽ đó tan học sớm một chút. Diêm Giải Phóng xoay người đi gọi Diêm Giải Khoáng ăn cơm. Chờ Diêm ra hai huynh đệ lại đây sau, Diêm Giải Phóng nhìn thấy trên bàn cơm nước vẫn là vạn năm bất biến bánh ngô, thanh thủy nấu cải trắng, sợi dưa muối. Cha, ta có thể hay không cải thiện thức ăn, mỗi ngày ăn bánh ngô, đi nhà cầu đều lao lực. Ta vừa mới trở về thời điểm, nhìn thấy Nhất Đại gia, hắn mang Nhất Đại mụ đi đến quán ăn. Nhà chúng ta lúc nào có thể đi dưới chuyến tiệm ăn, ta lớn như vậy, vẫn không có từng hạ xuống tiệm ăn đây. Không đề cập tới Dịch Trung Hải cũng còn tốt, nghe Diêm Giải Phóng nhắc tới Dịch Trung Hải, Diêm phụ quý hỏa liền không đánh một nơi đến. Đến quán ăn, ta còn muốn đến quán ăn đây, ngươi trả thù lao, ta mỗi ngày mang ngươi đến quán ăn. Ta còn đi học đây, nào có tiền. Không tiền liền cấm miệng, có ăn là tốt lắm rồi, ngươi đi bên ngoài nhìn không được ăn cơm chỗ nào cũng có. Ta một cái tiểu học giáo sư, liền như thế tiền lương, nếu không là ta và mẹ của ngươi tính toán tỉ mỉ, có thể đem các ngươi mấy cái nuôi lớn như vậy. Thích ăn, không ăn liền đi ra ngoài, vừa vặn còn có thể tỉnh hai cái bánh ngô đây. Diêm Giải Phóng không lên tiếng, nhà hắn qua giờ cơm thật đúng là không cơm ăn. Chương 17, ngang tàng Dịch Trung Hải chương 17, ngang tàng Dịch Trung Hải này gặp Dịch Trung Hải mang theo Nhất Đại Mụ cùng Dịch Trung Hà cũng đến phụ cận nhà hàng quốc doanh. Cùng Diêm gia tính toán chi ly, liền sợi dưa muối đều theo, ấn cùng phân có thể không giống nhau. Mới vừa vào nhà hàng quốc doanh Dịch Trung Hải quay về Dịch Trung Hà nói rằng, huynh đệ, muốn ăn cái gì, thịt tùy tiện điểm, quản đủ. Dịch Trung Hà hậu thế cái gì ngoạn ý chưa từng ăn, còn có chính là hắn mới vừa xuyên biệt tới, không giống cái thời đại này người, đối với món ăn mặn có lớn như vậy khát vọng. Đại ca, ngươi nhìn một chút là được, ta không chọn, liền ba người chúng ta người, tùy tiện ăn một chút là được. Dịch Trung Hải nói rằng, này cái nào hành, ngươi sáng nay mới dưới tàu lửa, từ Đông Bắc đến Kinh Thành một hai ngày có thể ăn cái gì, hôm nay đến ăn thật ngon một bữa bổ một chút. Nói xong đi tới gọi món ăn cửa sổ. Hiện tại nhà hàng quốc doanh, món ăn liền như vậy mấy cái đều viết tại trên bảng đen nhỏ. Trực tiếp đi cửa sổ gọi món ăn trả tiền, khen chốt là còn phải chính mình đi bưng thức ăn, này tìm ai nói lý đi. Không thấy phần lớn quốc doanh đơn vị đều biết, không được vô cớ đánh đập khách hàng. Vậy thì thái quá, vô cớ không vô cớ, có hay không quản chế, không đều là dựa vào một cái miệng à, có điều liền này còn chưa chắc chắn có thể ăn được, mỗi ngày liền nhiều như vậy, bán xong liền không còn, cái này cũng là hậu kỳ nhà hàng quốc doanh làm không xuống đi nguyên nhân. Đều là dùng tiền, ai muốn dùng tiền lại bị khinh bỉ. Dịch Trung Hải quay về bên trong công nhân viên nói rằng, đồng chí, ta muốn một cái thịt kho tàu, một cái thịt dê món xào, một cái xào trứng gà, một cái tương bạo gà đinh. Bên trong công nhân viên cũng là ngõ Nam La cổ các gia đình, cũng là nhận thức Dịch Trung Hải. Thấy Dịch Trung Hải điểm này vài món thức ăn hỏi, Dịch sư phó, hôm nay là phát tài vẫn là làm sao nhỏ, thường ngày cũng không gặp ngươi đi ra ăn một bữa, hôm nay làm sao cam lòng gọi nhiều như vậy, còn đều là món ăn mặn. Dịch Trung Hải ưỡn lên lồng ngực nói rằng, thường ngày chỉ ta cùng lão bà tử hai người, tùy ý ăn một miếng là được, hôm nay có thể không giống nhau, huynh đệ ta đến rồi, cái kia đến khỏe mạnh chiêu đãi huynh đệ ta. Này gặp cũng thông thả, công nhân viên một bên tính sổ, vừa cùng Dịch Trung Hải tán gẫu, "Ừ, ngươi còn có huynh đệ đây, nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói à?" Dịch Trung Hải khoe khoang nói, "Đừng nói ngài nhé, chính là ta cũng ngày hôm nay mới biết đến, ta tiểu thúc nhi tử, ngươi xem cùng nhà ta lão bà tử ngồi cùng một chỗ chính là huynh đệ ta." Công nhân viên ôm lấy đầu nhìn ra ngoài đi, công nhân viên cũng là nhận thức Dịch Trung Hải nàng dâu. Nhìn Lữ Thúy Liên bên cạnh ngồi một vị thân mang hơi cũ quân phục người trẻ tuổi, tư tướng mạo nhìn lên cái Dịch Trung Hải thật sự có mấy phần tương tự. "Dịch sư phó, ngươi này huynh đệ cùng ngươi trường thật giống, nếu như nói không phải ngươi huynh đệ đều không ai tin." "Đó cũng không cần hỏi cái khác, chỉ chúng ta hai huynh đệ chạm đồng thời, liền có thể nhìn ra là một nhà." Công nhân viên này gặp cũng coi như được rồi món nợ, "Dịch sư phó, hôm nay ngươi chọn 4 món ăn, tổng cộng 3 khối 8 mao tiền, còn muốn con tin 1 cân 4 lạng." Dịch Trung Hải nghe xong trực tiếp liền móc ra tiền cùng phiếu, đem món nợ cho kết liễu. Hiện tại ăn cơm đều là điểm thức ăn ngon trực tiếp trả tiền. Dịch Trung Hải trở lại trước bàn, quay về Dịch Trung Hà nói rằng, "Huynh đệ, món ăn còn phải chờ một lát đây, chờ một chút." Dịch Trung Hà nhìn nhiệt tình Dịch Trung Hải trả lời, "Đại ca, không lo lắng, ngươi không cần khách khí như thế, chúng ta là huynh đệ, như thế khách khí đến, khách khí đi không hề giống người một nhà." Dịch Trung Hải nói rằng, "Huynh đệ ngươi nói đúng lắm, có điều đại ca đây là kích động, ngươi là không biết, ta vẫn cho là chúng ta Dịch gia liền còn lại chính ta. Hiện tại đột nhiên có thêm một cái huynh đệ, ta làm sao có thể không kích động." Ba người không có tán gẫu bao lớn sẽ, liền nghe đến giờ món ăn cửa sổ đang gọi bọn họ quá khứ bưng thức ăn. Dịch Trung Hà cùng Dịch Trung Hải cùng đi cửa sổ đem điểm 4 cái món ăn cho bưng tới. Dịch Trung Hà nhìn thấy trên bàn 4 cái món ăn, nghĩ chính là Dịch Trung Hải trong nhà ăn Tết cũng không có cái này thức ăn, cũng không phải ăn không nổi, mà là không nỡ, Dịch Trung Hải hai người tiết kiệm quen rồi. Chính là thường ngày Dịch Trung Hải uống rượu đều là ở Cung Tiêu xã đánh rượu bán lẻ, mỗi ngày đồ ăn càng là cơm canh đạm bạc, phần lớn tiền lương đều tích trữ lên, có thể thấy được hai người vì dưỡng lão cũng là lao lực tâm tư. Dịch Trung Hải mở ra bình rượu, cho Dịch Trung Hà rót rượu, Lữ Thúy Liên vẫn cho Dịch Trung Hà gấp món ăn, xem cái này tư thế, không phải bắt hắn làm huynh đệ, đây rõ ràng là bắt hắn làm con trai như thế. Dịch Trung Hà cũng là thật sự đói bụng, vì lẽ đó cũng không khách khí, quay về thức ăn trên bàn dùng sức. Dịch Trung Hải vợ chồng nhìn miệng lớn ăn cơm Dịch Trung Hà, đều cảm giác Dịch Trung Hà không có nắm hai người coi như người ngoài. Chờ Dịch Trung Hà ăn gần như, mới bắt đầu cùng Dịch Trung Hải uống rượu. Dịch Trung Hải nói rằng, "Trung Hà, ngươi này đi đến kinh thành, liền trụ ta cái kia, công tác cái gì đều không đội vã. Chờ ngươi hết một quãng thời gian, chúng ta lại đi tìm việc làm, thẳng thắn cũng đừng tìm công tác, ta đi làm giúp ngươi hỏi một chút, có thể hay không mua một cái công tác chỉ tiêu. Ngươi liền theo ta ở nhà máy cán thép làm thợ lắp ráp, đại ca là cấp 7 thợ lắp ráp, sang năm gần như có thể lên tới cấp 8, dạy ngươi thừa sức." Dịch Trung Hải nghĩ hai huynh đệ đồng thời ở nhà máy cán thép đi làm, tiền có thể hoa mấy cái, một cái công tác chỉ tiêu cũng chính là 500 đồng tiền sự, đối với Dịch Trung Hải tới nói thật không tính cái gì. Dịch Trung Hà thực sự là bị Dịch Trung Hải tác phẩm cho sợ hết hồn. Chương 18, Dịch Trung Hải phải bỏ tiền chương 18. Dịch Trung Hải phải bỏ tiền công việc bây giờ nhưng là có thể ra chuyển, chỉ cần không phải mang tính lựa chọn sai lầm, chính là xưởng trưởng đều không có quyền lực khai trừ công nhân. Nhà máy cán thép ở phụ cận cũng là tương đối tốt đơn vị, phổ thông một cái công tác chỉ tiêu cũng là 300-400 đồng tiền, thế nhưng nhà máy cán thép chính là một cái thợ học việc công tác tiêu chuẩn ít nhất cũng phải 500 đồng tiền. Từ Dịch Trung Hải ở phim truyền hình bên trong biểu hiện, Dịch Trung Hải đều không nhìn thấy Dịch Trung Hải có hào phóng như vậy thời điểm. Điều này cũng giải thích Dịch Trung Hải đối với nàng là chân tâm. Tuy rằng hắn có công tác, có nhà, không cần Dịch Trung Hải giúp hắn mua công tác, thế nhưng Dịch Trung Hải cũng không biết ta. Dịch Trung Hà nói rằng, "Đại ca, công tác cùng nhà liền không phiền phức, ta xuất ngũ trở về, bị sắp xếp đến nhà máy liên hợp chế biến thịt làm người điều khiển. Bởi vì ta ở Triều Tiên lập được mấy lần công lao, nhà máy liên hợp chế biến thịt cho ta định tam cấp ngũ đẳng người điều khiển, một tháng tiền lương 62 đồng tiền, cái này cũng chưa tính trợ cấp những thứ này. Mặt khác nhà trong xưởng cũng cho ta phần, cùng đại ca đại tẩu một cái sân, ngay ở hậu viện." Lữ Thúy Liên tiếp nhận lời nói, "Lão Dịch, Trung Hà nói công tác ta không biết, hắn cũng không cho ta nói, thế nhưng phân nhà là thật sự. Hậu viện lao thái thái sắt vách ba gian phòng thực sự là phân cho Trung Hà. Buổi sáng ủy ban khu phố Chu trợ lý cùng một cái dẫn đạo đồng thời lại đây, mang theo Trung Hà xem nhà. Chúng ta trong huyện không lên ba người đều biết, chính là bọn họ nói cho ta nói, trong huyện đến rồi một người, trưởng cùng ngươi rất giống, còn nói là ngươi con riêng, ta mới đi ra ngoài xem. Mới vừa nhìn thấy Trung Hà, ta cũng bối rối, ta đều cho rằng trong huyện người nói chính là thật sự, ta còn đang suy nghĩ lao dịch lúc nào có lấy ta ở bên ngoài sinh con trai đây. Có điều ta nghĩ đến ngươi trước đây đã nói với ta, trước tiểu thúc là mất, ta liền thử xem hỏi Trung Hà. Không nghĩ đến vẫn đúng là đối đầu. Ta mới để đại mẫu đi trong xưởng gọi ngươi trở về." Dịch Trung Hải nghe huynh đệ cùng nàng dâu lời nói, càng cao hứng, vốn là coi chính mình huynh đệ chính là quân nhân xuất ngũ đến kinh thành, không có công tác, không có nơi ở, trùng hợp mới gặp phải chính mình nàng dâu, bị nhận ra được. không nghĩ đến hóa ra là bởi vì xem đơn vị phân nhà mới gặp gỡ. Huống hồ Dịch Trung Hà đơn vị làm việc cũng được, nhà máy liên hợp chế biến thịt nhưng là kinh thành hiếm có thật đơn vị, ở mọi người đều thiếu thức ăn mặn thời điểm, cũng là ngày lễ ngày Tết có thể thấy điểm thức ăn mặn. Thế nhưng nhà máy liên hợp chế biến thịt không thiếu, bất kể là cái gì thịt, hoặc là xuống nước, đều sẽ không thiếu. Vì lẽ đó nhà máy liên hợp chế biến thịt công tác tiêu chuẩn căn bản sẽ không có. Càng khỏi nói Dịch Trung Hà công tác là người điều khiển, định tốt công tác, so với hắn ở nhà máy cán thép làm thợ lắp ráp mạnh hơn nhiều. Người điều khiển công tác thể diện, sạch sẽ, kiếm tiền còn nhiều. Dịch Trung Hà là tự đáy lòng mừng thay cho Dịch Trung Hà, vốn là coi chính mình huynh đệ cái gì đều không có, không có nhà, không có công tác, hắn đều làm tốt nuôi Dịch Trung Hà dự định. Nay gặp cái gì giả đông húc, chú nốc, ở trong lòng hắn đều không có Dịch Trung Hà trọng yếu. Từ lúc biết Dịch Trung Hà là huynh đệ mình, hắn liền không nghĩ ở để cho người khác cấp dưỡng lao, tuy rằng đây là huynh đệ của chính mình, thế nhưng hắn so với Dịch Trung Hà lớn hơn 20 tuổi, tương đương với đồng lứa người. Hiện tại huynh đệ mình lại cùng hắn ở tại một cái sân, sau đó tùy tiện rôi tay, đều có thể đến giúp cái đôi này. Lại nói hắn còn có nhiều như vậy tiền dư, sau đó còn có thể giúp đỡ huynh đệ. Như thế nào đi nữa nói, thân nhân của chính mình tổng so với người ngoài đến đáng tin hơn, hơn nữa huynh đệ trong nhà vẫn là làm đến mấy năm binh, trải qua quốc gia giáo dục, nhân phẩm chỉ định kém không được. Nay gặp quán cơm công nhân viên đưa đầu, quay về Dịch Trung Hải này một bàn hô, Dịch sư phó, vừa nãy ngươi không có điểm món chính muốn cái gì, một hồi đầu bếp nếu như nghỉ lắm rồi, nhưng là không ăn. Lữ Thúy Liên nói rằng, lên xe sủi cảo, xuống xe mì, Trung Hà này sáng sớm mới xuống xe, nếu không liền muốn mấy bát mì sợi đi. Dịch Trung Hà nói rằng, đầu tử, ta điều hành, ngươi nhìn làm là được. Lữ Thúy Liên đi tới gọi món ăn cửa sổ nói rằng, cho chúng ta đến 4 bát mì sợi, huynh đệ ta tuổi trẻ, một bát không đủ ăn. Lữ Thúy Liên đem tiền phiếu đều trao. Dịch Trung Hải nói rằng, Trung Hà, ngươi phân nhà là hậu viện nhà chính 2 gian ngoài ra 1 gian nhĩ phòng, cái phòng này ta biết, diện tích không nhỏ, đủ ngươi trụ. Nhà kia không sai, không ít người đều ghi nhớ đây, có điều không cần lo lắng, ta là trong viện quản sự đại gia, bọn họ không dám làm sao. Có điều nhà này có đoạn thời gian không có ai ở, nếu như muốn vào ở đi, phòng chừng còn phải dọn dẹp. Vừa vặn ta buổi chiều xin nghỉ, không cần đi làm việc, buổi chiều ta đi tìm mấy cái thợ thủ công, bảo đảm cho ngươi chỉnh thật xinh đẹp. Dịch Trung Hà, đại ca, không cần phiền phái như vậy, ta buổi sáng cùng trong xưởng nói xong rồi, ngày mai trong xưởng đội xây cất sẽ đến tu sửa, để cho bọn họ tới là được. Dịch Trung Hải cao mày nói rằng, huynh đệ, trong xưởng đội xây cất, tuy rằng không cần tiền, thế nhưng thủ nghệ của bọn họ có thể thành à vẫn là giao cho ta đi, ta ở kinh thành sinh hoạt mấy chục năm, mỗi cái ngành nghề người ta đều biết không ít, ta biết một cái thợ thủ công, tay nghề liền tương đối tốt, có người nói tổ tiên là cho hoàng gia tu sửa lâm viên. Tuy rằng muốn xài ít tiền, thế nhưng bọn họ tay nghề được, còn có chính là sửa nhà tiền, đại ca cho ngươi ra. Đại ca tiền lương cao, tiêu dùng lại ít, tích chữ không ít. Chương 19, đem huynh đệ làm con mà nuôi chương 19, đem huynh đệ làm con mà nuôi Dịch Trung Hà xem như là rõ ràng, này Dịch Trung Hải là nghị pháp cho hắn dùng tiền. Chính mình không nỡ ăn, không bỏ uống được, đối với hắn đúng là cực kỳ cam lòng, có việc phải cho hắn mua công tác, lại phải cho hắn ra tiền sửa nhà. Đừng nói đây là đối với huynh đệ, chính là đối với nhi tử cũng chính là như vậy. Không đúng, chính là đối với nhi tử cũng không thể như vậy, không thấy trong viện nhị đại gia, tam đại gia là làm sao đối với bọn họ nhi tử. Dịch Trung Hà dở khóc dở cười nói rằng, đại ca, không cần phiền toái như vậy, ta đều cùng trong xưởng nói xong rồi, không khiến người ta lại đây, có vẻ không tín nhiệm thủ nghệ của bọn họ. Sau đó đều là một cái trong xưởng đồng chí, trên mặt cũng có nhìn. Muốn thực sự là thủ nghệ của bọn họ không được, ngươi đang tìm người, đến thời điểm ta bỏ ra tiền là được. Ta ở Triều Tiên mấy năm qua, sở hữu tiền trợ cấp đều giữ lại đây, cũng tích trữ không ít. Có điều mấy ngày nay ta còn thực sự được ở ngươi này, vốn là ta đều dự định đi trụ nhà nghỉ, này không gặp được ngươi, trang trí mấy ngày nay trước hết trụ ngươi này. Dịch Trung Hải trả lời, đây còn phải nói, ngươi chỉ định được ta này, chúng ta không gặp phải liền không nói, này gặp phải, ta có thể cho ngươi đi trụ nhà nghỉ, này không phải đánh ta mà ta. Lữ Thúy Liên bưng hai bát mì lại đây, hai huynh đệ các ngươi tán gẫu cái gì đây, náo nhiệt như thế. Lên xe sủi cảo, xuống xe mì, ta điểm mấy bát mì. Dịch Trung Hà thấy tẩu tử bưng hai bát mì liền chuẩn bị lên phụ một tay. Lữ Thúy Liên nói rằng, ngươi ngồi cùng đại ca ngươi uống rượu đi, chúng ta liền đoan lại đây. Mì bưng lại đây sau đó, ba người bắt đầu ăn mì, nếu không thì một hồi diện đống, liền ăn không ngon. Dịch Trung Hải nói rằng, một hồi ăn được cơm, chúng ta cùng đi cửa hàng bách hóa, mua cho ngươi hai bộ quần áo, ngươi này xuất ngũ, cũng không thể luôn mặc quân trang. Sau đó ngươi chính là người điều khiển, đến xuyên thể diện điểm, ta lần trước đi cửa hàng bách hóa, thấy vậy có bán chung sơn trang, ở phối xong giày ra, mặc vào sau chỉ định khí thế. Dịch Trung Hà trả lời, đại ca, không cần mua quần áo, ta ngày hôm nay ở trong xưởng phát ra đồng phục làm việc, hai bộ thu trang, hai bộ quần áo mùa đông, còn có một cái áo khoác, ta trước quần áo cũng có. Lữ Thúy Liên cũng phụ họa, trẻ danh to xác nào có cả ngày mặc quần áo làm việc, làm sao cũng có hai cái có thể xuyên ra đi quần áo. Liên nghe đại ca ngươi, một hồi các ngươi uống rượu xong, chúng ta liền đi qua, thuận tiện ở mua cho ngươi điểm đồ dùng hàng ngày. Dịch Trung Hà trong lòng nghĩ, hai người này không hài tử, là coi hắn là nhi tử nuôi, cái gì đều phải cho hắn mua. Dịch Trung Hà nói rằng, đại ca, tẩu tử, mua quần áo sự, sau này hãy nói, ta cơm nước xong đã nghỉ trở lại đi ngủ. Hai ngày nay ngồi xe lửa cũng không có nghỉ ngơi tốt, trưa hôm nay lại vội vàng vào chức cùng giải quyết các loại giấy chứng nhận. Dịch Trung Hải hai người vừa nghe cũng là đạo lý này, mua đồ lúc nào không được, vẫn là huynh đệ nghỉ ngơi quan trọng. Vừa vặn Lữ Thúy Liên ăn được, nói rằng, các ngươi hai đứa tại đây chậm rãi uống, ta đi về trước đem Trung Hà giường chiếu cho giải ra, trở lại là có thể trực tiếp đi ngủ. Nói xong cũng vô cùng lo lắng về nhà. Còn lại Dịch Trung Hà, Dịch Trung Hải tiếp theo ở quán cơm uống rượu. Dịch Trung Hải tiểu lượng bình thường, không sánh được Dịch Trung Hà, thế nhưng ngày hôm nay cao hứng, thuộc về vượt xa người thường phát huy, này sẽ cùng Dịch Trung Hà uống có đến có về. Hai người uống rượu, trò chuyện, chủ yếu là Dịch Trung Hải đang hỏi, Dịch Trung Hà trả lời. Trò chuyện Dịch Trung Hà ở Triều Tiên những năm này làm sao mà qua nổi, trò chuyện trước ở Thường Châu làm sao sinh hoạt, trò chuyện Dịch Trung Hà cha sự. Đem Dịch Trung Hà tán gẫu nước mắt rưng rưng, ngoài miệng vẫn nói huynh đệ bị khổ. Lữ Thúy Liên đi rồi, hai người lại uống hơn một giờ, mới đứng dậy về nhà. Hai bình rượu cũng không có uống xong, thức ăn trên bàn đúng là ăn sạch sẽ. Dịch Trung Hà đỡ Dịch Trung Hải một đường đi trở về đi. Trên đường Dịch Trung Hải vẫn ở lại nhà nói, phải cho Dịch Trung Hà mua cái này, mua cái kia, cho Dịch Trung Hà tìm một cái hiền lành nặng dâu. Hai người liền như thế lắc lư thong thả trở lại nhà. Lữ Thúy Liên cùng Dịch Trung Hà đồng thời đem Dịch Trung Hải đỡ lên giường, sau đó dẫn Dịch Trung Hà đến bên cạnh gian phòng. Trung Hà, hai ngày nay trước tiên đoan ước ngươi ở tại nơi này. Dịch Trung Hải trong nhà có hai gian phòng, thuộc về trung viện phòng nhỏ, tuy rằng so với không được trụ ngốc chính thất, thế nhưng liền cái đôi này trụ, hoàn toàn đủ để ở Dịch Trung Hà trụ này là trước đây cách đi ra gian phòng, cũng sẽ không đến 10 cái mở, bên trong liền một cái giường. Có điều Dịch Trung Hà cảm thấy đến cũng không tệ lắm. Lâm thời ở mấy ngày mà thôi, nhiều như vậy yêu cầu làm gì? Tẩu tử, ngươi lời này nói, có ủy khuất gì không đoan ước, ta cảm thấy đến vậy thì rất tốt. Tẩu tử liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi trước tiên ngủ một hồi, chờ buổi tối ăn cơm ta ở lại đây gọi ngươi. Nói xong Lữ Thúy Liên liền ra ngoài. Dịch Trung Hà vốn là một đêm không làm sao ngủ, hơn nữa buổi trưa uống rượu, này gặp men rượu tới, khốn cũng không thể được rồi. Bay thẳng đến trên giường ngủ nằm, liền chuẩn bị đi ngủ. Một ngày này quá, so với hắn kiếp trước mấy chục năm đều đặc sắc. Đầu tiên là xuyên biệt, lại là hệ thống, lại là sắp xếp công tác, phân nhà, nhận thân. Sở hữu chuyện tốt đều tập trung vào một ngày này. Người người ước ao công tác có, kinh thành tứ hợp viện nhà có. Còn có một kẻ có tiền đại ca, then chốt là người đại ca này còn liền muốn cho hắn dùng tiền, này tìm ai nói lý đi. Chương 20, Hà Hê Dịch Trung Hải chương 20, Hà Hê Dịch Trung Hải lúc xế chiều, Dịch Trung Hà còn đang ngủ say như chết thời điểm. Dịch Trung Hải đúng là sớm tỉnh rồi. Buổi trưa uống rượu thời điểm, Dịch Trung Hải uống sẽ không có Dịch Trung Hà nhiều, còn có cái thời đại này rượu đế đều là rượu ngũ cốc, Dịch Trung Hải lại là cái thích uống hai cái người, vì lẽ đó hắn tỉnh rượu vẫn tính là nhanh. Dịch Trung Hải tỉnh lại liền nhìn thấy nàng dâu Lữ Thúy Liên ở một bên đóng đáy giày. Liên hỏi, nàng dâu, ta ngủ thời gian bao lâu? Mấy giờ rồi, Trung Hà đây. Lữ Thúy Liên thấy Dịch Trung Hải tỉnh lại, cho hắn rót một chén nước nói rằng, hiện tại vừa qua khỏi 4 điểm, ngươi cũng là ngủ hơn 2 giờ, ta vừa nãy nhìn, Trung Hà còn đang đi ngủ đây. Khả năng 2 ngày nay ngồi xe lửa thật sự mệt, nếu không thì một cái trẻ danh to sắc làm sao có thể ngủ như thế thủ. Dịch Trung Hải xuống giường nói rằng, ta đi xem đi. Lữ Thúy Liên ngăn cản hắn nói rằng, ngươi đừng đi quấy rối, một hồi sẽ đem hắn cho đánh thức, ngươi nếu như nhàn rỗi không chuyện gì, liền đi cung tiêu xã mua điểm đồ dùng hàng ngày trở về. Ta xem Trung Hà túi hành lý cũng không lớn. Phòng trường không nhất định có hay không đồ dùng hàng ngày đây, ngươi mua trước trở về đi, ta này chính đóng đáy giày đây. Dịch Trung Hải hỏi, ngươi không phải nói làm giày quá phiền phức, vẫn không có mua thoải mái, thời gian rất lâu đều không làm hài sao, tại sao lại nhớ tới đến cho ta làm giày? Lữ Thúy Liên đầu đều không nhấc nói rằng, ai nói này hài là làm cho ngươi, ta đây là cho Trung Hà làm, hắn là người điều khiển, sau đó ăn mặc đế giày lái xe có phải là gặp thoải mái một điểm. Này, ngươi con mụ này, Trung Hà lúc này mới vừa qua khỏi đến, liền không ta chuyện gì. Ta đều hầu hạ ngươi bao nhiêu năm, ngươi những năm này tháng ngày trải qua thật thoải mái. Ngươi không biết Trung Hà ngập bao nhiêu đắng à, Trung Hà 16, 17 tuổi thời điểm tiểu thúc sẽ chết, cũng không ai có thể chăm sóc nàng, mấy năm qua ở Triều Tiên, tháng ngày có thể quá tốt, ngươi không nhìn hắn tay, mặt trên đều là nước da ân ký. Trung Hà này thật vất vả đi đến kinh thành, còn gặp phải chúng ta, hai ta làm đại ca đại tẩu, không được khỏe mạnh chăm sóc hắn. Dịch Trung Hải trả lời, nàng dâu, ngươi lời này nói không thật xấu, vốn là ta còn muốn cho hắn mua cái công tác, ở cho hắn làm cái nhà, nói cái nàng dâu. Không nghĩ đến, nhà này, công tác, chính Trung Hà đều sắp xếp thỏa đáng, huynh đệ ta chính là lợi hại. Lữ Thúy Liên đó cũng không, ngươi buổi trưa không có nghe nói sao? Trung Hà ở Triều Tiên mấy năm qua, lập hai cái nhị đẳng công, ba cái tam đẳng công, người bình thường có thể so với à? Ngươi mau mau cầm tiền cùng phiếu đi cung tiêu xã, ở muộn một hồi, cung tiêu xã đều muốn nghỉ làm rồi. Dịch Trung Hải từ tiền trong chắp cầm tiền cùng phiếu liền ra ngoài, xe nhẹ chạy đường quen liền đi đến đầu ngõ cung tiêu xã. Bởi vì ngày hôm nay là giờ làm việc, này gặp cung tiêu xã không có người nào. Dịch Trung Hải tại đây một mảnh danh tiếng vẫn tương đối lớn, cung tiêu xã nhân viên bán hàng cơ bản đều biết hắn. Dịch Trung Hải tiến vào cung tiêu xã cùng mấy cái quen thuộc nhân viên bán hàng chào hỏi, sau đó liền bắt đầu mua sắm. Bàn chải đánh răng, bột đánh răng, khăn mặt, xà phòng các loại đồ dùng hàng ngày, Dịch Trung Hải một cái hạ xuống, toàn bộ mua sắm một lần. Đem tiền cùng phiếu đổ, nhân viên bán hàng đem hắn muốn mua đồ vật toàn bộ chứa ở một cái trong túi lưới. Dịch Trung Hải lại từ trong túi tiền móc ra vài tờ yên phiếu, những này là hạng 2 yên phiếu, có thể mua đại tiền môn, Bắc Hải bãi thuốc lá. Quay về nhân viên bán hàng nói rằng, cho ta đến 6 bao đại tiền môn. Nhân viên bán hàng cùng Dịch Trung Hải nhận thức, liền trêu ghẹo nói rằng, Dịch sư phó, ngươi đây là có điều, không chỉ có mua nhiều đồ vật như vậy, liền hút thuốc đều trướng đẳng cấp. Ngài vẫn không đều là đánh chín phần kinh tế điên sao, làm sao ngày hôm nay cam lòng mua đại tiền môn, còn một hồi mua nhiều như vậy. Dịch Trung Hải hả hê nói rằng, những thứ đồ này đều là cho ta huynh đệ mua, ta tiểu thúc nhi tử, hắn ngày hôm nay vừa tới kinh thành. này điên cũng là mua cho hắn đánh, ta là kẻ nghiện thuốc, đánh cái gì đều được. Huynh đệ ta tuổi trẻ, không thể theo ta so với, vẫn là đánh khá một chút điên. Nhân viên bán hàng giơ ngón tay cái lên, Dịch sư phó, ngươi là cái này, chính mình không nỡ lòng bỏ dùng tiền, đối với ngươi huynh đệ còn trách cam lòng. Dịch Trung Hải, đó cũng không, ta một cái tháo lao giả, làm sao đều được, thế nhưng huynh đệ ta có thể không bình thường, ở Triều Tiên trợ giúp, nhưng là từng thu được mấy lần công lao, hiện tại xuất ngũ, sắp xếp đến nhà máy liên hợp chế biến thịt làm người điều khiển. Nhân viên bán hàng nghe, ừ, Dịch sư phó, ngươi này huynh đệ thật đúng là ghê gớm, đều có thể lập công, còn không hết một lần. Đơn vị cùng công tác cũng là đỉnh tốt đẹp. Đó cũng không, chờ ngày nào đó hắn nếu như lại đây mua đồ, ngươi cho chăm sóc điểm. Ngươi nhìn thấy hắn, nhất định có thể nhận ra, hắn cùng ta trường rất giống. Dịch Trung Hải mang theo đồ vật ra cung tiêu xã, ở trên đường trở về phụ cận rất nhiều hàng xóm chào hỏi hắn. Có người cũng tới trước hỏi, Dịch sư phó, nghe nói các ngươi trong viện hôm nay tới cái tân hộ gia đình, vẫn là ngươi huynh đệ. Dịch Trung Hải đang lo không tìm được cơ hội tuyên dương hắn có huynh đệ, này không thì có người liền đưa cho nói cha. Đó cũng không, ta thân thúc bá huynh đệ, nói tới cũng kéo, hắn bị phân đến chúng ta sân, bị vợ ta cho nhận ra. Cái này cũng là ông trời có mắt, để chúng ta huynh đệ hai người gặp gỡ. Ngươi xem ta này một sâu đều là cho ta huynh đệ mua, huynh đệ ta số tuổi không lớn, sau đó mọi người đều là hàng xóm, nhiều giúp ta phối hợp một hồi. Chương 21, cháu trai trước cửa trạm, không tính tuyệt hậu hán. Chương 21, cháu trai trước cửa trạm, không tính tuyệt hậu hán. Mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây, Dịch Trung Hải mới kết thúc hắn tuyên dương. Tại sao hắn sẽ như vậy tích cực hướng về người khác giới thiệu Dịch Trung Hà? Nói cho cùng đều là bởi vì hắn không có hải tử dẫn đến. Đừng nói tại đây mới vừa giải phóng vẫn chưa tới 10 năm, chính là hậu thế ở chỗ thật xa, không có hải tử, thậm chí không có nhi tử đều sẽ bị người nói thành tuyệt hậu. Tuyệt hậu hạ tràng, không có mấy cái là tốt đẹp. Trước Dịch Trung Hải cũng đã nhận mệnh, không có hài tử, chính là dưỡng lao đều là hy vọng giả đông húc. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, đột nhiên xuất hiện huynh đệ, để Dịch Trung Hải cảm giác mình không còn là tuyệt hậu. Có câu nói đến thật, cháu trai trước cửa trạm, không tính tuyệt hậu hán. Hán có huynh đệ, còn có thể không có cháu trai à? Trước Dịch Trung Hải luôn cảm giác mình là tuyệt hậu, xin lỗi tổ tông, bọn họ Dịch ra muốn bị mất ở trong tay hắn. Hắn không phải là không có đi bệnh viện đã kiểm tra, kết quả là hắn cùng nàng dâu đều có vấn đề, thế nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là xuất hiện ở trên người hắn. Chuyện này chỉ có hắn tự biết mình, liền ngay cả Lữ Thúy Liên vẫn luôn cho rằng không sinh được hải tử là vấn đề của nàng. Đối với nối dõi tông đường đã không có hy vọng, vì lẽ đó Dịch Trung Hải mới gặp muốn tìm người dưỡng lao. Hiện tại có Dịch Trung Hà, bọn họ Dịch ra hương hỏa lại có thể chuyển thừa tiếp, hắn làm sao có thể không cao hứng? Vẫn đặt ở trong lòng tảng đá lớn bị Dịch Trung Hà xuất hiện cho sốc lên. Cùng dưỡng lao lẫn nhau so sánh, truyền thống Dịch Trung Hải vẫn là càng coi trọng dòng họ chuyển thừa. Trong lòng tảng đá lớn không còn, người cũng là thoải mái, không còn xem trước như vậy, mỗi ngày giàu dị không vui. Cho tới dưỡng lao. Hắn cùng Lữ Thúy Liên ý nghĩ đúng là nhất trí, có huynh đệ ở, chẳng lẽ còn có thể nhìn bọn họ lao không chỗ nào im mà thờ ơ không động lòng. Huống chi bọn họ vẫn là ở tại trong một cái viện. Dịch Trung Hải hiện tại đã nghĩ một lòng một dạ chăm sóc Dịch Trung Hà, lại như nuôi con trai như thế. Nay gặp Dịch Trung Hà cũng tỉnh rồi, không phải tỉnh ngủ, mà là cho biệt tỉnh. Ngồi ở cửa chờ Dịch Trung Hải trở về, Lữ Thúy Liên thấy Dịch Trung Hà tỉnh lại, Trung Hà tỉnh rồi, ngủ như thế nào? Dịch Trung Hà trả lời, tẩu tử, ngủ đẹp vô cùng, rất lâu đều không có ngủ như thế thoải mái. Có điều tẩu tử, chúng ta bên này nhà xí ở nơi nào? Ta phải đến chuyến nhà sĩ. Lữ Thúy Liên thấy Dịch Trung Hà khá là sốt ruột, cho nên trực tiếp cho hắn chỉ đường. Dịch Trung Hà không lo được khách khí, bay thẳng đến nhà sĩ chạy đi. Đến nhà sĩ mở ngăn thả nước, giải quyết xong sau đó mới phát hiện này nhà vệ sinh công cộng hắn thật sự thích ứng không được. Tuy rằng tiếp trước hắn cũng là cái nông thôn đi ra hải tử, hố sĩ cũng dùng thật nhiều năm, thế nhưng sau đó mua thương phẩm phòng, rời đi nông thôn, có phòng vệ sinh, liền cũng không còn dùng qua hố sĩ. Chính là trong thành thị nhà vệ sinh công cộng cũng là nước sùng, gọn gàng sạch sẽ, không có mùi đặc biệt. Nào giống như bây giờ, nước thải tràn lan. Sú khí hơn thiên. Do kiệm vào xa giảm đến, do xa vào kiệm nhưng là khó khăn. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà ở trên đường trở về ngay ở nghĩ, ngày mai đội xây cất lại đây tu sửa nhà thời điểm, hắn đến ở nhị phòng toàn bộ phòng vệ sinh đi ra. Nếu không thì cùng trong viện hàng xóm như thế ở trong phòng thả một cái thùng nước tiểu, hắn biểu thị không chịu nhận. Dịch Trung Hải cách thật xa liền nhìn thấy Dịch Trung Hà từ nhà xí bên kia lại đây. Hai người vừa lúc ở cùng đi đến cửa lớn, Dịch Trung Hải hỏi, Trung Hà tỉnh rồi, ngủ như thế nào? Không thẹn là hai người, hỏi đều giống nhau. Dịch Trung Hà trả lời, đại ca, ngủ tương đối khá. Nếu không phải là bị biệt tỉnh rồi, còn có thể ngủ tiếp đây. Đại ca, ngươi đây là làm gì đi tới? Dịch Trung Hải nhấp nhấp trong tay đồ vật, ta tỉnh sớm, đi cung tiêu xã mua cho ngươi điểm đồ dùng hàng ngày. Những thứ đồ này ta trong cái bọc đều có, lãng phí cái này tiền làm gì? Không đáng vài đồng tiền, giữ lại chậm rãi dùng chứ. Hai người đồng thời hướng trong viện đi đến. Mới vừa vào viện, liền nhìn thấy Tam đại gia Diêm phụ quý ở tưới hoa đây. Lão Dịch, này mua cái gì à? Như thế một đại bao. Không có gì, chính là cho Trung Hà mua điểm đồ dùng hàng ngày, hắn này vừa qua khỏi đến, cái gì đều không đầy đủ. Ta cái này làm đại ca không được cho hắn chuẩn bị đầy đủ. Lão Diêm ngươi tiếp theo tới hoa đi, chúng ta đi về trước. Vừa tới nhà, nhất đại mụ Lữ Thúy Liên liền hỏi, Lão Dịch, ngươi đi cung tiêu xã mua đồ, làm sao đi tới thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi làm mất đi đây. Dịch Trung Hải cười trả lời, nói mò gì đó, ta lớn như vậy người, còn có thể làm mất. Ta ở đầu ngõ cùng hàng xóm tán gẫu đây, làm lỡ một hồi. Lữ Thúy Liên nơi nào không biết Dịch Trung Hải đi làm cái gì, chỉ định đi tìm người nói nàng huynh đệ. Có điều hắn cũng có thể hiểu được, Dịch Trung Hải tại sao làm như thế. Cho tới nay hai người bọn họ liền cái thân thích đều không có, nay bất tình lình xuất hiện một cái huynh đệ, còn chưa đến khỏe mạnh truyền bá tuyên truyền. Dịch Trung Hải cùng Dịch Trung Hà vào trong nhà, Lữ Thúy Liên nhưng là đi tới nhà bếp làm cơm. Dịch Trung Hải quay về Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà, buổi tối ăn cơm xong sau đó, ta mang theo ngươi đi các nhà nhận thức một hồi, trong nhà còn có chút đậu phộng hạt dưa, một nhà cho điểm. Ngày mai các ngươi trong xưởng đội xây cất, liền muốn lại đây giúp ngươi tu sửa nhà, cùng mọi người sớm chào hỏi, tỉnh có không có mắt tìm cớ. Dịch Trung Hà trả lời, được, người đại ca này ngươi làm chủ là được, ngươi là trong viện quản sự đại gia, nếu không có thể khiến người ta nói ta chuyện phiếm, chuyện này đối với ngươi danh tiếng cũng không tốt. Chương 22, bãi phòng hộ gia đình chương 22, bãi phòng hộ gia đình đơn giản ăn xong cơm tối sau đó, Dịch Trung Hải lấy ra trong nhà đậu phộng hạt dưa dùng cái mầm mặc lên. Liên chuẩn bị mang theo Dịch Trung Hà đi trong viện các nhà. Dịch Trung Hải đối với hắn giải thích, chúng ta cái nhà này là cái tam tiến tứ hợp viện, chủ người cũng tương đối nhiều, toàn bộ sân đến có cái chừng 20 hộ, bách 10 thanh người. Người này một hơn nhiều, mâu thuẫn liền nhiều, vì lẽ đó vì đại viện trật tự, hoặc là nói là càng tốt hơn quản lý đại viện, ủy ban khu phố ở mỗi cái trong viện đều thiết trí liên lạc viên, cũng chính là quản sự đại gia. Đại ca ngươi ta chính là chúng ta trong viện quản sự nhất đại gia. Vì lẽ đó sau đó chúng ta ở trong viện không trọng sự, nhưng cũng không cần sợ sự, có việc có đại ca cho ngươi lượn tới đây. Dịch Trung Hà nghe xong, cảm giác sau đó giả ra muốn xui xẻo rồi, lấy giả Trương Thị đi đại tính, cùng hắn phát sinh xung đột là nhất định. Dựa theo Dịch Trung Hải lời giải thích, vậy thì là ngươi muốn làm cái gì liền làm gì, mọi việc có ta cho ngươi là tẩy. Đối với Dịch Trung Hải bên người thân không cần đạo lý, thật đúng là quá đối với hắn cầu vị. Điều này cũng làm cho là hắn là Dịch Trung Hải huynh đệ, nếu như đổi thành những người khác, chỉ định không ngỡ Dịch Trung Hải cách làm. Thế nhưng ai bảo Dịch Trung Hải là đại ca hắn đây? Đại ca, trong lòng ta nắm chắc, ngươi yên tâm đi, chúng ta đi, trong viện này nhiều như vậy hộ đây, đi một vòng đến không ít thời gian đây. Dịch Trung Hải gật gật đầu, mang theo hắn từ trước viện bắt đầu một nhà bái phòng. Trước tiên đi tới Diêm Phụ Quý trong nhà. Lão Diêm ở nhà không? Nghe được Dịch Trung Hải âm thanh, Diêm Phụ Quý mở cửa. Nhìn Lão Dịch cùng phía sau bưng mâm Dịch Trung Hà, Diêm Phụ Quý liền rõ ràng đây là ý gì. Đây là Lão Dịch mang theo hắn tiện nghi huynh đệ đến nhận người. Lão Diêm, đây là huynh đệ ta Dịch Trung Hà, từ nay về sau liền ở tại chúng ta trong viện, sau đó ngươi quan tâm điểm. Còn ghi nhớ hậu viện nhà Diêm Phụ Quý không hăng hái lắm cùng ngoài cửa hai huynh đệ hàn huyên vài câu, liền trở về. Có điều trong cái mâm đậu phộng hạt dưa không ít chảo. Thấy Diêm Phụ Quý trở lại, Dịch Trung Hải quay về Dịch Trung Hà nói rằng, huynh đệ, này Diêm Phụ Quý là chúng ta trong viện tam đại gia, là Hồng Tình tiểu học lão sư. Dịch Trung Hà xem qua phim truyền hình biết Diêm Phụ Quý, tứ hợp viện môn thần, bà lão một cái, không chỉ có đối với người khác khu, đối với mình cũng khu, liền trong nhà ăn dưa muối đều theo, ấn cùng phân tốt đẹp. Tiên viện ngoại trừ Diêm Phụ Quý một nhà ở, còn có mấy nhà, có điều ở phim truyền hình bên trong đều không làm sao ra quá kính, thuộc về diễn viên quần chúng cấp bậc. Xem trụ Diêm Phụ Quý đối với môn hai nhà, một nhà là máy móc xưởng công nhân, chủ nhà họ Lý, bên cạnh là một cái lao thái thái mang một cái tốt tử, lao thái thái phu gia họ Triệu, không có công tác, dựa vào ở đường phố tiếp điểm hộp giấy duy trì thông thường chi tiêu. Còn có hem thông hai bên có mấy nhà, có ở phích nước nóng xưởng đi làm có ở than đứng lên ban. Cũng làm phòng ấm ú ở bước, nhà diện tích nhỏ, vì lẽ đó không ai đồng ý trụ. Phòng gác cổng ở một cái cô quả ông lão họ Tiền, là thuộc về công nhân làm vệ sinh, mỗi ngày đi sớm về trễ qua đường. Bất kể là ai nhìn thấy Dịch Trung Hải hai huynh đệ tới cửa đều rất khách khí, có thể thấy được Dịch Trung Hải ở trong viện uy vọng. Trung viện thì lại trụ ít người điểm, ngoại trừ Dịch Trung Hải một nhà, chính là đối với môn giả gia, chính thất trụ ngốc, còn có trụ ngốc nhà bên cạnh ở hai hộ. Trụ ngốc vẫn chưa về, giả gia trước tiên chưa từng có đi, mà là đi ở tại nhĩ phòng hai nhà. Trung viện các gia đình rõ ràng so với tiền viện càng thêm nhiệt tình, này hai hộ cũng là thuộc về kẻ chạy cờ, trong nhà nhân khẩu nhiều, ở tại trong một căn phòng. Công tác cũng bình thường, thuộc về tứ hợp viện người vô hình. Hai nhà này một cái ở trạm xe lửa Giang Bọc lớn, thuộc về nhân viên thời vụ, một nhà là nhà máy cán thép nhân viên thời vụ. Dịch Trung Hải nói rằng, Trung Hà, này Tây Sương phòng trụ chính là đồ đệ của ta giả Đông Húc một nhà, quan hệ tương đối gần, chờ cuối cùng chúng ta lại đi. Dịch Trung Hà trong lòng nhổ nước bọn, có thể không đi tốt nhất, tứ hợp viện có loạn hay không, giả Trương Thị nói toán, nếu như không giải trừ là tốt nhất, thế nhưng điều này cũng làm cho là hắn ngẫm lại mà thôi. Dịch Trung Hải nuôi như thế chút năm đồ đệ, cảm tình vẫn có, lại nói này huynh đệ vừa tới, liền bất hòa đồ đệ lui tới, đối với Dịch Trung Hải danh tiếng cũng không tốt. Sau đó lại đi tới hậu viện mấy nhà, nhị đại gia Lưu Hải Trung nhà, chiếu phim viên Hứa Đại Mậu nhà này gặp cũng không ở nhà, còn có hai hộ nhà máy cán thép các gia đình, đều là nhà máy cán thép rèn, giống như Lưu Hải Trung, đều là Luân Đại Truy. Có điều hậu viện trọng điểm nhân vật Điếc Lao Thái Thái không có thấy, không phải không ở nhà, mà là ngủ. Ở Điếc Lao Thái Thái cửa, Dịch Trung Hải nói rằng, nơi này ở một cái cô quả Lao Thái Thái, là ngũ bảo hộ, ta thấy nàng cơ khổ không chỗ nương tựa, liền để ngươi chị dâu cũng không có việc gì lại đây giúp đỡ một cái, xem như là ta cho Lao Thái Thái này dưỡng lao đi. Dịch Trung Hải gật gật đầu. Cái này bất luận phim truyền hình vẫn là trong tiểu thuyết đều có ghi. Dịch Trung Hải địa đầu nhỏ giọng quay về Dịch Trung Hà nói rằng, lão thái thái này số tuổi lớn hơn, cũng nuôi không được mấy năm, lão thái thái nhà là nhà riêng, ta cho nàng dưỡng lão, sau đó nhà này sau đó nàng chỉ có thể cho ta. Vừa vặn cùng phòng của ngươi nối liền cùng nhau, chờ lão thái thái đi rồi, những này liền đều là ngươi. Ngươi cũng đến cưới vợ thời điểm, chờ dàn xếp lại, ta nhường ngươi tẩu tử giới thiệu cho ngươi đối tượng kết hôn, ở nhiều sinh mấy đứa trẻ, năm gian phòng làm sao đều đủ để ở ta cùng ngươi chị dâu số tuổi không lớn lắm, còn có thể giúp ngươi mang hài tử. Chương 23, giả Trương Thị oán niệm chương 23, giả Trương Thị oán nghiệm Dịch Trung Hà nghĩ thầm, cái này ngươi khả năng cả nghĩ quá rồi, này Điếc Lao Thái Thái sau đó nhưng là đem nhà cho chủ đốc. Có điều hắn lại đây, vậy thì khó nói. Còn có chính là hắn là một cái xuyên biệt giả, làm sao có khả năng vẫn loa tại đây đại tạp viện. Nhà đơn tứ hợp viện không thơm à? Dịch Trung Hà trả lời, cái kia không dám chắc sao, ngươi cùng tẩu tử khẳng định đến giúp ta phối hợp hải tử. Dịch Trung Hải thấy Dịch Trung Hà như vậy không khách khí, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nếu như Dịch Trung Hà khách khí với hắn, khả năng hắn sẽ không thoải mái, thế nhưng Dịch Trung Hà càng là không khách khí, Dịch Trung Hải càng cảm thấy đến Dịch Trung Hà bắt hắn làm người mình. Mấy nhà chuyển xong, hai người lại đi tới trung viện, chưa có về nhà, mà là đi thẳng đến giả ra. Đông Húc là ta, mở cửa. Đứng ở cửa Dịch Trung Hải nói rằng. Rất nhanh cửa bị mở ra, Dịch Trung Hà liền nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân đứng ở cửa, đây chính là sống sót giả Đông Húc, phim truyền hình bên trong chỉ có bức ảnh treo trên tường. Dịch Trung Hà trong lòng thở dài nói, này còn nhìn thấy người sống. Sư phó, ngươi làm sao mà đến đây rồi? Chủ nhiệm nói ngươi buổi chiều xin nghỉ, ta còn nói một hồi ta qua xem một chút đây, không chuyện gì đi. Giả Đông Húc hỏi. Dịch Trung Hải trả lời, không chuyện gì, ngày hôm nay huynh đệ ta đến rồi, vì lẽ đó buổi chiều đã xin nghỉ. Đông Húc, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây là đệ đệ ta gọi Dịch Trung Hà, sau đó ngươi gọi nhị thúc là được. Giả Đông Húc mới chú ý Dịch Trung Hải phía sau theo người, cùng Dịch Trung Hải trưởng rất giống, nhìn cách so với hắn còn trẻ. Giả Đông Húc nghi ngờ hỏi, sư phó, không nghe nói ngươi còn có cái đệ đệ a? Sư phó, nhị thúc, đi vào ngồi nói, ở cửa cũng không ra dáng. Dịch Trung Hải nói rằng, Đông Húc, ngày hôm nay liền không ngồi, ngươi nhị thúc hai ngày nay ngồi xe lửa cũng không có nghỉ ngơi tốt, ta ngày hôm nay chính là dẫn hắn nhận môn. Sau đó nhiều cơ hội đây. Giả Đông Húc thấy thế trả lời, được, nếu nhị thúc muốn nghỉ sớm một chút, vậy thì ngày khác lại nói. Dịch Trung Hải liền mang theo Dịch Trung Hà rời đi. Đóng cửa vào nhà, Giả Đông Húc còn ở nói thầm, ta theo sư phó nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói hắn còn có thân thích. Giả Trương Thị thấy Giả Đông Húc vào nhà hỏi, Đông Húc, ai vậy, đêm tối khuya khoắt gõ cửa. Giả Đông Húc trả lời, mẹ, là ta sư phụ, mang theo đệ đệ hắn lại đây nhận môn. Mẹ, ngươi ngày hôm nay ở trong viện có biết hay không chuyện gì thế này, ta sư phụ làm sao đột nhiên liền có thêm một cái đệ đệ. Giả Trương Thị vừa nghe, phi, cái gì huynh đệ, ta xem chính là lão Dịch con riêng, ngươi không thấy cùng lão Dịch trưởng thật giống à. Tần Hoài Như hiện tại mang theo mang thai, nói rằng, mẹ, không thể nào, Nhất Đại Gia cũng không giống như là người như vậy à. Giả Trương Thị cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, ngươi hiểu cái gì, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngươi không biết ta còn có chính là lão Dịch tâm tâm niệm niệm muốn đứa bé, vợ hắn lại là cái không xuống trứng. Lão Dịch ở bên ngoài tìm người sinh con không nhiều bình thường à. Giả Đông Húc nói rằng, mẹ, ta sư phụ không phải người như vậy, ngươi đừng nói mỏ, để ta sư phó nghe được không tốt. Giả Trương Thị bĩu môi nói, hắn nghe thấy có thể như thế nào, hứng thú hắn lao dịch làm được đi ra, không thịnh hành ta nói. Một cái lao tuyệt hậu, này có con riêng liền đến chúng ta hả hê, thứ độ gì. Giả Đông Húc đối với hắn mẹ cũng rất không nói gì, đối với nàng con bản nó gây sự năng lực, hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Có điều Tần Hoài Như ý nghĩ cùng Giả Đông Húc có thể không giống nhau. Mẹ, ngươi nói này Nhất Đại Gia có huynh đệ, sau đó đối với chúng ta Đông Húc còn có thể giống như trước như thế à? Tần Hoài Như lời nói để Giả ra mẹ con đều trầm mặc. Một lát sau, Giả Đông Húc nói rằng, hẳn là sẽ không biến, ta sư phụ làm người ta vẫn là hiểu rõ. Giả Trương Thị, ngươi hiểu rõ cái rắm, lão Dịch này lão tuyệt hậu trước đối với ngươi, là ôm nhường ngươi cho hắn nuôi lão ý nghĩ. Bây giờ người ta có huynh đệ, ngươi tên đồ đệ này là cái rắm gì? Còn ngươi hiểu rõ hắn, ngươi có ta hiểu rõ hắn, hắn chính là cái không lợi không dậy sớm nổi. Có điều chúng ta phải muốn cái đối sách, nhà chúng ta không có lão Dịch giúp đỡ, nhưng là thiếu một cái đại tiền thu. Này lão Dịch muốn bỏ qua chúng ta, cửa đều không có. Tần Hoài Như nói rằng, không thể đi, ta sư phụ làm như thế, không sợ người nhà nói sao, Đông Húc dù sao cũng là hắn đồ đệ. Giả Trương Thị mắng, ngươi cái nông thôn nha đầu, biết cái gì, là đồ đệ thân vẫn là huynh đệ thân. Ta hỏi ngươi, có ăn ngon, ngươi là cho đồng ngạnh ăn, vẫn là cho hàng xóm ăn. Tần Hoài Như bật thốt lên, đương nhiên cho đồng ngạnh, hàng xóm cùng ta có quan hệ gì. Giả Trương Thị nhìn chằm chằm Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như nói rằng, ngươi đều biết nên làm như thế nào, lão Dịch có thể không biết, chuyện như vậy, lao nương thấy hơn nhiều. Giả Đông Húc hỏi, mẹ, vậy chúng ta nên làm gì? Giả Trương Thị nói rằng, lão Dịch muốn cho này không biết từ đâu tới con hoang cho hắn nuôi lão, cũng là muốn mù tâm, chúng ta xem trước một chút mấy ngày nay lão Dịch là làm sao đối với chúng ta. Nếu như vẫn cùng trước như thế, vậy coi như, nếu như hắn thay đổi, phải muốn triệt đưa cái này con hoang cho trên đi. Hắn lão Dịch gia sản chỉ có thể là chúng ta Đông Húc, hắn công tác cũng chỉ có thể để cho bừng này. Một cái không biết nơi nào nhô ra con hoang, muốn chiếm nhà chúng ta tiện nghi, ta bất nạo chết hắn. Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như thấy Giả Trương Thị nói lời thề son sắt, cũng đều yên tâm. Chương 24, chợ đêm chương 24. Chợ đêm Dịch Trung Hải hai huynh đệ về đến nhà. Dịch Trung Hải nói rằng, ngày hôm nay trời quá muộn, chúng ta trước tiên bước đầu nhận thức trong viện người, chờ ngày nào đó đại gia hỏa đều nghỉ ngơi, ta ở triệu tập trong viện người, mở một cái toàn viện đại hội, liền đều biết. Đại ca, không cần phiền thoái như vậy, sau đó ta liền ở tại nơi này cái trong viện, có rất nhiều cơ hội nhận thức. Dịch Trung Hải gật gật đầu, sau đó đem buổi chiều mua đồ vật đưa cho hắn, những thứ đồ này, ngươi trước tiên cầm dùng, thiếu cái gì ở cho ta nói, ta lại đi cho ngươi bù đắp. Nói xong lại từ trong túi tiền móc ra mua cái kia mấy bao đại tiền môn. Trung Hà, ta xem ngươi cũng hút thuốc, này điên ngươi cầm đánh, hai ngày nữa đi làm cũng có thể sử dụng đến. Dịch Trung Hà thấy Dịch Trung Hải móc ra chính là đại tiền môn, nói rằng, đại ca, điên ta tự mua là được, này điên ngươi giữ lại đánh là được. Nhưng ngươi cầm liền cầm, ngươi có tiền, không có phiếu, ngươi cũng không mua được yên. Ngươi là người điều khiển, công tác thể diện, tiếp xúc với người khác nhiều lắm, trang bao thuốc tốt, cũng phù hợp ngươi thân phận. Yên tâm đánh, đánh xong hãy cùng đại ca nói, đại ca ở mua cho ngươi, yên phiếu ta vẫn là có thể lấy được. Dịch Trung Hà nghĩ đến Dịch Trung Hải đánh thật giống là kinh tế yên, này đại ca có thể nơi, chính mình đánh 9 phần kinh tế, cho hắn mua 3,5 hào đại tiền môn. Đại ca, ta nhớ được ngươi đánh chính là kinh tế yên đi, ngươi đánh 9 phần yên, huynh đệ đánh 3,5 hào, này sao có thể nói còn nghe được. Này có cái gì không còn gì để nói, ta có tiền muốn cho ta huynh đệ đánh cái gì, nếu không thì cung tiêu xã có mẫu đơn, ta liền mua cho ngươi mẫu đơn. Lại nói ta liền một cái nhà xưởng bên trong ông lão, nghiện thuốc là lớn, này quý yên, đánh không có sức, kinh tế liền rất tốt. Dịch Trung Hà cũng không lập dị, trực tiếp đem mấy bao thuốc lá ôm vào trong túi, nói rằng, đại ca, ngươi chờ xem, sau đó ta cùng ngươi Trung Hà đánh, cái kia yên đánh không đâm cổ họng. Dịch Trung Hải nghe xong cười nói, được, ta sẽ chờ tiểu tử ngươi Trung Hà. Lữ Thúy Liên thiêu nóng quá nước, liền để hắn đi rửa mặt nghỉ ngơi. Có điều nửa đêm thời điểm, Dịch Trung Hà nghe được động tĩnh, tứ hợp viện này phần lớn đều là cấu trúc gạch gỗ, cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Dịch Trung Hà nhìn đồng hồ, vừa mới 4 điểm, liền nghe đến sát vách Dịch Trung Hải cái kia ốc truyền đến động tĩnh. Lữ Thúy Liên thấp giọng nói rằng, lão Dịch, ngươi đi chợ đêm nhiều mua điểm lương thực tinh trở về, này Trung Hà đến rồi, cũng không thể theo chúng ta đồng thời ăn một bắp, còn có chính là nếu như có bán thịt, nhặt phì nhiều mua điểm, cho Trung Hà bổ một chút. Nếu là có bán trứng gà, cũng mua điểm, mỗi sáng sớm cho hắn sung cùng trứng gà trà. Dịch Trung Hà nghe tẩu tử Lữ Thúy Liên lời nói, trong lòng ấm áp, có người đem hắn yên tâm trên là thật tốt. Tiếp trước từ khi lão nương tạ thế sau đó, sẽ không có một người đối với hắn như vậy. Còn không cảm động xong, liền nghe đến Dịch Trung Hải âm thanh truyền đến, ta biết rồi, ta đang xem có bán hay không bố cùng bán tây đông, này đều trời thu, kinh thành mùa đông lạnh, nếu là có ta mua điểm, ngươi đem Trung Hà áo đông cho làm. Còn phải ở mua điểm bột bắp, cho Trung Hà sửa chữa nhà người, ngày mai sẽ lại đây, mặc dù là trong xưởng người không cần trả thù lao, thế nhưng bữa trưa vẫn phải là quản. Ăn ngon không tốt trước tiên không nói, đến để bọn họ ăn no, nếu không thì sau đó Trung Hà ở trong xưởng sẽ bị người nói rằng. Lữ Thúy Liên nói rằng, vẫn là ngươi nghĩ tới chú đáo, ngươi nhìn mua đi, nhiều tiền lấy chút, chú ý an toàn à. Dịch Trung Hà nghe đến đó, nói không cảm động là giả, hắn không phải tính tình đạm bạc người, này Dịch Trung Hải vợ chồng thực sự là bắt hắn làm con màn ôi. Tất cả mọi thứ đều thế hắn cân nhắc đến. Dịch Trung Hà không yên lòng Dịch Trung Hải một người đi chợ đêm. Chợ đêm là cái gì địa phương, ngư long hỗn tạp, đen ăn đen thuộc về thái độ bình thường. Vì lẽ đó hắn cũng đứng dậy mặc quần áo tử tế, đứng ở cửa chờ Dịch Trung Hải ra ngoài. Dịch Trung Hải vừa ra cửa liền nhìn thấy cửa đứng một cái bóng đen, sợ hết hồn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy Dịch Trung Hà âm thanh, "Đại ca, là ta." Dịch Trung Hải tỉnh táo lại, hỏi, "Trung Hà, này hơn nửa đêm, ngươi không đi ngủ, ở cửa đợi làm gì, còn dùng ngươi cho ta gác cửa à?" Dịch Trung Hà nói rằng, "Ta thủ cửa gì a, ta là muốn cùng ngươi cùng đi ra ngoài." Dịch Trung Hải vừa nghe, lập tức lắc đầu nói rằng, "Không được, ngươi biết ta đi đâu sao, ngươi liền theo đi. Không phải là đi chợ đêm sao? Cái này ta biết, ta trước đây ở Đông Bắc thời điểm cũng đi qua, nơi như thế này quá rối loạn, một mình ngươi đi ta không yên lòng." Nghe Dịch Trung Hà lời nói, Dịch Trung Hải trong lòng ấm áp, thế nhưng hắn không thể để cho hắn theo, "Trung Hà, ngươi cũng biết chỗ đó loạn, ngươi cũng đừng theo mụ tham gia trò vui, mau mau trở về nhà đi ngủ, ta đi một chút trở về." Dịch Trung Hà không muốn, thật vất vả có thể thấy được trong truyền thuyết chợ đêm là cái gì dạng, hắn làm sao cũng phải đến mở mang. Dịch Trung Hải quên đủ, "Tiểu tử ngươi làm sao không biết sợ chứ, chợ đêm mặc dù mọi người rõ ràng trong lòng, thế nhưng mặt trên không đúng giờ sẽ tới càn quét, nếu như bị tóm, cho dù là mua đồ cũng phải thông báo đơn vị. Đại ca ở trong xưởng là cấp 7 thợ lắp ráp, có nhất định địa vị, bị tóm không có chuyện gì, ngươi còn chưa lên ban đây, nếu như bị tóm, thông báo đến nhà máy liên hợp chế biến thịt, ngươi tiền đồ liền phá hủy." Chương 25, chợ đêm hành trình chương 25, chợ đêm hành trình thấy trước mắt tiểu lão đầu còn đang vì hắn cân nhắc, hắn ôm Dịch Trung Hải bay, "Đại ca, như thế nói với ngươi đi, bình thường người ngẫm lại nắm lấy ta, đó là không thể, ngươi thật sự cho rằng ta những người quân công trương là lái xe chiếm được. Ta từ nhỏ ở Thương Châu lớn lên, quê hương võ thuật, ta còn có thể không mấy lần. Ta ở nhà đợi, nhường ngươi một cái tiểu lão đầu đi mạo hiểm, ta không muốn mặt ta đi, đi nhanh lên, nếu không thì người ta chợ đêm đều thu sạc, chúng ta cái gì cũng không mua được." Dịch Trung Hải thấy không cưỡng được Dịch Trung Hà, chỉ có thể mang theo Dịch Trung Hà cùng đi chợ đêm. Hai người lặng yên không một tiếng động mở ra tứ hợp viện cổng lớn hướng chợ đêm đi đến. Trên đường tình cờ có thể nhìn thấy bao khỏa kín người, đội đội vàng vàng hướng một phương hướng đi đến. Những thứ này đều là đi chợ đêm người, kinh tế có kế hoạch mỗi người cố định liền nhiều như vậy ít đồ, không đủ ăn, không đủ xuyên, làm sao bây giờ? Có tiền không phiếu, lương trạm cùng cung tiêu xã cũng sẽ không bán ngươi đồ vật. Vì lẽ đó chợ đêm xuất hiện cũng là tất nhiên, bao quát chính thức cũng là nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần chớ quá mức, liền không có vấn đề gì. Còn có rất nhiều người là nông thôn hộ khẩu, không có định lượng, sao làm, cũng chỉ có thể đi chợ đêm, trên chợ đen đồ vật, giá cả tuy rằng quý, thế nhưng không muốn phiếu có thể mua được. Vì lẽ đó chợ đêm tồn tại cũng chính là những người này có thể ở kinh thành sống tiếp hy vọng, xem giả Đông Húc một nhà, hiện tại là ba lớn một nhỏ bốn miệng người, liền giả Đông Húc một người có định lượng. Trước giả Trương Thị vì quê nhà này điểm địa, chết sống không muốn đem hộ khẩu chuyển đến. Hiện tại nông thôn đều là cơm tập thể, kiếm công điểm, không làm việc, sẽ không có cơm ăn, quê nhà trong đất thu lương thực cũng đều quy vì là tập thể. Giả ra không còn quê nhà lương thực khởi nguồn, phải dựa vào đi chợ đêm mua lương thực. Chợ đêm bên trong mua đồ ngoại trừ những này phiếu không đủ dùng, càng nhiều chính là những người trước đây gì láo gì thiếu cùng nhà tư bản chuẩn bị. Những người này xa xỉ quen rồi, để bọn họ cơm canh đạm bạc, làm sao có khả năng quen thuộc, trên thị trường không mua được làm sao bây giờ, chỉ có thể đến chợ đêm. Dịch Trung Hà không biết đường, chỉ có thể theo Dịch Trung Hải, chỗ này chợ đêm vị trí cách Tứ Hợp Viện không phải rất xa cũng là 20 phút lộ trình. Dịch Trung Hải mang theo hắn thất quải bát quải đi đến một cái ẩn nấp ngõ nhỏ, cái đám này mở chợ đêm cũng sẽ tìm địa phương, tuy rằng đây là cái ngõ nhỏ, thế nhưng bốn phương thông suốt khắp nơi đều là đường lối, tùy ý cũng có thể ẩn thân. Trong ngõ hẻm cảnh tối lửa tắt đèn, bán cái gì cũng nhìn không rõ ràng, ở thêm vào hắn lần thứ nhất lại đây, vì lẽ đó chỉ có thể theo Dịch Trung Hải nhìn là làm sao thao tác. Chợ đêm bên trong đồ vật, giá cả đều không rẻ, cơ bản đều là trên thị trường chừng gấp đôi. Ít đi cũng không ai đồng ý liều lĩnh cuộc phiêu lưu này. Chợ đêm không nhỏ, bên trong bán đồ vật ta rất nhiều, cùng hậu thế chợ phiên gần như, chỉ là không có chợ phiên huyên áo, nơi này bất kể là mua vẫn là bán, đều là thấp giọng giao lưu. Toàn bộ trong ngõ hẻm lờ mờ, Dịch Trung Hà theo Dịch Trung Hải một hồi, thấp giọng nói rằng, đại ca, ngươi mua chút chút, chính ta đi dạo, đợi lát nữa ta tìm đến ngươi. Dịch Trung Hải gật gật đầu nói rằng, ừm, chính mình cẩn thận một chút, nhớ kỹ nghe được động tĩnh liền mau mau chạy, không tìm được con đường quay về không liên quan, thường đông sau đó tìm người hỏi là được. Còn có nhớ kỹ tại không lộ ra ngoài, nơi này tam giáo cửu lưu đều có, chớ bị người nhìn chằm chằm. Dịch Trung Hải không muốn để cho hắn một mình dạo chơi, nhưng là vừa sợ quản quấn rồi, Dịch Trung Hà ở trong lòng có không thoải mái, nghĩ Dịch Trung Hà làm nhiều năm như bậy binh, cái gì tình cảnh chưa từng thấy, vì lẽ đó liền để chính hắn đi dạo. Dịch Trung Hà ở trên chợ đen đi dạo, nhìn thấy muốn đồ vật, liền dừng lại hỏi giá. Có điều trên căn bản đều là không mặc cả, ngươi nếu như cảm thấy đến thích hợp liền mua, không thích hợp coi như, ngươi không mua có người mua. Đi dạo một vòng, mua châm thuốc rượu, cùng lá trà còn lương thực loại hình đồ vật, hắn không mua, ở đây mua lương thực, giá cả cao không có lời. Lại nói hắn vừa nãy dành thời gian nhìn không gian, ngày hôm nay hệ thống cho vật tư cùng tiền, đã ở không gian bên trong nằm, nhìn dáng dấp là hừng đông quét mới. Một đống một nô, có chừng cái chừng 10 cân, một tệ vật tư nghe khả năng không nổi bật, thế nhưng căn cứ vật giá bây giờ tới nói, một nhà 4, 5 miệng ăn một ngày tiêu phí cũng không vượt quá một tệ. Không trách gọi là đói không chết hệ thống đây, chỉ bằng này mỗi ngày một tệ đồ vật, nuôi gia đình sống tạm cũng được rồi. Dịch Trung Hà ở trên chợ đen đi dạo, ở một cái ẩn nấp địa phương, hắn nhìn thấy một cái thứ tốt, người này sạp hàng trên thả một cái đầu heo. Chính kinh heo đen, cùng hậu thế chăn nuôi heo trắng có thể không giống nhau. Dịch Trung Hà nhỏ giọng dò hỏi, "Này đầu heo bán thế nào?" Chủ quán đưa tay ra, một phen lòng bàn tay, "Năm hảo, không bán lẻ, toàn bộ tính giá." Dịch Trung Hà nghe liễu cả lưỡi, hắn tuy rằng vừa tới cái thời đại này, thế nhưng đối với giá hàng vẫn có nhất định hiểu rõ. "Ta nói đàn ông, ngươi làm sao không đi trước đây, tốt nhất thịt ba chỉ bên ngoài mới bán hơn 6 hảo một cân, ngươi này đầu heo xương chiếm hơn một nửa, bán cái giá này." Chủ quán liền đầu đều không nhấc, thích mua liền mua, không mua liền đi, liền giá này, ngươi không cần có chính là người muốn. Người bán thị trường chính là như thế nhu, còn muốn mặc cả, muốn cái gì đây? Cuối cùng Dịch Trung Hà vẫn là bỏ ra 7 khối tiền mua cái này mười mấy cân đầu heo. Một cái đầu heo đại khái có thể ra một nửa thịt, tính được hợp đến một tệ một cân, thực sự là so với bên ngoài quý giá gấp đôi, cũng may tại đây ngươi dùng tiền có thể mua được, ở bên ngoài chỉ dùng tiền, ngươi không mua được. Chương 26, chợ đêm thu hoạch chương 26, chợ đêm thu hoạch đi dạo một vòng, không có cái gì muốn mua, Dịch Trung Hà đem mua rượu thuốc thu vào không gian bên trong. Trong tay mang theo một cái bao tải, bên trong chứa chính là đầu heo. Lá trà cũng ở trên tay mang theo, sau đó đi tìm Dịch Trung Hải đi tới. Chợ đêm liền lớn như vậy, vì lẽ đó rất nhanh Dịch Trung Hà ngay ở một cái trên chỗ bán hàng tìm tới Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mua không ít đồ vật, đều ở bên cạnh hắn một cái bao tải bên trong, thì thầm thầm xếp vào hơn nữa. Hắn đi tới, nói với Dịch Trung Hải, đại ca, xong chưa? Dịch Trung Hải thấy huynh đệ lại đây, gần đủ rồi, ta ở mua chút hoa quả là được. Rất nhanh Dịch Trung Hải trả tiền, đem mấy cái quả táo cất vào bao tải. Dịch Trung Hà bắt đầu đem bao tải để ở trong tay, ta đến là được. Dịch Trung Hà nhấc lên bao tải hỏi, đại ca, ngươi nơi này mua cái gì à? Nặng như vậy, ta muốn là không bồi tiếp ngươi tới, ngươi sách động à? Dịch Trung Hải trả lời, coi khinh ta không phải, đại ca ngươi ta nhưng là thợ lắp ráp, không điểm khí lực còn có khả năng cái này mà sao? Có điều không nhìn ra, tiểu tử ngươi thân thể cũng không khỏe mạnh, còn rất có sức lực a này bao tải bên trong ít nói đến có 70, 80 cân, ngươi một cái tay liền nhấc lên đến rồi. Này có cái gì? Ở Triều Tiên mấy năm qua, trợ giúp bọn họ xây dựng, không ít xuất lực khí hoạt đều lệ ra. Ngươi mua cái gì? Nhanh như vậy liền mua xong. Dịch Trung Hà hai tay đều mang theo bao tải, trả lời, ta mua ít, liền mua chút lá trà, còn mua đồ tốt, một toàn bộ đầu heo. Rượu thuốc những này hắn không nói, ngược lại là chạy xe không bên trong, muốn lúc nào lấy ra, nên cái gì thời điểm lấy ra. Dịch Trung Hải nghe xong nói rằng, này thứ tốt cũng có thể làm cho ngươi đụng tới, toàn bộ đầu heo không thông thường, bình thường đều là người định tốt đẹp. Vừa vặn chúng ta trong viện có cái tay nghề không sai đâu biết, chính là ở tại trung viện chính thất chúng đốc, ngày hôm qua hắn không ở nhà, quay đầu lại ta cho hắn nói một tiếng. Để hắn đưa cái này đầu heo cho sửa trị, hắn tay nghề được, tài liệu toàn, làm được mùi vị tốt. Nếu để cho ngươi chị dâu làm, phòng trừng liền uống phí cái này đầu heo. Dịch Trung Hà cười nói, ca, ngươi có bản lĩnh lời này về nhà quay về ta chị dâu nói đi. Ngươi nhìn hắn nạo bất nạo ngươi liền xong xuôi. Dịch Trung Hải trả lời, đó cũng không có thể nói, lời này nếu như nói rồi, ngươi chị dâu có thể mỗi ngày cho ta ăn bánh ngô dưa muối. Ta nhưng là phải làm khí lực quá, mỗi ngày ăn cùng lão Diêm ra như thế, này ai nhận được. Không còn ở chợ đêm cảm giác căng thẳng, hai minh đệ vừa nói vừa cười ở trên đường tán gẫu. Nay gặp trời cũng nhanh sáng, Dịch Trung Hải nói rằng, Trung Hà, cho ta một cái bao tải, ta giúp ngươi mang theo. Không cần phiền phái như vậy, không bao nhiêu trọng lượng, chúng ta có thể được. Hai người khi về đến nhà, Nhất Đại Mụ Lữ Thúy Liên còn ở trong phòng chờ bọn họ, nghe được cửa phòng mở, vội vã đứng lên đến. Nhìn thấy hai người mang theo bao tải vào nhà, mới yên lòng, "Tẩu tử, ngươi không thể là vẫn ở đây chờ ta cùng ca trở về đi." Lữ Thúy Liên trả lời, "Có thể không sao thế, hai huynh đệ các ngươi cùng đi chợ đêm, ta làm sao có thể không lo lắng, nếu như ngươi ca chính mình đi, ta còn chưa lo lắng, hắn đều là quen cửa con mèo. Lão dịch này không phải mang theo ngươi sao, ngươi lần đầu tiên tới kinh thành, nhân sinh đường không quen, nếu như thật đụng với kiểm tra, liền chạy cũng không biết hướng cái nào chạy." Dịch Trung Hải nghe, "Ngươi con mụ này, cảm tình có kiểm tra, tóm lại ta là không sao a." Lữ Thúy Liên trả lời, "Ngươi có thể dẹp đi đi, nhiều năm như vậy cũng không thấy ngươi bị tóm lại. Hai người các ngươi còn ngủ một hồi không, ta đi làm cơm." Dịch Trung Hà nói rằng, "Đại ca, ngươi đi ngủ một hồi đi, ta liền không ngủ, chiều hôm qua thêm buổi tối, ta ngủ gần đủ rồi." Dịch Trung Hải nói rằng, "Ta cũng không ngủ, ngày hôm nay không phải các ngươi sửa người lại đây sửa nhà sao, ta giúp ngươi nhìn, một hồi ta để Đông Húc giúp ta xin nghỉ phép." "Ca, ngươi ngày hôm qua đã xin nghỉ, ngày hôm nay ở xin nghỉ không được, ngươi hay là đi đi làm đi, chính ta có thể được." Dịch Trung Hải vung vung tay nói rằng, "Không có chuyện gì, bình thường ta ở trong xưởng cũng không có bao nhiêu hoạt, nếu như thật sự có bọn họ làm không được, trong xưởng sẽ làm người đến thông báo ta. Nhà này không phải đồ vật bình thường, không sửa được sau đó chuyện tiền phức hơn nhiều, không giúp ngươi nhìn chằm chằm, ta sao có thể yên tâm." Dịch Trung Hà cảm giác Dịch Trung Hải nói rất đúng, tuy rằng hắn là từ hậu thế tới được, có thêm mấy chục năm kiến thức, thế nhưng đối với vào lúc này tài liệu cái gì đều không đúng rất rõ ràng, có Dịch Trung Hải ở, có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức. "Ca, vậy ngươi liền tốn nhiều tâm." "Tiểu tử ngươi, huynh đệ mình khách khí cái gì? Ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút, ngươi cái kia nhà muốn làm sao thu thập, ta cho ngươi tham mưu một chút." Một bên chuẩn bị đi làm cơm, Lữ Thúy Liên nghe chính mình đàn ông cùng huynh đệ thương lượng sửa nhà sự, cũng không đi làm cơm, chuẩn bị ngồi xuống nghe một chút. Dịch Trung Hải thấy mình nàng dâu ngồi xuống, hỏi, "Ngươi không phải đi làm cơm sao, làm sao ngồi xuống?" Lữ Thúy Liên trả lời, "Ngày hôm nay không làm, một hồi ta đi ra ngoài mua điểm, các ngươi này không phải thương lượng làm sao tu Trung Hà nhà sao, ta cũng nghe một chút." Dịch Trung Hà từ trong túi tiền móc ra mới từ chợ đêm mua lá trà, rót nước rót ba ly. "Nếm thử ta mới vừa mua lá trà, này trà không thông thường, không phải trên thị trường cao chưa, mà là chính kinh lá trà." Chương 27 sửa nhà. Chương 27, sửa nhà. Dịch Trung Hà đem nước trà đưa cho Dịch Trung Hải vợ chồng. Sau đó nói tiếp, "Ca, tẩu tử, ta là như thế nghĩ tới, hậu viện nhà chính hai gian một gian nhị phòng, ta định đem nhị phòng chia ra làm hai, một nửa làm nhà bếp, một nửa cho rằng nhà xí, trung gian dùng tường cho tách ra." Hắn là chân tâm không chịu được cái thời đại này nhà xí, kinh thành vùng đất này từ xưa đều là tấp đất tấp vàng. Đừng nói hiện tại, ngày mốt hắn xem giải trí tin tức, đến thập kỷ 90, ngày sau sống ở kinh thành, còn tự mình rót buồn cầu đây. Lữ Thúy Liên không hiểu những này, Dịch Trung Hải đúng là biết điểm, "Trung Hà, ngươi nói đem nhị phòng chia ra làm hai, một nửa làm nhà xí, cái này hẳn là có thể, phòng của ngươi là ở hậu viện, khoảng cách đường phố loại bỏ chất thải đường ống, nên rất gần, có điều cái này đến có ủy ban khu phố biên lai mới được. Có điều cái này một hồi còn phải để đội xây cất người tới xem một chút, nếu như có thể lời nói, ủy ban khu phố bên kia ta đi giúp ngươi phê biên lai. Cái này nên vấn đề không lớn. Có điều nhà bếp cũng không cần phải đi, chúng ta ở tại một cái trong viện, sau đó ngươi ngay ở ta này ăn, có ngươi chị dâu ở, mỗi ngày trở về ăn sẵn có." Lữ Thúy Liên thì lại nói rằng, "Chính là, ta mỗi ngày đều không có chuyện gì, có thể giúp ngươi cọ rửa xuyên xuyến, cho các ngươi hai huynh đệ làm khẩu nóng hổi cơm nước. Chính là sau đó ngươi kết hôn, cũng ở ta này ăn, nhà chúng ta chỉ ta cùng ngươi ca hai người, nhiều người còn náo nhiệt điểm. Ngươi ở toàn bộ nhà bếp, này không phải lãng phí à?" Dịch Trung Hải hai người, thật coi hắn là người mình, không có chút nào khách khí, nghe được Dịch Trung Hà muốn chính mình khai hỏa, sao có thể đồng ý? Dịch Trung Hà biết hai người hiểu lầm, "Ca, tẩu tử, các ngươi hiểu lầm, ta muốn nhà bếp không phải vì khai hỏa làm cơm, ta là muốn chi cùng cái bếp, thiêu rừng dùng, ta chuẩn bị ở trong phòng bàn cái giường sưởi. Ta ở Triều Tiên mấy năm qua, bởi vì Triều Tiên mùa đông đặc biệt lạnh, vì lẽ đó chúng ta bên trong doanh trại đều có lửa giường, ta cũng ngủ quen thuộc giường sưởi, chi cái kệ bếp có thể nhóm lửa giường, còn có thể nấu nước nóng. Ăn cơm cái gì, ta không có ý định chính mình khai hỏa, ta liền chuẩn bị ở ngươi này ăn." Dịch Trung Hải nghe xong mới yên tâm, "Thế mới đúng chứ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chính mình khai hỏa đây." "Ca, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta làm cơm chỉ có thể nói có thể ăn, mùi vị vậy cũng là một lời khó nói hết, vì lẽ đó sau đó ta vẫn là làm phiền tẩu tử đi. Mỗi tháng ta ra tiền ăn, liền theo các ngươi ăn, các ngươi ăn cái gì ta ăn cái gì, ta không chọn." Dịch Trung Hải nói rằng, "Ra cái gì tiền ăn, ta còn có thể không nuôi nổi ngươi, ta làm đại ca thu huynh đệ tiền ăn, chuyến đi ta còn muốn làm người mà." Người ngoài nên nói, Dịch Trung Hải không là người, liền huynh đệ tiền ăn đều thu, còn thân hơn huynh đệ đây. Lữ Thúy Liên cũng phụ họa, "Chính là, Trung Hà ngươi đây là không bắt ta cùng ngươi ca làm người mình à, nhà chúng ta lại không phải tiền viện tam đại gia nhà. Nhà bọn họ nhi tử ăn cơm đều muốn giao tiền ăn, không kiếm tiền liền cho ký sổ, này nào giống người một nhà a, ngươi nâng chờ coi đi, liền tam đại gia cái kia tính toán sức mạnh, sớm muộn có thể đem bọn họ nhà tình cảm cho tính toán sạch sẽ." Dịch Trung Hải nói rằng, được rồi, nói đến người khác nhà làm gì, Trung Hà ngươi nói tiếp, ngươi nhà kia còn có yêu cầu gì?" Dịch Trung Hà nói tiếp, "Cái khác liền không cái gì, chính là thường quy sửa sang một chút, ta nhìn hậu viện nhà, đòn rông cái gì cũng không có vấn đề gì, đơn giản chính là hồ cái trần nhà, soạt cái mặt tường. Còn có chính là ta nghĩ đem cửa sổ đổi thành kính hai lớp, mới vừa đi Triều Tiên thời điểm, còn đang đánh trận, rơi xuống một cái tật xấu, nghe được động tĩnh dễ dàng tỉnh, ta đã nghĩ kính hai lớp cách âm có phải là khá một chút. Lữ Thúy Liên liền vội vàng hỏi, làm sao trả hạ xuống tật xấu này, người không ngủ ngon, cái kia có thể được sao? Chúng ta đi bệnh viện tìm thầy thuốc đi xem một chút. Đầu tử đừng lo lắng, không có việc lớn gì, ở bộ đội thời điểm, quân ý cho xem qua, không có gì lớn vấn đề. Hắn có cái dám tật xấu, hắn muốn kính hai lớp, chính là vì cách âm, hiện tại tứ hợp viện dùng đều là cấu trúc gạch gỗ, thủy tinh cũng mỏng, cách âm hiệu quả cực kém. Hắn đây là vì sau đó chuẩn bị, hắn cũng không muốn cùng nàng dâu làm việc thời điểm, động tinh truyền mãn toàn bộ sân. Dịch Trung Hải nói rằng, cái này đơn giản, nếu như các ngươi trong xưởng đội xây cất không thể làm, ta tìm người cho ngươi đem cửa sổ cho thay đổi. Ta biết một cái thợ mộc, hắn cái kia tay nghề khỏi nói thật ngầu, làm cửa sổ gió thổi không loạn, cách âm hiệu quả khẳng định tốt. Bảo đảm bên ngoài sẽ đánh, ngươi đều không nghe thấy, vậy thì không ảnh hưởng ngươi buổi tối đi ngủ. Ba người an vị ở cái kia trò chuyện, mãi đến tận nghe được trong viện có động tĩnh, mới phát hiện, bây giờ sắc trời đã sáng choang. Lữ Thúy Liên đứng lên đến, huynh đệ các ngươi trò chuyện, ta đi bên ngoài mua điểm điểm tâm trở về. Nói xong cũng bưng một cái nồi nhỏ liền đi ra ngoài. Dịch Trung Hà cùng Dịch Trung Hải hai người tiếp theo tán gẫu chuyện phòng ốc. Ca, ngươi nói ta ở trong phòng nếu như đào một chỗ giếu, ngươi nói thế nào? Dịch Trung Hải kinh ngạc hỏi, nghĩ như thế nào đến ở trong phòng đào hầm ngầm, hiện tại lại không phải trước giải phóng, cần hầm ngầm ẩn thân. Ca, là như vậy, ta sau đó là một cái người điều khiển, ta có thể lấy được không ít thứ tốt, chúng ta trong viện trụ quá nhiều người mắt tạp, làm cái hầm ngầm quân đồ, miễn cho để cho người đó mắt, ở cho báo cáo. Chương 28, sửa nhà 2 chương 28, sửa nhà 2 Dịch Trung Hải vừa nghe cũng là đạo lý này, hắn nhưng là quá giải trong cái sân này người. Có điều Dịch Trung Hà chuẩn bị đào cái hầm ngầm, chỉ là vì có cái cất đồ vật cớ. Đến sang năm, khí trời lại hạ, lương thực giảm thiểu, trên thị trường có thể ăn đồ vật đều ít, tuy rằng hắn không gian bên trong mỗi ngày đều gặp có vật tư, làm sao lấy ra chính là vấn đề, cũng không thể đông dừng biến đến ra. Người khác đều ăn không đủ no, liền ngươi mỗi ngày còn có thể ăn ngon, cũng không gặp ngươi làm lương thực, không báo cáo ngươi báo cáo ai. Vì lẽ đó hắn đã nghĩ thừa dịp năm nay còn là một được mùa năm, nhiều chưa ít lương thực ở nhà, để Dịch Trung Hải vợ chồng biết, thỉnh đến thời điểm phiền phức. Dịch Trung Hải trầm ngâm một hồi, cái này nên có thể, trước đây lão kinh thành người, rất nhiều đều ở trong phòng đào hầm ngầm, sẽ không có vấn đề gì, chờ một lát chúng ta hỏi một chút. Hai huynh đệ chính trò chuyện đây, nhất đại mụ Lữ Thúy Liên liền bưng nồi nhỏ trong miệng lẩm bẩm đi vào, này lao diêm cũng thực sự là, cái gì tiện nghi đều muốn chiếm, còn lao sư đây, không một điểm vi nhân sư biểu dáng vẻ. Dịch Trung Hà hỏi, tổ tử, làm sao? Không có chuyện gì, chính là tiền viện tam đại gia diêm phụ quý, sáng sớm trên ở cửa đợi, muốn chiếm tiện nghi, hướng về ta mượn hai cái bánh quẩy, còn nói chờ hắn nhà mua ở đưa ta. Dịch Trung Hà nghĩ, đây là diêm phụ quý tác phòng, muốn chiếm được nếu không đến trước tiên không nói, vạn nhất nếu như muốn đến đây, hy vọng hắn còn ngươi, vậy cũng là có lợi. Dịch Trung Hà cười nói, tẩu tử, này diêm lão sư không thẹn là lão sư, này bản tính đánh, bản tính trụ tử đều sắp vỡ ngươi trên mặt. Dịch Trung Hải nghe hắn, cũng vui vẻ, hắn một cái ngữ văn lão sư, tính bằng gì, có điều lao diêm người này, sắp thực hẹp hỏi điểm. Hắn là cái gì người, lão bà tử ngươi còn có thể không biết, cùng hắn chi khí, không đáng, mau mau ngồi xuống ăn cơm đi, một hồi Trung Hà trong xưởng người nên lại đây. Lữ Thúy Liên trả lời, hai minh đệ các ngươi ăn trước đi, ta đi cho hậu viện lao thái thái đưa điểm, ngày hôm qua buổi trưa ta không phải không ở nhà ăn sao, liền không đưa cơm, tối ngày hôm qua liền mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Nói xong cũng cầm một cái bánh quẩy, lại bưng một bát sữa đậu nành đi tới hậu viện. Hai huynh đệ mới vừa cơm nước xong, chính đang cửa hút thuốc, liền nhìn thấy Tam đại mụ Dương Thụy Hoa dẫn năm, sáu người tiến vào viện. Tam đại mụ quay về Dịch Trung Hải nói rằng, nhất đại gia, mấy vị này nói là nhà máy liên hợp chế biến thịt người, đến tìm ngươi huynh đệ Dịch Trung Hà. Dịch Trung Hà nghe xong đứng lên đến nói với mấy người, mấy vị được, ta là Dịch Trung Hà. Đầu lĩnh một cái người đàn ông trung niên nói rằng, Trung Hà đồng chí ngươi được, ta là đội xây cất đội trưởng Trần Vĩnh Thành, mấy vị này đều là chúng ta trong xưởng đội xây cất đồng sự. Hoàng khoa trưởng ngày hôm qua cho chúng ta biết, nói Trung Hà đồng chí nhà cần tu sửa, chúng ta liền đến. Dịch Trung Hà từ trong túi tiền móc ra yên, lần lượt từng cái phát ra một vòng, nói rằng, vậy thì phiền phức Trần đội trưởng cùng mấy vị đồng chí. Trần Vĩnh Thành trả lời, này có phiền phải gì, vì là trong xưởng đồng chí phục vụ, đây là chúng ta công tác. Chúng ta trước tiên đi xem nhà, thương lượng một chút làm sao tu. Được, nhà ở hậu viện, chúng ta hiện tại liền đi. Nói xong cũng cùng Dịch Trung Hải đồng thời dẫn mấy người đi tới hậu viện. Dịch Trung Hà mở cửa, quay về Trần Vĩnh Thành nói rằng, Trần đội trưởng, liền này hai căn nhà, bên cạnh còn có một gian nhị phòng, ngươi xem trước một chút nhà có vấn đề hay không, nếu như nhà không thành vấn đề, chúng ta lại thương lượng làm sao tu. Trần Vĩnh Thành trả lời, được, liền theo ngươi nói đến, chúng ta xem trước một chút. Tại sao Trần Vĩnh Thành đối với Dịch Trung Hà khách khí như vậy, đến trước hậu cần Hoàng khoa trưởng đặc biệt cho hắn bằng giao, Dịch Trung Hà là xưởng trưởng bộ hạ cũ, hơn nữa còn ở Triều Tiên lập được nhiều lần công lao. Huống chi Dịch Trung Hà vẫn là trong xưởng người điều khiển. Nghe được này, Trần Vĩnh Thành nơi nào còn có thể không rõ ràng, là anh hùng vẫn là xưởng trưởng bộ hạ cũ, này đều là bọn họ không treo chọc nổi tồn tại. Nhưng những này còn chưa là bọn họ đối với Dịch Trung Hà nhiệt tình lý do. Bất luận Dịch Trung Hà là ai bộ hạ cũ, bọn họ cũng không đáng kể, bởi vì cái này quan hệ đối với bọn họ tới nói, không cái gì quá to lớn dùng. Thế nhưng người điều khiển nhưng là khác rồi, bọn họ thường thường gặp muốn cầu cạnh người điều khiển, bất kể là muốn sao chút gì, hoặc là muốn mua chút gì, tìm người điều khiển càng dễ sử dụng. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp đối với Dịch Trung Hà nhiệt tình như vậy, cũng giải thích người điều khiển là cái thật nghề nghiệp. Lưu lại mấy người ở trong phòng kiểm tra, Dịch Trung Hà hai huynh đệ đứng ở trong viện tán gẫu. Lao Dịch, Trung Hà huynh đệ, tán gẫu đây. chuẩn bị đi làm nhị đại gia Lưu Hải Trung quay về hai huynh đệ nói rằng. Dịch Trung Hà cười nói, "Ư, nhị đại gia, đây là đi làm a?" Nói xong đưa cho một điếu thuốc quá khứ. Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hà rất cho mặt mũi, nhạc á lại đây tán gẫu hai câu. Dịch Trung Hải để Lưu Hải Trung hỗ trợ đến hắn phân xưởng cho xin nghỉ phép, Lưu Hải Trung miệng đầy đáp ứng. Lưu Hải Trung đi rồi, Dịch Trung Hải nói rằng, "Này lão Lưu, liền yêu thích làm lãnh đạo, bãi cái giá." Dịch Trung Hà trả lời, "Một người một người cách sống, khả năng hắn cảm thấy đến cuộc sống như thế có ý tứ chứ?" Lại nói, "Muốn làm lãnh đạo cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ cần trình độ có thể." Dịch Trung Hải cười nói, "Tiểu tử ngươi nếu như không nói câu nói sau cùng, ta đều cho rằng ngươi là đang khích lệ lão Lưu." Chương 29, sửa nhà ba chương 29, sửa nhà ba hai huynh đệ ở trong viện trêu chọc này nhị đại gia Lưu Hải Trung. Liên thấy ở trong phòng kiểm tra Trần Vĩnh Thành đội trưởng đi ra. Hai người đến đón. Trần đội trưởng nói rằng, "Trung Hà đồng chí, ngươi nhà này chủ thể không có vấn đề, đòn rông cũng là đỉnh tốt, còn lại liền xem ngươi chuẩn bị làm sao tu. Nếu như đơn giản sửa sang một chút, phòng chừng hai ngày liền có thể vào ở đến rồi. Nếu như có cái gì đại cải biến, liền muốn trở lại xưởng bên trong kéo tài liệu." Dịch Trung Hà nói rằng, "Trần đội trưởng, ngươi trực tiếp gọi ta Trung Hà là được. Nhà này ta nghĩ đại động đậy, dù sao nhà này ta còn muốn trụ một quãng thời gian rất dài. Ta đại ca cũng tại đây trong biệt trụ, cách bọn họ gần điểm, có việc ta còn có thể giúp đỡ một cái." Dịch Trung Hà lời nói, để Dịch Trung Hải trong lòng cảm động không thôi. Huynh đệ mình đơn giản một câu nói, so với giả ra thể xin thể cho hắn nuôi lão cũng hữu dụng. Dịch Trung Hải nói tiếp, "Trần đội trưởng, đệ đệ ta muốn đại động, liền theo ý của hắn đến, bao nhiêu tiền ta bỏ ra là được, chỉ cần Trung Hà thỏa mãn, tiền đều không đúng sự." Trần đội trưởng thấy này hai huynh đệ cũng thú vị, một cái muốn chăm sóc lão ca, một cái muốn ra tiền cho huynh đệ trong nhà. Như thế tương thân tương ái huynh đệ không thường thấy, hắn cũng đã gặp qua quá nhiều, bởi vì tiền, bởi vì nhà, bởi vì công tác, anh em ruột đều làm lộn tung lên, đánh vỡ đầu chảy máu, náo động đến cả đời không qua lại với nhau. Hắn đến thời điểm nghe nói, Dịch Trung Hà đại ca còn giống như không phải thân đại ca, mà là một cái gia gia huynh đệ. Có điều chính là những này huynh đệ quan hệ cũng làm cho hắn liếc mắt. Trần Vĩnh Thành nói rằng, "Lão ca, Trung Hà huynh đệ là xưởng trưởng coi trọng người điều khiển, khoa chúng ta trường bằng giao, Trung Hà huynh đệ tu sửa nhà, tài liệu xưởng chúng ta bên trong ra. Chúng ta là nhà máy liên hợp chế biến thịt, bao nhiêu đơn vị tìm chúng ta hối đoái vật tư, vì lẽ đó kiến trúc tài liệu những thứ đồ này, xưởng chúng ta bên trong đều có. Cái này lão ca liền không cần lo lắng tiền chuyện, tiền này ngươi nhất định là không xài được." Nói xong cũng dẫn hai người vào nhà, do hỏi ý kiến của hai người, làm sao cải. Dịch Trung Hà nói ra muốn đem nhĩ phòng đổi thành nhà bếp cùng phòng vệ sinh. Trần đội trưởng trở lại, "Trung Hà huynh đệ, ngươi nói cải cái xả nước nhà xí, cái này chúng ta có thể làm, thế nhưng có hai vấn đề, ta đến sớm giải thích." Trần đội trưởng ngươi nói, "Có vấn đề gì, ta xem một chút có thể hay không giải quyết." Trần đội trưởng nói rằng, "Này vấn đề thứ nhất chính là, đem phòng vệ sinh xuống nước thông đi ra bên ngoài đường phố loại bỏ chất thải quản, cái này đến ủy ban khu phố mở biên lai." Không đợi Dịch Trung Hà nói chuyện, Dịch Trung Hải liền nói rằng, "Trần đội trưởng, cái này ta biết, ta một hồi liền đi đường phố mở biên lai, một vấn đề khác là cái gì?" Trần Vĩnh Thành nói tiếp, "Một vấn đề khác chính là, này nhà xí xả nước, không có nước, hệ thống cung cấp nước uống cũng bất định có thể nhận lấy, chỉ có thể dùng cái lu lớn đặt ở trong phòng, ngươi xem có thể hay không tiếp thu." Dịch Trung Hà nói rằng, "Không thành vấn đề, quay đầu lại nhà bếp cùng phòng vệ sinh tường ngăn trên mở cái cửa, ta qua lại tiếp nước đều thuận tiện. Sau đó phía ta bên này thiêu đốt nước nóng, là có thể trực tiếp bưng đến phòng vệ sinh rửa mặt, cũng thuận tiện. Quay đầu lại ở trong phòng vệ sinh giúp ta mở cái cửa sổ nhỏ, ta giữ lại thông gió tán bị. Cho tới phòng vệ sinh cùng nhà bếp liền mới, có thể hay không mùi hôi, cái này Dịch Trung Hà ngược lại không lo lắng, hậu thế thương phẩm phòng, cái nào không phải nhà bếp cùng phòng vệ sinh ở một cái úp. Chính mình nhiều chú ý một chút vệ sinh, cơ bản sẽ không có vấn đề gì." Trần đội trưởng nói rằng, "Nếu như vậy, sẽ không có vấn đề, còn có cái gì muốn đổi, cùng nhau nói rồi." Dịch Trung Hà nói tiếp, "Trần đội trưởng, ta ở phương Bắc chờ thời gian tương đối dài, ngủ quen thuộc giường, ngươi có biết hay không gặp giường sửa người, xem có thể hay không ở trong nhà giúp ta bàn cái giường, liền với nhà bếp kể bếp." Trần Vĩnh Thành nhìn Dịch Trung Hà hỏi, "Trung Hà huynh đệ, còn cái gì nhận thức không nhận thức, ngươi không nghe ta khẩu âm sao, ta chính là Đông Bắc cái kia cá đáp, ta giường sửa chính là chuyên nghiệp. Ta bàn giường, bảo quản nhiệt nhanh, còn giữ ấm." Dịch Trung Hà kinh hỉ nói rằng, "Ừ, không nghĩ đến Trần đội trưởng còn có cái này kỹ thuật đây, vậy thì thật là quá tốt rồi, này giường liền giao cho ngươi, chờ nhà sắp xếp gọn, ta mời các ngươi uống rượu." Dịch Trung Hải nhắc tới, "Trần đội trưởng, huynh đệ ta trước đây ở chiến trường thời điểm, hạ xuống cái lông bệnh, chính là buổi tối nghe không được động tĩnh lớn, nếu không không ngủ ngon, ngươi xem các ngươi cái kia có thể hay không đem cửa sổ cho đổi thành hai tầng. Nếu như các ngươi này không tiện, ta tìm đến người làm. Chúng ta trong viện này ở không ít người, ai biết nhà ai làm sao liền làm điểm động tĩnh đi ra. Huynh đệ ta là người điều khiển, không ngủ ngon ảnh hưởng lái xe, cũng không an toàn." Trần đội trưởng nghe xong, cũng hiểu rõ, hắn tuy rằng không có đã từng đi lính, thế nhưng bao nhiêu cũng biết một chút, có người từ trên chiến trường trở về, ít nhiều gì đều có chút vấn đề. Dịch Trung Hà này vẫn tính là vấn đề nhỏ đây. Liền nói rằng, "Lão ca, ngươi đối với Trung Hà huynh đệ là thật tốt, cái gì đều thế hắn cân nhắc đến. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi nói những này xưởng chúng ta bên trong đều có, ngươi cứ an tâm là được." Trần đội trưởng tính toán dưới cần bao nhiêu tài liệu, sau đó bàn giao hai người về nhà máy liên hợp chế biến thịt kéo qua, còn lại ba người liền bắt đầu chuẩn bị làm việc. Dịch Trung Hà cùng Dịch Trung Hải ra cửa, còn lại liền giao cho Trần đội trưởng bọn họ. Chương 30, đại khí Dịch Trung Hải chương 30, đại khí Dịch Trung Hải còn không ra ngoài, Trần đội trưởng liền cứ gọi lại hai người. Dịch Trung Hải hỏi, "Trần đội trưởng, còn có chuyện gì ạ? Trần đội trưởng nói rằng, lão ca, Trung Hà huynh đệ, chúng ta thuộc về trong xưởng đội xây cất, tuy rằng trong xưởng không thu chi phí, thế nhưng này bữa chưa dựa theo quy củ được các ngươi sắp xếp. Dịch Trung Hà đối với cái này vẫn đúng là không biết. Dịch Trung Hải nói rằng, cái này tự nhiên do chúng ta đến sắp xếp, sao có thể quang để làm việc, không cho ăn cơm. Các ngươi yên tâm, nhà ta lão bà tử đã đang chuẩn bị. Cơm canh đạm bạc, thế nhưng khẳng định còn no. Cũng chính là Dịch Trung Hải dám nói còn no, hiện tại cái gì gia đình, cũng khó nói không thiếu lương thực. Trần đội trưởng đến thời điểm nhưng là nghe nói, Dịch Trung Hà đại ca là nhà máy cán thép cấp 7 thợ lắp ráp, một tháng thu vào có thể không thấp, vì lẽ đó hắn nói quản no liền thực sự là quản no. Trần đội trưởng giơ ngón tay cái lên, lão ca cục khí, thời đại này đều theo lượng, dám nói quản no, không mấy cái, ngươi là cái này. Trung Hà huynh đệ nhà giao cho chúng ta, ngươi yên tâm, dùng mấy chục cái năm bảo đảm không có vấn đề, tài liệu cái gì, ta chỉ định cho dùng tốt nhất. Dịch Trung Hải nghe Trần đội trưởng khích lệ, nói rằng, vậy thì đa tạ Trần đội trưởng, các ngươi cho ta huynh đệ trang trí nhà cửa, còn có thể cho các ngươi đói bụng. Không nói cái khác, liền nói các ngươi cùng Trung Hà là một cái trong xưởng đồng sự, cũng phải nhường các ngươi ăn no. Nếu không thì chuyển đi, Trung Hà còn làm sao ở các ngươi trong xưởng công tác? Các ngươi trước tiên vội vàng, ta trước tiên đi ủy ban khu phố mở biên lai. Nói xong cũng đi tới ủy ban khu phố, lưu lại Trần Vĩnh Thành cùng Dịch Trung Hà. Trần Vĩnh Thành nói rằng, Trung Hà huynh đệ, ngươi này đại ca đối với ngươi thật khá tốt, cái gì đều vì ngươi cân nhắc. Dịch Trung Hà cười nói, toàn bộ Dịch gia, liền còn lại hai chúng ta, ta đại ca đều cho là chúng ta nhà muốn tuyệt hậu, không nghĩ đến ta xuất hiện, vì lẽ đó có chút kích động. Trần đội trưởng nói rằng, đại ca ngươi không phải là kích động, có thể nhìn ra hắn là thật đối với ngươi, bắt ngươi làm con ngươi đau đầy. Dịch Trung Hà cười cười không nói gì. Hai người cũng không thể liền nhìn trong phòng mấy người làm việc, vì lẽ đó cũng đưa tay bắt đầu hỗ trợ. Trong phòng cũ nát đồ vật, bóc ra mặt tường, còn có mặt đất phá nát gạch lát sàn, cũng phải thanh lý. Lúc làm việc, Dịch Trung Hà quay về Trần đội trưởng nói rằng, Trần đội trưởng, ngươi xem ta chỗ này ốc có thể hay không đào một chỗ giếu đi ra, ở đông bắc nếp sống. Trần đội trưởng cũng là người đông bắc, vì lẽ đó rõ ràng tại sao muốn đào hầm ngầm, liền quét một vòng gian nhà nói rằng, đào thế nhưng có thể đào, có điều đào không được quá lớn, phòng chừng cũng chính là 2 mét thừa 2 mét to nhỏ, chiều sâu gần như cũng là khoảng 3 mét, ngươi xem một chút được không? Dịch Trung Hà nghĩ chỉ cần có là được, to nhỏ đúng là thứ hai. Liền nói rằng, có thể, Trần đội trưởng nhìn sắp xếp đi, hầm ngầm dùng gạch thế lên. Trần đội trưởng trở lại, Trung Hà lão đệ, ngươi yên tâm đi, quay đầu lại ta tổng tường thành gạch cho ngươi thế, không thấm nước cũng làm cho ngươi được, bảo đảm dùng bao nhiêu năm đều là khô ráo. Hiện tại kinh thành chính thuộc về đại kiến thiết, trước đây lão tường thành đều ở phá, vì lẽ đó rất nhiều người đều đi chuyển tường thành gạch, về nhà đắp cái cây bếp, đắp cái chuồng gà, cũng không ai quản. Chuyên nghiệp đồ vật giao cho người chuyên nghiệp là được, Dịch Trung Hà liền không đi hỏi đến. Một mực làm hơn một giờ, Dịch Trung Hải cũng cùng nhà máy liên hợp chế biến thịt hai người đồng thời trở về. Dịch Trung Hải đem ủy ban khu phố mở biên lai đưa cho Trần đội trưởng, nói rằng, Trần đội trưởng, đây là ủy ban khu phố biên lai, có thể đem xuống nước thông đi ra bên ngoài. Nói xong có từ trong túi lấy ra một cái kinh tê điên, đưa cho Trần đội trưởng. Trần đội trưởng, này điên ngươi cầm cùng các sư phó đồng thời đánh, đừng ghét bỏ. Mua thuốc tiền ta ngược lại thật ra không thiếu, chính là không có phiếu, vì lẽ đó chỉ có thể mua cái này điên. Hiện tại yên phiếu cũng là theo, tới nguyệt phát, một người một tháng cũng không có mấy hộp thuốc, Dịch Trung Hà yên phiếu đại thể là đồ đệ yêu kính. Liên vài tờ hạng 2 yên phiếu đều cho Dịch Trung Hà mua đại tiền môn, còn lại đều là cấp độ C yên phiếu, vì lẽ đó chỉ có thể mua kinh tế. Trần đội trưởng nhận lấy điếu thuốc nói rằng, lão ca khách khí không phải, tự chúng ta đánh chính là kinh tế, yên không mắc, thế nhưng phiếu không dễ làm. Không có ở niên đại này sinh hoạt quá Dịch Trung Hà, ở phương diện này vẫn là kém Dịch Trung Hải không ít. Tu sửa nhà tài liệu cũng từ nhà máy liên hợp chế biến thịt kéo qua, Dịch Trung Hà hai huynh đệ cái cũng giúp đỡ sư phó bắt đầu làm việc. Rất nhanh sẽ đến trưa, Lữ Thúy Liên đến hậu viện nói cơm nước làm tốt, để Dịch Trung Hà hỗ trợ đoan lại đây. Một buổi sáng Lữ Thúy Liên đều đang bận rộn hoạt này mấy cái công nhân sư phó thức ăn. Ngày hôm qua Dịch Trung Hải từ chợ đêm mua lại bắp, nàng trộn lẫn điểm bột mì trắng, trưng hai đại ba hai hộp diện bánh màn thầu. Lại nhịn một nồi lớn cải trắng, bên trong còn bỏ thêm thịt. Có điều thịt là hắn từ Dịch Trung Hà mua đầu heo trên tắt đi. Dịch Trung Hải mua thịt ba chỉ, nàng có thể không cam lòng, này thịt ngon đến làm cho Dịch Trung Hà ăn. Dịch Trung Hà theo Lữ Thúy Liên cùng nhau về nhà, bưng một chậu đôn cải trắng, Lữ Thúy Liên bưng một chậu hai hộp diện bánh màn thầu. Trần đội trưởng bắt chuyện công nhân bắt đầu ăn cơm. Tuy rằng bọn họ là nhà máy liên hợp chế biến thịt công nhân, ở trong xưởng căng tin thường thường có thể gặp được thức ăn mặn, thế nhưng bọn họ không nghĩ đến đi ra làm việc, còn có thịt ăn. Bình thường bọn họ đi ra làm việc, bánh nô có thể ăn no đều xem như là chủ nhà đại khí. Không nghĩ đến lần này đi ra không chỉ có là hai hộp diện bánh màn đầu, còn có cải trắng thịt hầm. Mấy người dồn dập khen anh em nhà họ Dịch đại khí. Chương 31, huynh đệ giao tâm chương 31, huynh đệ giao tâm chờ công nhân sư phó ăn xong, Lữ Thúy Liên mới thu dọn đồ đạc, gọi Dịch Trung Hà, Dịch Trung Hải trở lại ăn cơm. Trong nhà cơm nước so với này cải trắng thịt hầm càng tốt hơn. Có điều chính là cải trắng thịt hầm, cũng làm cho trong viện người ước ao. Đặc biệt là Giả Gia. Ở Dịch Trung Hà cơm nước bưng đến hậu viện thời điểm, Giả Trương Thị ở cửa đã nghe đến bị, về nhà quay về Tần Hoài như nói rằng, này lao Dịch nàng dâu là một điểm quy củ cũng không hiểu, cho hậu viện mấy cái làm việc người quê mùa ăn thịt, bọn họ cũng xứng. Có cái này thịt còn không bằng đưa đến nhà chúng ta đây, ít nhất nhà chúng ta còn có thể nhận nàng tình. Cho những người người quê mùa ăn có ích lợi gì, lẽ nào sửa nhà còn có thể không dùng ra tiền. Tần Hoài như chính đang làm cơm, nghe Giả Trương Thị cằn nhằn, trong lòng nghĩ, người ta muốn ngươi tình có ích lợi gì, trả lại ngươi ăn, lẽ nào chờ ngươi ăn no, thật thả xuống bắt mắng người à? Giả Trương Thị đôi kia mắt nhỏ hạt châu xoay một cái, nói với Tần Hoài Như, Hoài Như, ngươi nói lao dịch cho người quê mùa ăn đều có thịt, nhà hắn ngày hôm nay có phải là cũng có thịt ăn? Cũng không thể đem thịt cho người khác ăn, chính mình không ăn đi, ngươi đi yếu điểm. Tần Hoài Như nói rằng, mẹ, ta không đi, ta này kiên trì bụng lớn, muốn đi ngươi đi. Giả Trương Thị này gặp chính thèm đây, vừa nghe Tần Hoài Như không muốn, nhất thời hòa lên, có điều nàng còn hy vọng Tần Hoài Như cho nàng muốn thịt đây, vì lẽ đó kiên nhẫn tính tình nói rằng, Hoài Như, chính là chúng ta không ăn, ngươi suy nghĩ một chút bụng lạnh, ngươi đang ngẫm nghĩ ngươi trong bụng hải tử, bọn họ không được cần dinh dưỡng sao? Này lao dịch ngày hôm qua chỉ định đi chợ đêm, chút thịt cho không biết nơi nào đến con hoang ăn, không bằng cho chúng ta nhà bồng ngạnh ăn, nhà chúng ta bồng ngạnh còn có thể nhớ hắn nhà tốt. Chưa chừng sau đó còn có thể giúp đỡ lao dịch một cái. Tần Hoài Như nghĩ thầm, chính mình này bà là thật không thấy rõ tình thế, Dịch Trung Hải có huynh đệ, hơn nữa huynh đệ còn trẻ như vậy, có khả năng cũng không cần đông húc cấp dưỡng già rồi. Hiện tại là nhà chúng ta muốn ôm chặt nhất đại gia nhà bắt đuổi, mà không phải trước đây nhất đại gia muốn cầu cạnh nhà bọn họ, hiện tại quá khứ muốn thịt, sẽ chỉ làm nhất đại gia càng ngày càng không lọt mắt giả ra. Tần Hoài Như nói rằng, mẹ, hai ngày nay nhất đại gia đệ đệ vừa qua khỏi đến, chúng ta liền đi qua muốn thịt, không phải tìm khiến người ta xem thường sao. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là làm sao để nhất đại gia nhà tiếp theo giúp chúng ta, mà không phải nhà nhất đại gia phiền. Nếu như nhất đại gia thật sự không muốn giúp chúng ta sau đó nên làm gì? Giả Trương Thị vẫn như cũ sao gào to hô nói rằng, ta còn liền không tin, lão dịch có thể bởi vì một cái không biết từ đâu tới con hoang, liền không giúp đỡ chúng ta, đâu húc nhưng là hắn dạy nhiều năm như vậy đồ đệ, người cha chồng quê nhà nhưng là cùng lão dịch là huynh đệ tốt. Tần Hoài Như đối với Giả Trương Thị cũng là không lời nào để nói, là đồ đệ trọng yếu vẫn là huynh đệ trọng yếu, huống chi này huynh đệ vẫn có liên hệ máu mủ thân anh em họ. Nếu như không có ngươi tên đồ đệ này mẹ, còn có khả năng để nhất đại gia đánh giá cao một chút, ngươi ở trong viện hành hạ như thế, nhất đại gia nếu không là xem đông húc mặt mũi, sớm đem ngươi đổi ra ngoài, ngươi còn có thể này làm mưa làm gió. Tần Hoài Như quay đầu nói với Giả Trương Thị, mẹ, nếu như ngươi còn muốn để nhất đại gia giúp đỡ chúng ta, để nhất đại gia tiếp theo giáo đông húc bản lĩnh, khoảng thời gian này cũng đừng nhạ nhất đại gia hai người. Còn có chính là này con hoang không con hoang lời nói, cũng đừng ở bên ngoài nói, nếu như truyền đến nhất đại gia hoặc là huynh đệ khác trong hai, cho dù nhất đại gia huynh đệ khác không để ý, nhất đại gia cùng nhất đại mụ cũng sẽ không tha ngươi. Giả Trương Thị tuy rằng khóc lóc om sòm, thế nhưng mỗi lần khóc lóc om sòm đều là có mục đích tính, vì lẽ đó Tần Hoài Như lời nói, nàng vẫn là nghe đi vào. Nàng cũng biết nếu như không có Dịch Trung Hải giúp đỡ, nhà bọn họ liền dựa vào Giả Đông Húc một tháng chừng 30 đồng tiền cùng không tới 40 cân định lượng, nàng sớm muộn đến về nông thôn đi kiếm công điểm đi. Quê nhà nhà đều mười mấy năm không có người ở, làm cho nàng trở lại, còn phải làm việc, nàng có thể tình nguyện. Vì lẽ đó cũng không có hung hăng kiêu ngạo, mà là nói rằng, ta không phải đau lòng đồng nạnh cùng ngươi sao, chính ta làm sao đều được. Tần Hoài Như nghe lời này đều cảm thấy chán án. Cái nào một cái là ngươi ăn ít, mỗi ngày cơm nước ngoại trừ đồng ngạnh ngươi không cướp, liền đông húc cơm nước ngươi đều cướp, nếu không là đông húc ở trong xưởng có thể ăn bữa cơm no, phòng trừng đông húc đều chưa chắc có sức lực làm việc. Thấy Tần Hoài Như không nói lời nào, Giả Trương Thị còn khắp nơi lại nhảy mắng, một hồi mắng Dịch Trung Hà không có chuyện gì lại đây làm gì, không đến Dịch Trung Hải nhà đồ vật còn đều là chính mình. Một hồi mắng Dịch Trung Hải vong ân phụ nghĩa, có huynh đệ liền đã quên đồ đệ, sớm muộn không chết tử tế được. Cùng giả ra không giống chính là Dịch Trung Hải trong nhà. Chờ công nhân sư phó đều ăn được cơm, ba người bọn họ mới ăn cơm. Dù sao ngày hôm nay Dịch Trung Hải nhà thức ăn vẫn là tương đối không sai, có khoai tây thịt hầm, kinh tương sợi thịt, xào chay cải trắng, còn có một cái trứng gà thang, món chính cũng là ăn mì bánh màn đầu. Nhóm này thực vào lúc này không phải là bình thường ngạnh. Dịch Trung Hà vào nhà quay về Lữ Thúy Liên nói rằng, tẩu tử, ngươi đây là có điều, vẫn là sao thế? Ngày hôm qua đến quán ăn ăn một bụng mỡ, ngày hôm nay lại là cứng như thế món ăn, ngươi xem một chút này khoai tây thịt hầm mặt trên vắng dầu, đều sắp có chỉ tay dày. Còn có cái khác món ăn, liền bánh bao trắng to đều sắp xếp lên, này nếu để cho trong viện cái khác các gia đình nhìn thấy, không được cước cao chết. Chương 32, huynh đệ giao tâm 2 chương 32, huynh đệ giao tâm 2 Lữ Thúy Liên nghe Dịch Trung Hà lời nói, trả lời, Trung Hà, ngươi liền ăn là được, quản người khác có ước cao hay không làm gì, bọn họ chính là đấu kỵ cũng vô dụng. Những thứ này đều là đại ca ngươi để ta làm cho ngươi ăn, tuy rằng hiện tại đồ ăn đều là định lượng, có điều nhà chúng ta ba người đều có định lượng, hơn nữa ngươi cùng ngươi ca còn đều là cao định lượng. Chờ tháng sau, chúng ta đem lương thực phụ đều đổi thành lương thực tinh, đều cho ngươi ăn. Dịch Trung Hà tuy rằng cùng Dịch Trung Hải quen biết nhau chỉ có thời gian một ngày, thế nhưng một ngày này thời gian, bất kể là ăn cơm vẫn là sáng nay đi chợ đêm vẫn là buổi sáng hắn trang trí nhà cửa. Dịch Trung Hải cho hắn cảm giác đều cùng phim truyền hình bên trong cảm giác rất không giống nhau. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà cảm thấy đến khỏe mạnh cùng Dịch Trung Hải vợ chồng tâm sự, xem bọn họ là cái gì ý nghĩ. Dịch Trung Hà nói rằng, ca, cứng như thế rượu, không uống một ly à. Dịch Trung Hải cười nói, uống, làm sao có thể không uống, đại ca cùng ngươi uống một chén, nếu không uống phí cứng như thế thức ăn. Dịch Trung Hải xoay người đem ngày hôm qua còn lại cái kia bình rượu lấy ra. Dịch Trung Hà cho hắn cùng Dịch Trung Hải rót một chén rượu. Dịch Trung Hà giơ lên ly rượu quay về Dịch Trung Hải vợ chồng nói rằng, ca, cậu tử, ta kính các ngươi một ly, cảm tạ các ngươi hai ngày nay để ta cảm nhận được nhà ấm áp, mẹ ta mất sớm, cha ta lôi kéo ta đến 17 tuổi, cũng buông tay không còn, liền còn lại ta một thân một mình. Nếu không là chúng ta cái kia trưởng thôn để ta đi làm lính, khả năng đến hiện tại ta còn ở Thương Châu nông thôn trồng trọt đây. Ta này xuất ngũ, đến rồi kinh thành, để ta gặp phải các ngươi, là phúc phận của ta. Từ hôm qua bắt đầu, chúng ta chính là người một nhà, đại ca ngươi cùng tẩu tử cũng không có hài tử, sau đó già rồi, các ngươi liền quy ta quản. Dịch Trung Hà lời nói xong, Dịch Trung Hải kích động trong tay rượu đều tung, Lữ Thúy Liên cũng kích động nhìn Dịch Trung Hà. Dịch Trung Hải run rẩy hỏi, Trung Hà, ngươi nói chính là thật sự, ngươi không giống ta cùng ngươi chị dâu đi. Cũng khó trách Dịch Trung Hải vợ chồng kích động, lúc còn trẻ, hai người một lòng muốn con của chính mình, đợi đến đã có tuổi liền tuyệt chính mình sinh con ý nghĩ. Vì lẽ đó liền bắt đầu tìm dưỡng lão người, vừa bận lão giả tạ thế, Dịch Trung Hải thuận thế thu rồi giả Đông Húc làm đồ đệ, chính là chuẩn bị để giả Đông Húc cho bọn họ dưỡng lão. Sau đó cảm giác giả Đông Húc tuy rằng không có vấn đề, thế nhưng giả gia có giả Trương Thị, cảm thấy đến giả gia không thế nào đáng tin. Lấy giả Trương Thị thân thể tới nói, ăn tròn xoe lăn mập, hắn đều không nhất định có thể sống quá giả Trương Thị. Đến thời điểm không biết là giả Đông Húc cho bọn họ dưỡng lao, vẫn là hắn nuôi giả gia. Càng làm chủ ngốc cho rằng dưỡng lao lốp xe dự phòng, tại sao là lốp xe dự phòng đây? Chú ngốc thẳng thắn, bất động đầu óc, làm việc dễ dàng kích động, vì lẽ đó liền chủ ngốc tính khí, Dịch Trung Hải cũng không dám quyết định để chủ ngốc dưỡng lao. Hiện tại được rồi, có người đồng ý giả rồi quản bọn họ, vẫn là huynh đệ mình, hắn làm sao có thể không kích động, người khác vô căn cứ. Huyết mạch của chính mình huynh đệ còn có thể không đáng tin à, còn có chính là Dịch Trung Hà có nhà, công tác lại được, tiền lương cũng cao, đối với tài sản của hắn là không một chút nào động lòng. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Dịch Trung Hải liền muốn cho Dịch Trung Hà mua công tác, mua quần áo, lại phải cho hắn ra tiền trong nhà, đều bị Dịch Trung Hà từ chối. Đáng thương Dịch Trung Hà cũng không phải đồ tài sản của hắn, vì lẽ đó phải cho hắn nuôi lão cũng là chân tâm thực lòng. Dịch Trung Hà không biết này gặp Dịch Trung Hải đang suy nghĩ gì, trả lời, ca, việc này ta hống các ngươi làm gì, ngươi lớn hơn so với ta hơn 20, đều cùng cha ta không chênh lệch nhiều. Ta không có chuyện gì hống ngươi ông lão chơi. Ngươi nếu như không tin, chờ ngày mai ta cưới cái nàng dâu, sinh mấy đứa trẻ, cho làm con nuôi hai cái cho ngươi, ngươi cùng tẩu tử không có chuyện gì nuôi chơi. Lữ Thúy Liên nghe Dịch Trung Hà đẹp đẽ lại nói, ngươi ca không phải không tin tưởng ngươi à, ngươi ca không phải quá kích động, sợ nghe lầm, vì lẽ đó xác nhận một lần à, còn có ngươi sinh con liền giữ lại chơi à, ngươi sau đó nàng dâu nếu như nghe thấy, còn chưa đến nào ngươi. Dịch Trung Hà, tẩu tử, ta nói với ngươi lời nói thật đi, tuy rằng chúng ta hôm qua mới quen biết nhau, thế nhưng ta cảm thấy được các ngươi thật không coi ta là người ngoài. Ta cũng không phải không biết điều người, ngươi tốt với ta đối với các ngươi rất là nên à, không phải là dưỡng lao sao, thuận lợi sự. Sau đó ta hôn được rồi, chúng ta liền sơn chân hải vị, ta muốn là hôn chính lệnh, chúng ta liền ăn chấu yết món ăn, làm sao không phải quá không phải. Dịch Trung Hải đại khí nói rằng, Trung Hà, ngươi chính là sau đó lăn lộn không bằng ý, ca đều sẽ không để cho ngươi ăn chấu yết món ăn. Ca tiền lương cao, một tháng hơn 80, sang năm thi cấp ta nhất định có thể qua cấp 8, đến thời điểm tiền lương thêm vào trợ cấp đến có hơn 100. Chính là ta về hưu, cũng có về hưu tiền lương, lại nói, bởi vì dưỡng lao vấn đề, ta cùng ngươi chị dâu tích chữ không ít tiền, chờ sau này đều là ngươi. Chính là ta công tác, sau đó cũng để cho ngươi hài tử, sau đó ngươi đang tìm một cái có công tác nàng dâu, nhà chúng ta thắng ngày làm sao có thể quá kém. Dịch Trung Hà nhìn kích động ông lão, nói rằng, ca, ngươi đừng kích động, lớn tuổi như vậy, đừng còn không để ta cho ngươi dưỡng lao, ngươi ở kích động nào xuất huyết, treo, đến thời điểm, ngươi tiền cùng phòng của ngươi, công tác đều là ta. Ta liền nuôi tẩu tử là được, để tẩu tử cho ta làm bảo mẫu, giúp ta mang hài tử. Chương 33, huynh đệ giao tâm 3 chương 33. Huynh đệ giao tâm ba Dịch Trung Hà lời nói để Dịch Trung Hải vợ chồng dở khóc dở cười. Lữ Thúy Liên cười nói, đúng, Trung Hà nói không thành vấn đề, tức chết lao già này, sau đó cho ngươi làm bảo mẫu, giúp ngươi mang hải tử. Dịch Trung Hải cũng không để ý hai người treo chọc nói rằng, ta cũng không thể chết, ta cũng phải bồi tiếp ta đại chất tử lớn lên đây, ta này một thân thợ lắp ráp tay nghề, đến thời điểm đều dạy cho ta đại chất tử, ngược lại cha hắn cũng chưa dùng tới. Dịch Trung Hà để Dịch Trung Hải vợ chồng chờ chút, hắn xoay người đi tới phòng nhỏ, từ không gian bên trong đem hắn sổ lương thực, than bản, thực phẩm phụ phẩm bản toàn bộ lấy ra. Trở lại trong phòng, ca, tẩu tử, đây là ta các loại bản vốn là giao cho các ngươi, còn lại ta liền không hỏi. Nếu anh ta mỗi tháng tiền lương như thế cao, tiền ăn liền không giao, người ta ăn bám là cha mẹ, ta hiện tại liền bắt đầu ăn bám, vẫn là gặm đại ca. Lữ Thúy Liên nhìn trên bàn mấy cái bản, thành tựu kinh thành bản địa người, nơi nào còn có thể không biết đây là cái gì, liền vội vàng nói, đây là làm gì, ngươi cầm, ta cùng ngươi ca còn có thể nuôi sống không được ngươi, chính ngươi cầm. Có điều Dịch Trung Hải lại nói, Thúy Liên, thu đi, ngươi không có nhìn ra sao, tiểu tử này là cái tâm đại, hy vọng hắn thu những này. Hắn đều không chắc có thể đi lĩnh chứng tử. Không tin, ngươi mở ra sổ lương thực nhìn, tháng này còn có ngày mai một ngày liền kết thúc, hắn tháng này chứng tử, chỉ định không lĩnh đây. Tuy rằng hắn hôm qua mới nắm bản, phòng trường không ai nói với hắn, hắn cũng không biết. Lữ Thúy Liên mở ra sổ lương thực sau đó, nhìn thấy mặt trên không có thứ gì, nói rằng, Trung Hà, ngươi này tâm cũng quá to lớn, một tháng này kèm lương thực, lấy ngươi định lượng đến hơn 40 cân đây, cũng còn tốt ngươi ca nhắc nhở, nếu không thì tháng này liền lãng phí. Dịch Trung Hà nhưng là một mặt ngộng, cái này hắn thật không biết, tháng này không phải sắp kết thúc rồi sao, còn có thể lĩnh chứng tử. Dịch Trung Hải cười nói, ta toán nhìn ra rồi, ngươi là không chịu đựng qua đói bụng, không biết người khác là tính thế nào chứng tử sinh sống. Những này chứng tử vẫn để cho ngươi chị dâu đi cho ngươi lĩnh trở về đi. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như ngươi tháng này không lĩnh chứng tử, tháng sau chứng tử đến giữa tháng mới có thể phân phát, nửa tháng này ăn cái gì, có tiền trả có thể đi chợ đêm đối phó một hồi, không tiền không được chết đói à. Dịch Trung Hà gật gật đầu, cái này ta thật không biết, này không đến đến kinh thành liền đụng tới ngươi cùng tẩu tử, ăn ở đều là theo các ngươi, trước ở bộ đội, càng không cần phải nói, đến giờ trực tiếp ăn cơm. Dịch Trung Hải, tiểu tử ngươi chính là mệnh được, không chịu được qua đói bụng. sau đó ngươi ngay ở ta này ăn, ngươi chị dâu thiệt thòi không được ngươi, sổ lương thực liền thả ta này, phòng trừng thả ngươi cái kia, không biết ngày nào đó lại đã quên đi lĩnh, đang lãng phí. Chờ ngươi tìm tới nàng dâu, ta đem sổ lương thực giao cho vợ của ngươi, đến thời điểm các ngươi theo ta ăn cũng được, chính mình ăn cũng được. Không còn dưỡng lao vấn đề Dịch Trung Hải, xử lý lên bất cứ chuyện gì đều là có trật tự, vì lẽ đó đem Dịch Trung Hà sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Dịch Trung Hà đem sổ lương thực giao ra, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là cho Dịch Trung Hải vợ chồng ăn một cái định tâm hoàn. Điểm túi Dịch Trung Hà là muốn như vậy, hắn tối ngày hôm qua đi ngủ ngay ở cân nhắc cho Dịch Trung Hải dưỡng lao vấn đề. Cuối cùng hắn cảm thấy thôi, cho Dịch Trung Hải dưỡng lao là tối có lợi. Trước tiên không nói hắn thành tiểu Dịch Trung Hải huynh đệ, đối với Dịch Trung Hải già rồi chẳng quan tâm, người khác có thể hay không chỉ trích hắn. Chính là giai đoạn hiện tại, hắn ở viện số 95 ở, Dịch Trung Hải là trong viện quản sự nhất đại gia, cái này quan hệ liền không ai dám chọc giận hắn. Ngược lại không là sợ trong viện những người này, thế nhưng như trong TV kịch bên trong những người này đi đại tính, chỉ định xảy ra tiêu thân. Tuy rằng hắn không sợ những việc này, thế nhưng cũng kẻ đáng ghét không phải, hay cùng cóc ghẻ như thế, không muốn người, cách người. Hiện tại có bên người thân không cần đạo lý Dịch Trung Hải ở, những người này đều không đúng sự. Một cái khác chính là vấn đề ăn cơm, đi làm có thể ở trong sân ăn, đi công tác có thể ở bên ngoài ăn, thế nhưng sớm muộn đây, không trả đến ở nhà ăn. Hắn đối với làm cơm liền chuyện như vậy đi, vì lẽ đó cho Dịch Trung Hải dưỡng lão, ăn cơm sẽ không có vấn đề. Còn có sau đó hắn hiện tại đều 24 tuổi, nếu như không phải ở bộ đội ở Triều Tiên, hắn đã sớm nên kết hôn. Kết hôn phải có hài tử, hắn vừa không có cha mẹ, hài tử làm sao bây giờ? Nếu không nói Dịch Trung Hà điểm túi đây, mặt ngoài xem cho Dịch Trung Hải dưỡng lao là thiệt thòi, thế nhưng chỗ tốt toán để hắn chiếm. Không chỉ có là hiện tại chỗ tốt được rồi, liền sau đó hài tử sự tình đều giải quyết. Như trong TV kịch tiến trình, Dịch Trung Hải sống đến cải cách cũng không có vấn đề gì, đến thời điểm còn không biết ai cho ai dưỡng lao đây. Dịch Trung Hà trả lời, chính là kết hôn, cũng ở ngươi này ăn, ai bảo ngươi tiền lương cao đây? Sau đó không chỉ có ta ăn ngươi, vợ ta cũng ăn ngươi, hải tử cũng ăn ngươi, ca ngươi cùng tẩu tử hảo hảo sống sót, tranh thủ sống đến cháu của ta cũng ăn ngươi. Dịch Trung Hải nghe xong sau đó cười ha ha, được, ta cùng ngươi chị dâu tranh thủ sống đến tôn tử của ngươi đều ăn của ta, ở bên ngoài thường thường bị người gọi ra ra, ta làm sao không được sống đến chính mình hải tử gọi ta ra ra. Lữ Thúy Liên nhìn cao hứng Dịch Trung Hải, nước mắt không khỏi hạ xuống, nàng có thể nhìn ra Dịch Trung Hải đây là thật cao hứng, cùng bình thường không giống nhau, thậm chí cảm giác đều tuổi trẻ vài tuổi. Chương 34, cửa hàng bách hóa. Chương 34, cửa hàng bách hóa. Nói xong chuyện, Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải vợ chồng nói rằng, ca, tẩu tử, đừng mù bị kích thích, mau mau ăn cơm đi, này cơm nước đều sắp nguội, chúng ta sau đó thời gian dài đây. Dịch Trung Hải nói, đúng, sau đó ngày tốt dài lắm. Lữ Thúy Liên cũng nói, này trong đường hẻm hàng xóm, cũng không mấy cái có thể so sánh với chúng ta, hai người kiếm tiền, kiếm đều còn nhiều. Dịch Trung Hải phụ họa, đó cũng không, Trung Hà một tháng kiếm không thể so với ta ít, chúng ta sang năm một tháng đều có thể kiếm 200 khối. Thúy Liên, từ hôm nay nhi bắt đầu, chúng ta thức ăn muốn tăng cao đẳng cấp, không cần giống như trước kia như vậy keo kiệt bùn xỉn sinh sống. Ăn cho ngon, thân thể là tốt rồi, chúng ta tranh thủ sống đến cho Trung Hà mang tốt tử. Lữ Thúy Liên gật gật đầu, chính là ngươi không nói, ta cũng đến làm như thế, thiệt thòi ngươi không có chuyện gì, thiệt thòi Trung Hà ta có thể không muốn. Dịch Trung Hà cười nói, vẫn là tẩu tử tốt với ta, anh ta nếu như thiệt thòi ta, sau đó chờ nàng ra rồi, ta liền đem hắn bước trên đường cái, ta liền nuôi ngươi. Dịch Trung Hải cười nói, nghĩ tới đẹp, còn muốn đem ta ném, sau đó ta giúp ngươi mang hải tử, để hắn giúp ta đánh ngươi. Dịch Trung Hà này sẽ là tự đáy lòng cao hứng, hắn cảm giác ngày hôm nay đến bữa trưa, so với hắn ăn Tết ăn đều cao hứng. Cao hứng kết quả là uống nhiều rồi, một bình rượu hơn nửa đều tiến vào hắn cái bụng. Dịch Trung Hà cùng Lữ Thúy Liên thấy không quên nổi, cũng sẽ không quên, Lữ Thúy Liên biết những năm này Dịch Trung Hải trong lòng khổ. Mà Dịch Trung Hà càng là biết, hắn nhưng là có thượng đế thị giác. Liền cơm đều không ăn Dịch Trung Hải liền bởi vì uống nhiều rồi, bị Dịch Trung Hà cho đỡ lên giường đi ngủ đi tới. Có điều Dịch Trung Hải lại đến trước khi ngủ, còn không quên bản giao nhất đại mụ, chờ chút buổi trưa nhìn thấy chúng nốc, để hắn đem ngày hôm qua mua đầu heo cho làm. Điều này giải thích hắn vẫn không có uống nhiều. Cơm nước xong Dịch Trung Hà đi đến hậu viện, muốn nhìn một chút có cái gì cần giúp đỡ, có điều bị Trần Vĩnh Thành cho đuổi đi ra. Trải qua mấy người một buổi sáng làm việc, đã đem muốn thanh lý cho dọn dẹp ra đến rồi, này gặp chính đang đánh tường, liên thông buồng trong cùng nhĩ phòng tường còn phải mở cái cửa. Nhĩ phòng tường ngăn cũng bắt đầu thế, vì lẽ đó Dịch Trung Hà ở trong phòng bướng bận, bị mấy người cho đuổi đi ra ngoài. Nhàn rỗi không chuyện gì Dịch Trung Hà lắc lư đến trung viện, vừa vặn Lữ Thúy Liên đang chuẩn bị đi ra ngoài. "Tẩu tử, ngươi đây là chuẩn bị ra ngoài a?" "Ừm, ngươi sổ lương thực bên trong chứng từ được đường phố mới có thể lĩnh đi ra, ta trước tiên cho lĩnh đi ra, ngày mốt liền quá thời hạn. Ngươi đây là từ hậu viện trở về, làm việc thế nào rồi?" Dịch Trung Hà trả lời, "Làm việc rất nhanh, đã bắt đầu xây tường, bọn họ chê ta ở cái kia vướng bận, liền cho ta đuổi ra ngoài." "Đánh tường xây tường hoạn, ngươi cũng sẽ không, không đuổi ngươi sao thế? Ngươi nếu như không có chuyện gì liền đi ra ngoài đi dạo, mua mua đồ cũng được." Nói xong Lữ Thúy Liên trở về Úc. Dịch Trung Hà một mặt ngộng, này nói làm sao liền đi. Không nhiều lắm gặp liền Lữ Thúy Liên liền đi ra, cầm trong tay một cái chứng từ, những này phiếu ngươi cầm, không có chuyện gì ra ngoài chơi đi, chỉ cần biết rằng đường về nhà là được. Dịch Trung Hà dở khóc dở cười nói rằng, tẩu tử, ta năm nay 24, không phải 4 tuổi, ngươi này cũng hống hải tử như thế. Trong lòng cao hứng Lữ Thúy Liên cũng hiếm thấy mở lên chuyện cười, trước tiên coi ngươi là hải tử nuôi, chờ sau này ngươi có hải tử, thì sẽ không luống cuống tay chân. Được, ngươi là tẩu tử, ngươi có lý. Nói xong Dịch Trung Hà rồi cùng Lữ Thúy Liên cùng ra ngoài. "Tẩu tử, nay kinh thành có gì vui địa phương, ta ngày mốt mới lên ban đây, ta hai ngày nay có thể trước tiên đi dạo." Lữ Thúy Liên bình thường rất ít ra ngoài, bình thường đều ở ngõ Nam La cổ này mảnh, địa phương xa cũng không làm sao đi qua, vì lẽ đó trong lúc nhất thời nàng cũng không biết có gì vui địa phương. "Trung Hà, tẩu tử không thường thường ra ngoài, cũng không biết nơi nào có cái gì tốt chơi, có điều ngày hôm nay ngươi có thể đi cửa hàng bách hóa đi dạo. Đồ vật bên trong đầy đủ hết, so với cung tiêu xã lớn hơn nhiều, cái gì cũng có, ngươi tới đó thử xem, có cái gì muốn mua. Ta đưa cho ngươi phiếu, tùy tiện mua, không đủ tiền nói với ta ở cho ngươi lấy." "Được, liền nghe tẩu tử, đi cửa hàng bách hóa đi dạo, tiền ta có, đủ xài, ngươi yên tâm đi." Hai người ra ngõ, Lữ Thúy Liên cho Dịch Trung Hà chỉ đường, liền đi tới ủy ban khu phố. Cửa hàng bách hóa khoảng cách ngõ Nam La cổ bên này không tính xa, thế nhưng cũng không gần, có 4-5 km lộ trình. Có điều Dịch Trung Hà không có ý định ngồi xe buýt xe, mà là lựa chọn đi bộ. Đời này thân thể tuy rằng ăn không có kiếp trước tốt, thế nhưng tố chất thân thể so với kiếp trước có thể mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó mấy cây số lộ trình đối với hắn mà nói không đáng kể, vừa vặn có thể nhân cơ hội này đi dạo một vòng lão kinh thành là cái gì dáng vẻ. Thân cao chân dài Dịch Trung Hà đại khái đi rồi có hơn nửa canh giờ, liền đến cửa hàng bách hóa. Cửa hàng bách hóa được khen là Tân Trung Quốc đệ nhất điếm, 1955 năm tháng 9 khai trương. Khai trương cùng ngày thì có 160.400 hơn ngàn người tràn vào nhà lớn, nhận doanh thu lên đến 39 vạn nguyên. Ngươi có thể tưởng tượng tại đây cái tiêu phí vẫn là theo, ấn phân, theo, ấn mao toán nhân đại, nhật tiêu thụ có thể đạt đến hơn 30 vạn, là cái gì khái niệm? Dịch Trung Hà đi vào cửa hàng bách hóa, tuy rằng không phải ngày nghỉ, thế nhưng cửa hàng bách hóa bên trong người vẫn là không ít. Chương 35, này bàn tính đánh, bên ngoài 800 dặm đều có thể nghe thấy. Chương 35, này bàn tính đánh, bên ngoài 800 dặm đều có thể nghe thấy. Đồ vật bên trong cũng là rực rỡ muôn màu, đối với hắn mà nói đều là khá có niên đại khí tức sản phẩm, ai bảo hắn tư tưởng còn không chuyển biến tới đây chứ. Lúc đó Bắc Kinh cửa hàng bách hóa đối với dân chúng mở ra chỉ là 1-3 tầng, cao cao tại thượng 4 tầng chính là thần bí đặc cung bộ số 34 cung cấp bộ. Người bình thường căn bản cũng không có cơ hội tiến vào tầng thứ tư, vì lẽ đó Dịch Trung Hà ngay ở này 3 tầng khắp nơi đi dạo. Hiện tại cửa hàng bách hóa doanh nghiệp diện tích đạt đến sắp tới 2 vạn bình, vì lẽ đó đủ Dịch Trung Hà dạo chơi. Không có cái gì quá cảm thấy hứng thú đồ vật, tình cờ có mướn, nhìn trong tay chứng từ, hay là thôi đi, có tiền không phiếu có thể mua không được đồ vật. Có điều ở lầu 2 thời điểm, vẫn đúng là để hắn nhìn thấy một cái hắn vừa ý lại không muốn phiếu đồ vật, chính là đồ câu cá. Thời đại này đồ câu cá đều rất đơn giản, phần lớn đều là dùng cây trúc làm, chia làm mấy tiết, có thể lẫn nhau liên tiếp. Dịch Trung Hà kiếp trước liền yêu thích câu cá, vì lẽ đó này sẽ thấy đồ câu cá liền đi bất động đường, huống chi vật này còn chưa môn phiếu. Kiếp trước nhìn nhiều như vậy tứ hợp viện tiểu thuyết, trên căn bản đều sẽ dựa vào câu cá phát ra chi phú. Vì lẽ đó Dịch Trung Hà cũng nghĩ không có chuyện gì có thể đi câu cá, hắn cũng không phải hy vọng câu cá phát ra chi phú, thế nhưng đây là ham muốn không phải. Cuối cùng, Dịch Trung Hà bỏ ra 4 khối tiền mua một bộ đầy đủ đồ câu cá. Đi đến nơi này cái niên đại 2 ngày, mỗi lần dùng tiền, hắn đều cảm giác có chút không chân thực, hiện tại giờ mở bờ sức mua thực sự là quá cứng chắc. Liền trên tay hắn bộ này đồ câu cá, hậu thế không có cái hơn trăm hơn 1.000, căn bản mua không được, hiện tại chỉ cần 4 khối tiền, hậu thế một bình nước tiền. Đi dạo một vòng không nhìn thấy cái khác muốn mua đồ vật, cũng không phải là không muốn mua, mà là không có phiếu. Dịch Trung Hà liền cầm đồ câu cá về nhà. Vào cửa liền gặp phải Diêm Phụ Quý ở cửa gác cổng đây. Nguyên bản còn muốn cùng Lưu Hải Trung thương lượng một chút hậu viện nhà sự đây, chưa kịp hắn tìm Lưu Hải Trung thương lượng, Dịch Trung Hà liền bắt đầu trang trí. Vì lẽ đó Diêm Phụ Quý quay về Dịch Trung Hà một bụng ý kiến, đều không muốn cùng hắn chào hỏi. Nhưng nhìn đến Dịch Trung Hà trong tay nhấc đồ câu cá, kính mắt mặt sau con ngươi chuyển động, đã nghĩ tính toán Dịch Trung Hà. Hắn nhưng là câu rất nhiều năm cá, tự nhận là câu cá trình độ không sai, thế nhưng hắn sử dụng đồ câu cá là mình làm, cần câu chính là phổ thông cây trúc, dây câu là dây ni lông, lưới câu chính là phổ thông khâu ý chấm tiêu đỏ chính mình loan. Cũng làm khó hắn dùng như thế đơn sơ đồ câu cá còn có thể câu đến cá. Có điều dùng loại này đơn sơ đồ câu cá nhất định câu không ra đầy cá lớn, bình thường câu cá đều là ngón tay dài tiểu mao ngư, tình cờ có thể câu mấy cái chát ba trường ngư đều xem như là này mấy con cá mắt mù. Vì lẽ đó Diêm Phụ Quý vẫn cho là chính mình câu không tới cá lớn là bởi vì đồ câu cá theo không kịp nguyên nhân. Cửa hàng bách hóa bộ này đồ câu cá, hắn đến xem quá rất nhiều lần, thế nhưng đều không cam lòng mua. 4 khối tiền đây, mua một bắp, đều có thể mua mấy chục cân, đủ nhà hắn ăn một trận. Nay không thấy mới tới Dịch Trung Hà nhấc theo hắn vừa lòng đồ câu cá, làm sao có thể không động lòng. Liền nói rằng, Trung Hà huynh đệ, đây là mới từ cửa hàng bách hóa trở về a. Dịch Trung Hà nghi hoặc nhìn Diêm Phụ Quý, nghĩ thầm này bản tính tinh làm sao biết, Diêm lão sư, làm sao biết ta từ cửa hàng bách hóa trở về a? Lẽ nào Diêm lão sư còn có thể bấm biết xem bói sao? Diêm Phụ Quý trả lời, nói mò cái gì có thể bấm gặp toán, ta này không phải nhìn trong tay ngươi mang theo đồ câu cá sao, ta ở cửa hàng bách hóa từng thấy, lầu 2 chỗ ngoặc địa phương. Có điều ngươi cũng khá hào phóng, 4 khối tiền đồ câu cá, nói mua liền mua, mình làm một cái không cũng như thế dùng à, lại như ta, mình làm cần câu, cũng như thường có thể câu đến cá lớn. Câu cá dựa vào chính là kỹ thuật, mà không phải lấy cái gì cần câu. Dịch Trung Hà nghĩ thầm, liền ngươi cái kia kỹ thuật, câu cá liền mồi câu đều không nỡ lòng bỏ, còn có thể câu đến cá. Có điều Diêm Phụ Quý nói rồi như thế một đại thông, Dịch Trung Hà vẫn lễ phép trở về cũ. Ồ, vốn là Diêm Phụ Quý còn chờ Dịch Trung Hà hỏi hắn câu cá kỹ sao đây, không nghĩ đến Dịch Trung Hà liền như thế không mặn không nhạt đến rồi cũ nha. Nay không tiếp tra, hắn làm sao xuống dưới nói sao? Dịch Trung Hà nói rằng, Diêm lão sư, ngươi tiếp theo tại đây đi, ta phải trở về, nếu không thì ta đại ca đến lửa xuất ruột, dù sao ta người này đường sống không quen, hắn sợ ta lạc đường. Nói xong không để ý tới Diêm phụ quý, liền chuẩn bị hướng trung viện đi đến. Diêm phụ quý sao có thể như thế dễ dàng liền để hắn rời đi? Bắt đầu nắm lấy Dịch Trung Hà cánh tay nói rằng, Trung Hà huynh đệ, xem ngươi số tuổi, cũng không giống như là gặp câu cá dáng vẻ, không đi ta cho người thương lượng. Dịch Trung Hà nói rằng, Diêm lão sư, có việc nói chuyện, cài lên tay a. Diêm phụ quý điễn mặt nói rằng, Trung Hà huynh đệ, ngươi xem à, ngươi có trang bị, ta có kỹ thuật, chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi. Ta chịu thiệt một chút, dạy ngươi câu cá kỹ thuật, ngươi đem ngươi đổ câu cá cho ta mượn có việc dùng, một mình ngươi tân thủ dùng cần câu của ta là có thể. Được rồi, này Diêm phụ quý là làm sao có thể nghĩ thông miệng. Này bản tính tinh đánh bản tính đều không đúng vỡ trên mặt hắn đơn giản như vậy. Mà là này bản tính đánh, 800 dặm có hơn đều có thể nghe thấy. Dịch Trung Hà trả lời, khả năng muốn cho Diêm lão sư thất vọng rồi, ta cảm thấy cho ta câu cá trình độ còn có thể, liền không chiếm Diêm lão sư tiện nghi. Chương 36, lần đầu gặp gỡ trụ ngốc chương 36, lần đầu gặp gỡ trụ ngốc Diêm phụ quý thấy Dịch Trung Hà từ chối, nói tiếp, Trung Hà huynh đệ, này kinh thành cùng những nơi khác không giống nhau, người kinh thành nhiều, câu cá người cũng nhiều. Vì lẽ đó những con cá này đều học tinh, ngươi không có kinh nghiệm, ta không dạy ngươi, ngươi khẳng định câu không được cá. Vì lẽ đó chúng ta lại thương lượng một chút. Dịch Trung Hà cười nói, đa tạ Diêm lão sư lòng tốt, ta câu cá chính là ham vui, không hy vọng dựa vào cái này làm giàu. Ngươi kỹ thuật vẫn là để cho có yêu cầu người đi, ta đi về trước. Nói xong không cho Diêm phụ quý cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhanh chân hướng trung viện đi đến. Ở lại tại chỗ Diêm phụ quý, không chiếm được tiện nghi, cảm giác thiệt thòi lớn hơn rồi, không được ở trong lòng nói thầm, này Dịch Trung Hà không biết cân nhắc, liền hắn cái này tam đại gia mặt mũi cũng không cho. Bất quá nghĩ đến Dịch Trung Hà đại ca là nhất đại gia, Dịch Trung Hải cũng đều không biết nên nói cái gì. Dịch Trung Hà tiến vào trung viện, liền nhìn thấy Dịch Trung Hải ở cửa ngồi, "Ca, ngươi đây là tỉnh rượu, liền ngươi tiểu lượng này, sau đó vẫn là uống ít chút, nếu không thì ta chị dâu có thể giang bất động ngươi, nếu không là ta, ngươi hôm nay phải trên đất ngủ." Dịch Trung Hải không để ý đến Dịch Trung Hà trêu chọc, "Ta nghe ngươi tẩu tử nói, ngươi đi cửa hàng bách hóa, làm sao đi dạo một vòng, liền mua cái này, là trong tay không có phiếu, vẫn không có tiền, ta lấy cho ngươi." Dịch Trung Hà không nói gì nhìn Dịch Trung Hải, "Ca, ta biết ngươi có tiền, ta có thể hay không đừng cái gì đều phải cho ta tiền, người khác nghe được, không biết nên làm sao phỉ báng ta đây. Nên ta một cái đại lao ra môn dựa vào đại ca hoạt, còn đưa tay hỏi đại ca đòi tiền, ta còn có sống hay không? Ta tình nguyện cho ta huynh đệ dùng tiền, ai có thể quản, ta không chỉ có cho ta huynh đệ dùng tiền, sau đó ta còn phải cho ta cháu trai dùng tiền. Ai dám loạn nói Nguyên Thuyết Tử, ngươi xem ta như thế nào trừng trị bọn họ." Dịch Trung Hà quay về hắn giơ ngón tay cái lên, "Ca, ngươi lợi hại." Dịch Trung Hải, "Trung Hà, xem ngươi mua cần câu, ngươi còn có thể câu cá đây." Dịch Trung Hà trả lời, "Đó cũng không, ta câu cá trình độ không phải bình thường lợi hại, sau đó ngươi có thể thực hiện ăn cá tự do. Ngươi còn có bản lĩnh này, ta thường thường thấy tiền viện lao Diêm đi câu cá, câu trở về đều là một điểm đại tiểu bao ngư, ăn cũng không biết nên làm sao ăn." Dịch Trung Hà nghĩ thầm, tiếp trước hắn nhưng là thâm niên câu cá lão, tuy rằng không có bao nhiêu chiến tích, thế nhưng là thường thường đi câu cá, đối với câu cá vẫn có chút tâm đắc. Lại nói hậu thế câu cá cùng hiện tại có thể như thế, hắn tùy tiện dựa theo hậu thế phương pháp phối chế điều phối điểm mỗi câu, đều thuộc về hàng duy đặc kích. Vì lẽ đó hắn là không có chút nào lo lắng có thể hay không câu đến cá. "Ca, ngươi nói chính là hắn, liền hắn cái kia trình độ cũng là có thể điểm câu cá cá nhỏ, liền như vậy Diêm lão sư còn muốn dùng hắn tài câu cá đến lượt ta cần câu đây. Nay bàn tính châu đều vỡ trên mặt ta, ta có thể coi trọng kỹ thuật của hắn." Dịch Trung Hải nghe lắc lắc đầu, lấy hắn đối với Diêm phụ quý hiểu rõ, hắn là có thể làm được chuyện này. Tuy rằng trước đây hắn cũng không hào phóng, thế nhưng cũng không có khu đến nước này. Chưa kịp Dịch Trung Hải nói chuyện, nhà bếp truyền ra thanh âm của một nam nhân. "Nhất đại gia, này đầu heo ta cho nước sốt lên, chờ đôn trên hai cái điểm sau đó, ở trong nồi muộn là được, muộn một đêm liền ngon miệng, mùi vị càng tốt hơn." Theo âm thanh nhà bếp đi ra một người đàn ông. Trước mắt là một vị không gọn cả người, trên người tạp dề đều là dính đầy vết dầu cùng đầy vết bẩn, tóc cũng tùm la tùm lum, như là chưa bao giờ sắp xếp quá như thế. Mặt mũi hắn lộ ra một loại cùng thực tế tuổi tác không hợp thành tục, năm tháng phảng phất ở trên mặt hắn lưu lại quá nhiều dấu vết, có vẻ vô cùng lão thành. Dịch Trung Hà biết, đây chính là phim truyền hình bên trong Tứ Hợp Viện nhân vật chính, Tứ Hợp Viện chiến thần, nhà máy cán thép tiểu táo sư phó, Đàm gia món ăn truyền nhân, Hà Vũ Trụ, người giang hồ gọi trụ ngốc. Dịch Trung Hải quay về trụ ngốc nói rằng, "Phiền phức ngươi trụ tử, nếu không có ngươi, ta cùng ngươi nhất đại mụ đều làm không cẩn thận này đầu heo thịt. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là đệ đệ ta, Dịch Trung Hà." Trụ ngốc đánh giá Dịch Trung Hà nói rằng, "Ngày hôm qua liền nghe trong viện người nói, nhất đại gia có cái đệ đệ, cũng chia đến chúng ta trong viện, không nghĩ đến như thế tuổi trẻ a, theo, ấn nhất đại gia này toán, ta đến cứ gọi ngài một tiếng Trung Hà thúc. Ta tên Hà Vũ Trụ, là nhà máy cán thép bếp trưởng, mọi người đều gọi ta trụ ngốc. Có điều nhất đại gia, Trung Hà thúc có thể dài hơn ngươi bắt làm trò hề hơn nhiều." Dịch Trung Hà đem cần câu thả xuống, từ trong túi tiền móc ra yên, đưa cho trụ ngốc một cái, nói rằng, "Ta cũng theo anh ta, gọi ngươi trụ tử đi." "Ừ, Trung Hà thúc, ngươi này yên không sai, so với nhất đại gia yên tốt. Nếu không nói trụ ngốc là nói chuyện có điều đầu óc đây, nói cái gì đều là há mồm liền đến. Dung hậu thế lời nói tới nói, chính là không có tình thương. Khỏe mạnh một người, dài ra một cái miệng." Dịch Trung Hà trả lời, "Này yên không phải là ta, là anh ta cho ta này vừa tới kinh thành, có thể không kinh thành chứng tử." Trụ ngốc quay về Dịch Trung Hải nói rằng, "Nhất đại gia, ngươi là cái này, chính mình đánh kinh tế, cho huynh đệ mua đại tiền môn. Ngươi đối với huynh đệ thật là không có phải nói. Ta trước tiên không cùng các ngươi hàn huyên, ta phải trở về cho Vũ Thủy làm cơm. Trung Hà thúc, ngày nào đó dành thời gian chúng ta cùng uống một ly. Nói xong cũng về nhà. Dịch Trung Hải nói rằng, nay trụ tử liền cái này tính tình, nói thẳng, sau đó các ngươi quen thuộc, liền biết hắn là cái gì người. Chương 37, câu cá chương 37, câu cá sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Trung Hà rời giường chuyện thứ nhất chính là kiểm tra hệ thống ngày hôm nay cho món đồ gì. Kiên trì một tệ, còn có một đống nhỏ gạo. Ú a, hôm nay lại đổi đồ vật, từ bột mì, bột nô, đến gạo, xem ra hệ thống là thật sợ hắn chết đói, cho đều là món chính. Nhìn cách đến làm mấy cái bao tải ở không gian, nếu không thì hệ thống cho đồ vật đều là trực tiếp chất thành một đống, liền một cái túi cũng không cho. Ngày hôm nay là cuối tháng 10, ngày mai sẽ là một tháng mới, hệ thống nói rồi, ngày một hàng tháng, gặp cung cấp gấp 3 vật tư, còn có thể cung cấp một cái 10 nguyên vật tư gói quà lớn. Dịch Trung Hà trong lòng nghĩ đến, xem ra ngày mai gặp được mùa lớn, hệ thống này vẫn tương đối chi kỷ à, tuy rằng đi rồi, thế nhưng lưu lại công năng vẫn tương đối đáng tin, tuy rằng không có người khác hệ thống như thế người tiền, thế nhưng cũng đầy đủ hắn ở niên đại này trải qua rất tốt. Huống chi hắn bây giờ không phải là người cô đơn, công tác trên có lao lãnh đạo chỗ dựa, làm việc lại là hiện tại khá là ăn ngon người điều khiển. Ở tứ hợp viện, có hắn ca chị dâu chăm sóc, nhìn hắn ca Dịch Trung Hải biểu hiện, sau đó cuộc sống của hắn chỉ định quá cất cánh. Cho dù sang năm bắt đầu gặp có thiên tai, định lượng giảm thiểu, thế nhưng cũng sẽ không đối với hắn sinh hoạt mang đến ảnh hưởng. Duy nhất phải chú ý chính là, nếu như ăn quá tốt, sẽ bị người ghen tị, trong cái sân này phòng trường gặp có không ít người đi báo cáo hắn. Vì lẽ đó hắn đến dành thời gian hỏi một chút Dịch Trung Hải, chung quanh đây có người hay không muốn bán sân, hoặc là có hay không hoang đất, chính mình nắp cũng được. Chính đang trong phòng muốn sự Dịch Trung Hà, nghe được bên ngoài truyền đến tàu tử Lữ Thúy Liên âm thanh, "Trung Hà, còn thức không?" "Tàu tử, ta lên." Nổi lên liền mau chạy ra đây rửa mặt, ăn cơm. "Đến nhẽ vậy thì đi ra, ngươi cùng ta ca ăn trước, anh ta không phải còn phải đi làm à?" Dịch Trung Hà nói mở cửa. Lữ Thúy Liên nói rằng, "Mau mau đi rửa mặt đi, ta cùng ngươi ca chờ ngươi, ngươi ca đi làm cũng không kém này sẽ." Không nhiều lắm gặp Dịch Trung Hà an vị ở Dịch Trung Hải nhà trên bàn ăn, nhìn thấy trên bàn thức ăn, "Hoắc, tàu tử, ngươi đây là có điều, sáng sớm liền ăn cứng như thế." Lữ Thúy Liên trả lời, "Này không phải ngươi ngày đó mua đầu heo sao, ngày hôm qua để trụ tử cho nước sốt đi ra, rót một đêm, có thể ngon miệng. Vừa vặn ta lại lạc vài tờ cái bánh, cuốn lấy đầu heo thì ăn." Dịch Trung Hải cười nói, "Trung Hà, ta đây chính là nhờ ngươi phúc, bình thường ngươi chị dâu cho ta ăn chính là bánh ngô, bột bắp cháo, dưa muối này lao tăm dạng, cùng lao diêm ra thức ăn đều không kém cạnh." Lữ Thúy Liên quay về Dịch Trung Hà nói rằng, "Mau mau thừa dịp nóng ăn, đừng nghe ngươi ca nói mò, làm sao có thể cùng tam đại gia nhà thức ăn một loại đây, ta vừa không có hạn chế hắn số lượng, cũng không có theo, ấn cùng cho hắn phân dưa muối. Hắn còn chưa biết thế nào là đủ, hôm qua mới nói, tăng cao thức ăn đẳng cấp, ta còn có thể để Trung Hà theo chúng ta trước đây như thế, ăn chấu ít món ăn à." Dịch Trung Hải nhìn nàng dâu hai ngày nay nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn, không giống trước như vậy, mỗi ngày đều giàu dị không vui. Trong lòng rõ ràng điều này là bởi vì trong lòng nắm chắc, tháng ngày có hy vọng, không cần xem trước như vậy, mỗi ngày cân nhắc dưỡng lao vấn đề. Dịch Trung Hà trả lời, "Tẩu tử, ta cái gì đều có thể ăn, có điều nhà chúng ta sau đó thức ăn khẳng định kém không được, ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta đang ở đâu đi làm, còn có thể kém chút ít đồ này." Lại nói, "Ta sẽ câu cá, ngày hôm nay vừa vặn ta không chuyện gì, buổi tối chúng ta là có thể thực hiện ăn cá tự do." Dịch Trung Hải cười nói, "Được, buổi tối phải xem ngươi rồi, ta buổi tối chuẩn bị gọi tiền viện lao diêm, hậu viện lao lưu tới dùng cơm, thuận tiện đem hậu viện điếc lao thái thái cũng giới thiệu cho ngươi biết nhận thức. Ngươi sau đó còn phải ở tại nơi này cái trong viện, nhiều đi vòng một chút không cái gì chỗ hỏng." Dịch Trung Hà biết ý của hắn, tuy rằng không quá tình nguyện, thế nhưng cũng không có phản đối, mọi người là quần cư lập vận, mình cũng không thể một nhà sinh sống, bất hòa những người khác lui tới đi. "Yên tâm đi, tối hôm nay ta chỉ định cho ngài cá hố trở về." "Tẩu tử, ta buổi trưa liền không trở lại, ta chuẩn bị đi ngoài thành câu cá." Lữ Thúy Liên hỏi, "Ta này cách hậu hải công viên, thập sát hải đều gần, ta xem lão Diêm bọn họ câu cá đều đi đâu, ngươi chạy ngoài thành đi làm gì?" "Tẩu tử, ngươi đây liền không hiểu đi, cũng là bởi vì bọn họ đi hậu hải, thập sát hải. Nơi đó câu cá người đều so với trong hồ cá nhiều, lại nói nơi đó bị mạng mò quá, bên trong không có cá lớn. Đi nơi nào thuộc về mù làm lỡ công phu, không bằng ta đi ngoài thành tìm cái giá hồ hoặc là sông nhỏ câu đây. Câu cá ta có kinh nghiệm, ta ở Triều Tiên thời điểm, không có chuyện gì liền đi câu cá." Dịch Trung Hải, "Được, tiểu tử ngươi có chút đầu óc, biết hậu hải nhiều người. Một hồi nhường ngươi tẩu tử cho ngươi thu thập điểm đầu heo thịt, bánh nướng, ngươi buổi trưa ăn." Cơm nước xong, Dịch Trung Hà cầm Lữ Thúy Liên chuẩn bị cho hắn hộp cơm, mang theo đồ câu cá, rồi cùng Dịch Trung Hải cùng ra ngoài. Trên đường Dịch Trung Hải còn hỏi nói, "Trung Hà, ngươi này đi ra ngoài câu cá làm sao liền cái thùng nước đều không nắm, ngươi câu đến cá, làm sao cầm về?" Dịch Trung Hà trả lời, "Thùng mới bao lớn, ta cầm một cái bao tải, buổi tối ta cho ngươi lưng một bao tải trở về, chúng ta từ từ ăn, ăn không hết tiêm lưu mùa đông ăn." Chương 38, được mùa lớn chương 38, được mùa lớn Dịch Trung Hải cười nói, "Tiểu tử ngươi tự tin còn có đủ, đừng đến lúc trở lại, thu hoạch liền lao diêm cũng không bằng." "Cái kia không thể, ta cái gì trình độ, hắn cái gì trình độ, ta có thể tay không trở về, này không phải chê cười sao?" Lại nói, "Ta chính là tay không trở về, ngươi cùng tẩu tử còn có thể chuyện cười ta à, vì lẽ đó ta không có áp lực." Hai minh đệ người cười cười nói nói đi ra ngõ, Dịch Trung Hải đi nhà máy cán thép đi làm, Dịch Trung Hà hướng ngoài thành đi đến. Hiện tại kinh thành không lớn, so với hậu thế kinh thành tiểu nhân quá nhiều rồi, nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn đi ngoài thành. Dịch Trung Hà thân thể tố chất không sai, hai cái chân dài bước nhẹ nhàng bước tiến, hướng ngoài thành đi đến. Gần như đi rồi hơn một giờ, hỏi hai, ba người sau đó tìm tới một dòng sông nhỏ. Dịch Trung Hà theo sông nhỏ đi, dựa theo hắn kinh nghiệm của kiếp trước, tìm vị trí thích hợp. Ở một cái chuyển biến địa phương, hắn ngừng lại. Dùng bột ngô thêm điểm nước, lại bỏ thêm chút rượu đi vào, cùng thành mồi câu. Hiện tại liền điều kiện này, hậu thế các loại mồi câu, tuy rằng hắn cũng sẽ phối thế nhưng không có nguyên liệu, cũng chỉ có thể như thế tạm tạm. Hiện tại ngư phòng trừng cũng chưa từng ăn vật gì tốt, không giống hậu thế ngư, có câu cá lao vì câu cá, mồi câu làm so với người ăn đều tốt. Dịch Trung Hà đem hòa hảo mồi câu xoa thành tiểu cầu hình, treo ở lưỡi câu trên, dùng sức vung một cái, lưỡi câu rơi vào trong nước, nổi lên từng vòng gợn sóng. Hắn lặng lặng mà chờ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước lơ là. Cũng không lâu lắm, lơ là khẽ động, trong lòng hắn mừng thầm, nhưng không vội tay hãm. Chờ lơ là đột nhiên chìm xuống, hắn cấp tốc kéo cần câu, chỉ thấy một cái không nhỏ cá ở không trung bay nhảy dãy rủa. Ha, khai môn hồng a. Dịch Trung Hà khắp khuôn mặt là ý cười. Sau đó, hắn không ngừng lặp lại quăng can thu can động tác, câu cá càng ngày càng nhiều, hắn ở bờ sông đào một cái hố, bên trong thả lớp nước, câu cá trước hết đặt ở trong hầm, các loại đại đại nho nhỏ ngư nhét chung một chỗ. Khả năng hiện tại cái này cái thời điểm ngư thật không có ăn qua vật gì tốt. Vì lẽ đó khẩu liền không từng đứt đoạn, hắn đánh liên tục qua cũng không đánh, liền câu nhiều như vậy. Buổi trưa bánh nướng trang bị đầu heo thịt tan một bữa, hắn thậm chí còn dùng bánh nướng đi câu cá, con cá này cũng tới câu. Mặt trời dần dần tây tà, Dịch Trung Hà nhìn một chút trong hầm tràn đầy thu hoạch, hài lòng chậm rãi xoay người. Nay vẫn là hắn hướng không gian bên trong thu rồi mấy lần duyên cớ, nếu không thì hắn đào cái hố này đã sớm chật ních. Hắn thu thập xong đồ câu cá, đem trong hầm ngư cất vào bao tải chuẩn bị về nhà. Một ngày này hắn ít nhất câu mấy chục cân ngư, ngoại trừ thu vào không gian bên trong, bao tải bên trong không ít, chừng 10 con cá, làm sao cũng đến hơn 20 cân. Đem không gian bên trong một cái lớn nhất cá chép dùng cỏ xuyên quay hàm, xách ở trong tay. 40-50 cm cá chép, gần như đến có 5-6 cân. Liên như thế mang theo, câu cá lao đánh tính câu đến cá lớn, chỉ định lạc đường, không chuyển cái 10 vòng 8 vòng cũng không tìm tới cửa nhà. Dịch Trung Hà cũng không ngoại lệ, này câu đến cá lớn, không khoe khoang khoe khoang, cùng cầm ý dạ hành khác nhau ở chỗ nào. Trên đường trở về gặp phải không ít người, nhìn thấy trên tay hắn mang theo ngư đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà Dịch Trung Hà chỉ là cười gật gù. Hướng về trong thành phương hướng nhanh chân đi đi, nghĩ một hồi Dịch Trung Hải cùng Lữ Thúy Liên nhìn thấy hắn thu hoạch, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bước chân càng nhẹ nhàng lên. Dịch Trung Hà vào thành sau, càng thêm hả hê, hiện tại vận tải bất tiện, vì lẽ đó cá tươi không phải rất nhiều, tình cờ chợ bán thức ăn có bán, cũng đều là chính mình nắm bắt, vì lẽ đó dài nửa mét ngư vẫn là không thường thấy. Dọc theo đường đi không ngừng có người hỏi, con cá này là từ đâu câu. Dịch Trung Hà cũng không bảo mật, trực tiếp nói cho địa chỉ còn có thể hay không câu đến cá, liền nhìn bọn họ trình độ. Không trách trước đây xem tiểu thuyết thời điểm, phần lớn nhân vật chính món tiền đầu tiên đều là câu cá đến. Hậu thế phàm là câu qua cá, thời đại này câu cá cũng không có vấn đề gì. Kỹ thuật, mồi câu, kiến thức đều so với hiện tại người mạnh hơn, bất luận có hay không bản hắc, đều có thể câu đến cá. Làm Dịch Trung Hà vừa tới ngõ Nam La cổ thời điểm, vừa vận đụng với nhà máy cán thép tan tầm, chú ngốc cùng Dịch Trung Hải, Giả Đông Húc cùng nhau về nhà. Chú ngốc quay về Dịch Trung Hải nói rằng, nhất đại gia, ngươi xem phía trước cái kia mang theo cá lớn chính là không phải Trung Hà thúc. Dịch Trung Hải ngẩng đầu nhìn lại, này không phải huynh đệ khác, còn có thể là ai, liền hô một tiếng, Trung Hà. Dịch Trung Hà chính hạ hê đây, nghe thấy có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại. Ú, này không phải đại ca hắn Dịch Trung Hải, cùng hắn hai cái dưỡng lao người sao? Nha, không đúng, là trước dưỡng lao người, hiện tại cho Dịch Trung Hải dưỡng lao chính là hắn người huynh đệ này. Dịch Trung Hà quay về Dịch Trung Hải nết miệng nở nụ cười, ca, ngươi xem ta không có lừa gạt ngươi chứ, nhìn con cá này, dài nửa mét, đến có cái 5-6 cân, ngươi mua cũng không mua được, như thế nào? Dịch Trung Hải nhìn khoe khoang Dịch Trung Hà, cũng cao hứng nói, Trung Hà, thật là có ngươi, cá lớn như thế đều có thể câu đến, ngươi này câu cá bản lĩnh có thể so với lao diêm mạnh hơn nhiều. Chú ngốc nói tiếp, nhất đại gia, ngươi lời này nói không thật xấu, diêm bà lão đời này cũng chưa chắc có thể câu đến cá lớn như thế. Ta nghe nói tam đại gia khu, câu cá đều không nỡ lòng bỏ xuống cá mồi, có phải là thật hay không? Dịch Trung Hải cười nói, tình nói bậy, nào có như thế bố trí người. Chương 39, nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi diêm phụ quý. Chương 39, nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi diêm phụ quý. Dịch Trung Hải tiếp nhận trong tay hắn ngư, xách ở trên tay, nói rằng, tối hôm nay có con cá này, cùng ngày hôm qua trụ tử nước sốt đầu heo thịt, này bất nhất bản món ăn liền đủ à, vừa vặn ta buổi tối hô hậu viện lao thái thái, lao lưu cùng lao diêm cùng nhau ăn cơm, trụ tử ngươi tới làm cơm, buổi tối ngay ở nhà ta uống rượu, Đông Húc cũng đồng thời lại đây à. Được rồi, sư phó. Không thành vấn đề, nhất đại gia. Một nhóm bốn người hướng huyện số 95 đi tới, trên đường đến đồng nghiệp nhìn Dịch Trung Hải cá trong tay đều không ngừng hâm mộ. Trên đường Giả Đông Húc cũng ước ao nhìn Dịch Trung Hải cùng Dịch Trung Hà cá ở trong tay. Liên hỏi, Trung Hà thúc, ngươi này câu cá kỹ thuật có thể hay không dạy dỗ ta, ta cũng muốn hưu ban thời điểm đi câu câu cá. Vợ ta bảo thai này, kiên trì bụng lớn, ta nghĩ câu ít cá cho nàng bổ sung dinh dưỡng. Dịch Trung Hà đối với Giả Đông Húc quan cảm vẫn được, Giả Đông Húc cũng không có hậu thế rất nhiều trong tiểu thuyết viết như vậy, người chê chó ghét, ngoại trừ có chút mạ boy, cái khác không, cái gì tật xấu. Lại nói, này câu cá lại không phải cái gì đáng giá buôn bán, dựa vào chính là kỹ thuật, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì tốt giấu giấu diếm diếm. Dọc theo đường đi Dịch Trung Hà đều đang dạy hắn làm sao tìm được ngư, làm sao câu cá. Đối với một cái sẽ không câu cá người tới nói, Giả Đông Húc nghe rơi vào trong sương ngủ. Không chỉ có Giả Đông Húc, liền Dịch Trung Hải cùng Trụ Ngốc đều nghe được đầu óc mơ hồ. Có điều Dịch Trung Hà nhưng là mặc kệ, hắn có thể nói một lần là tốt lắm rồi, không thấy Diêm Phụ Quý cũng làm cho Dịch Trung Hà nắm cần câu đổi kỹ thuật à. Một nhóm bốn người vừa tới cửa tứ hợp viện, liền nhìn thấy hiện tại cửa trên bậc thang Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý đang cùng trong viện một cái hộ gia đình cãi cọ đây, liền nhìn thấy Dịch Trung Hải trong tay mang theo cá lớn. Cũng không lo nổi người khác, hai bước đi tới Dịch Trung Hải trước mặt, "Lão Dịch, ngươi cái nào làm lớn như vậy một con cá?" Dịch Trung Hải tuy rằng không phải câu cá lão, thế nhưng dọc theo con đường này nhìn người khác ánh mắt hâm mộ, cũng có chút hả hê. "Lão Diêm, như thế nào, con cá này rất lớn đi, Trung Hà câu, câu còn chưa giả thiếu đây, có điều này điều to lớn nhất." Diêm Phụ Quý lần này càng chua, hắn câu nhiều năm như vậy ngư, đừng nói này dài nửa mét ngư hắn không câu quá, chính là 30 cm ngư hắn câu đều thiếu. Ngày hôm qua hắn nhìn thấy Dịch Trung Hà mua đồ câu cá, cho rằng hắn chính là cái tân thủ đây, không nghĩ đến Dịch Trung Hà ngày hôm nay liền câu lớn như vậy một con cá. Điều này làm cho trong lòng hắn làm sao có thể cân bằng. Liền quay về Dịch Trung Hà nói rằng, "Trung Hà huynh đệ, ngươi ở đâu câu cá à? Hậu hải cái kia mảnh có thể câu không tới cá lớn như thế." Dịch Trung Hà nhìn mặt trước trong mắt tỏa sáng Diêm Phụ Quý, sao có thể không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, liền trả lời, "Diêm lão sư, ta con cá này xác thực không phải ở hậu hải bên kia câu. Ta là ở ngoài thành câu, ngoài thành đại khái 10, 20 dặm một cái sông nhỏ. Ta cũng không biết tên gọi là gì, ngươi có thể thử xem, ta cảm thấy đến nơi đó ngư đều rất ốc." Diêm Phụ Quý vừa nghe xa như vậy, cảm giác Dịch Trung Hà đang lừa hắn, ai sẽ không có chuyện gì chạy xa như vậy câu cá, nếu như câu không ra đây ngư, một ngày cơm đều lãng phí ở trên đường, không có lời. Diêm Phụ Quý nói rằng, "Trung Hà huynh đệ, ngươi vậy thì vô vị, ngươi không muốn nói cũng đừng một gậy che cho ta chi xa như vậy a, ngươi xem như vậy có được hay không, ta có xe đạp, ta mang theo ngươi đi, như vậy ngươi không phải tiết kiệm thời gian, có thể nhiều câu mấy con cá, còn chưa chi phí chân. Nhất cử lưỡng tiện, ngươi chỉ cần cho ta 5 xu tiền xe là được, có lợi đi." Dịch Trung Hà gật gật đầu nói rằng, "Có lợi, nhưng ta vẫn là yêu thích đi tới, không phải là mình xe ta kỵ không quen." Dịch Trung Hải nghe Dịch Trung Hà lời nói, giật mình, tuy rằng lời này có chút chế nhạo lao Diêm ý tứ, thế nhưng hắn phải nghĩ biện pháp cho Dịch Trung Hà làm chiếc xe đạp. Dịch Trung Hải trong lòng nghĩ, Trung Hà là người điều khiển, công tác được, có mặt mũi, ở phối hợp một cái xe đạp, vậy khẳng định là phụ cận đường phố bà mối bánh bao. Vì lẽ đó Dịch Trung Hải nghĩ làm sao làm trương kem phiếu xe đạp, mua xe tiền hắn có, thế nhưng phiếu không dễ làm. Trên chợ đen đúng là có bán kem phiếu xe đạp, thế nhưng cái này không ổn thỏa, hơi hơi không chú ý liền sẽ bị người báo cáo. Chợ đêm buôn bán chú ý dân không nâng quan không củ, thế nhưng nếu như có người báo cáo, chính phủ vẫn là sẽ quản. Vì lẽ đó bất kể là Dịch Trung Hải vẫn là Dịch Trung Hà nếu như bởi vì chợ đêm buôn bán bị báo cáo, cũng phải không thường mất. Diêm Phụ Quý nghe được Dịch Trung Hà không muốn mang hắn đi, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, "Trung Hà huynh đệ, ngươi con cá này thực sự là ở ngươi nói địa phương câu sao?" "Diêm lão sư, thực sự là chỗ kia, ngoài thành đại khái 17-18 bên trong một dòng sông nhỏ, ngươi người này sao còn chưa tin đây? Giữa người và người tín nhiệm đây." Nói xong cũng bắt chuyện Dịch Trung Hải tiến vào viện. Dịch Trung Hải quay về Diêm Phụ Quý nói rằng, "Lão Diêm, đừng nghiên cứu câu cá, Trung Hà nói ở cái kia câu cá, sẽ ở đó câu, sẽ không lừa ngươi. Buổi tối đến nhà ta uống rượu, ta mời ngươi ăn ngư." Nói xong còn hướng Diêm Phụ Quý nhấc lên cá ở trong tay. Diêm Phụ Quý vừa nghe còn có này chuyện tốt, vội vã đồng ý, "Vậy coi như đa tạ nhất đại gia, ta này khỏe thời gian dài chưa từng ăn này cá lớn. Có điều con cá này lớn như vậy, nhất đại mụ có thể làm tốt con cá này sao? Nếu không thì con cá này tại trong nhà ta làm, vợ ta thường thường làm cá, cái kia làm cá tay nghề vậy cũng là nhất tuyệt." Chương 40, đối với Dịch Trung Hà có ý kiến điếc lao thái thái. Chương 40, đối với Dịch Trung Hà có ý kiến điếc lao thái thái. Dịch Trung Hải nơi nào có thể không biết Diêm Phụ Quý đánh ý định gì. Con cá này phạm là tiến vào Diêm Phụ Quý trong nhà, liền không thể hoàn chỉnh đi ra. Chưa kịp Dịch Trung Hải nói chuyện, Chú Ngốc liền không vui, "Ai ai, ta nói tam đại gia, ngươi làm đầu bếp nói tam đại mụ tay nghề được, ngươi là nói thế nào lối ra, mở miệng. Con cá này tiến vào nhà ngươi, còn có thể hoàn chỉnh trở về à? Con cá này ngươi cũng đừng ghi nhớ, ngày hôm nay ta đến cầm môi làm cái này ngư, nhường ngươi mở mang cái gì gọi là chuyên nghiệp." Nói xong từ Dịch Trung Hải trong tay lấy ra ngư, quay về Dịch Trung Hà nói rằng, "Trung Hà thúc, con cá này ngươi muốn làm sao ăn, ta làm cho ngươi." Dịch Trung Hải nhìn hướng trong viện đi đến Trụ Ngốc cùng Dịch Trung Hà, nói với Diêm Phụ Quý một câu, "Một hồi đừng quên lại đây à." Liền dẫn Giả Đông Húc tiến vào viện. Diêm Phụ Quý nhìn tiến vào viện mấy người, cảm giác tiếc đòi. Con cá này nếu như ở nhà hắn làm, cao thấp hắn có thể lưu lại hai bàn món ăn đến. Có điều ngấp lại một hồi có thể đi láo Dịch trong nhà uống rượu, trong lòng liền cân bằng một điểm. Trở lại trong phòng quay về Tam Đại Mụ nói rằng, "Tối hôm nay đừng làm ta cơm, ta cùng đi láo Dịch trong nhà uống rượu." Trở lại Dịch Trung Hải nhà sau, Nhất Đại Mụ Lữ Thúy Liên nhìn cá lớn như thế cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng cũng không nghĩ đến Dịch Trung Hà đi ra ngoài câu cá, liền có thể câu đến nhiều như vậy, liền nói rằng, "Trung Hà, ngươi này câu cá bản lĩnh có thể à, câu nhiều như vậy." Dịch Trung Hà trả lời, "Tẩu tử, ngươi cho rằng đây, ta nói với ngươi ngươi câu cá trình độ rất tốt, bảo đảm nhường ngươi sau đó có cá ăn. Ngươi ở nhà cho trụ tử hỗ trợ đi, ta đi hậu viện nhìn nhà trang thế nào rồi." Dịch Trung Hải cũng nói, "Ta cũng đi xem, thuận tiện thông báo Lao Thái Thái cùng Lao Lưu tới dùng cơm." Hai huynh đệ kết bạn hướng về hậu viện đi đến. Nay gặp đã hơn 6 điểm, giờ, trời đều sắp cho đen, nhà máy liên hợp chế biến thịt thi công đội cũng đều trở lại. Dịch Trung Hà cùng Dịch Trung Hải mở cửa vào nhà, chỉ thấy trong phòng khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có gạch, bùn đất. Phòng ngủ trung gian còn có một cái hố to, đây là Dịch Trung Hà muốn hầm ngầm. Vòng qua hố to, làm lại mở cửa động liền đến nhi phòng, này gặp nhĩ phòng tường đã thế được rồi. Nhĩ phòng chia ra làm hai, một nửa là nhà bếp, một nửa là phòng vệ sinh. Tân thế tường ngăn trung gian cũng có một cái cửa động, thuận tiện sau đó xách nước tiến vào phòng vệ sinh. Dịch Trung Hà quay một vòng, cảm giác trong xưởng đội xây cất, thi công tiến độ rất nhanh, dựa theo bọn họ cái này làm pháp, phòng trừng cũng không cần một tuần lễ, là có thể hoàn công. Toàn bộ trong phòng làm cùng nổ tung hiện trường tự, cũng không có gì đẹp đẽ, liền đóng cửa đi ra ngoài. Dịch Trung Hải nói rằng, Trung Hà, ngươi đi nhà lão Lưu bên trong, thông báo lão Lưu buổi tối sang ăn cơm, ta đi lão thái thái này, cho nàng nói một tiếng. Được rồi, ta vậy thì đi. Lưu Hải Trung ở tại hậu viện đông sương phòng, Dịch Trung Hà quá khứ quay về bên trong nói rằng, Lưu đại ca ở nhà không, ta là Dịch Trung Hà. Lưu Hải Trung đối với Dịch Trung Hà ấn tượng không sai, nghe được Dịch Trung Hà âm thanh liền đi ra cửa, hỏi, Trung Hà huynh đệ, có chuyện gì sao? Dịch Trung Hà trả lời, Lưu đại ca, anh ta gọi ngươi buổi tối đi qua uống rượu, một hồi đừng quên lại đây. Lưu Hải Trung thuộc về loại kia tốt hơn diện người, tự nhận là lãnh đạo, cho nên đối với Dịch Trung Hà tới cửa đến mời uống rượu, vậy khẳng định là muốn đi. Cho nên đối với Dịch Trung Hà nói rằng, Trung Hà huynh đệ yên tâm, ta nhất định quá khứ, lão Dịch gọi ta uống rượu, cái kia đến cho mặt mũi. Dịch Trung Hà thấy thông báo đúng chỗ, trở về trung viện. Mà Dịch Trung Hải còn đang cùng Điếc Lao Thái Thái tán gẫu. Điếc Lao Thái Thái những năm này bị Dịch Trung Hải vợ chồng cho hầu hạ rất là thích ý, mỗi ngày không bước chân ra khỏi cửa, mỗi ngày muốn làm cơm liền làm, không muốn làm cơm sẽ chờ Lữ Thúy Liên cho đưa tới. Quần áo đệm chăn những thứ này đều là Lữ Thúy Liên cho cọ rửa, thậm chí ngay cả buồn cầu đều là Lữ Thúy Liên cho nàng cũng. Dịch Trung Hải vợ chồng đối với Điếc Lao Thái Thái thật là không có lời nói. Thế nhưng này Điếc Lao Thái Thái là cái thèm ăn chủ, mỗi ngày đã nghĩ ăn chút ăn ngon. Thường thường để trụ ngốc cho nàng làm điểm ăn ngon, mà trụ ngốc lại là cái không hòa hợp. Bị Dịch Trung Hải giao động trợ giúp giả ra, cuộc sống của chính mình đều quá một chỗ lông gà, vì lẽ đó thường thường cũng không lo nổi Điếc Lao Thái Thái. Mấy ngày nay chính thèm ăn đây, Dịch Trung Hải liền đến. Điếc Lao Thái Thái nói rằng, Trung Hải, mấy ngày nay bận rộn gì sao, cũng không qua gặp ta cái lao bà tử này. Còn có này sát vách làm gì, hai ngày nay len ken con cong, nào không được an bình. Dịch Trung Hải cười trả lời, Lao Thái Thái, bên cạnh tu sửa nhà đây. Này bên cạnh nhà không phải không sao, lúc nào phân ra đi, chủ chính là người nào à, đừng cái gì vớ ba vớ vẩn người đều vào ở đến rồi. Người quay đầu lại hỏi hộ gia đình là làm gì, nếu như không tốt sống chung, liền đi tìm ủy ban khu phố, đem người đánh đuổi. Dịch Trung Hải nghe lời này, có thể không vui, này bên cạnh trụ nhưng là huynh đệ ta, đuổi ngươi đi, cũng không thể đuổi hắn đi. Có điều Dịch Trung Hải vẫn là kiên nhẫn tính tình nói rằng, Lão Thái Thái, ta nói với ngươi một tin tức tốt, bên cạnh gian nhà trụ chính là huynh đệ ta, gọi Dịch Trung Hà, là ta tiểu thúc nhi tử. Điếc Lão Thái Thái kinh ngạc hỏi, ngươi không phải nói nhà ngươi không người khác sao, lúc nào lại đi ra một cái tiểu thúc, còn có một đứa con trai. Hay là tên lừa đảo à, xem ngươi tiền lương cao, vừa không có hài tử, cố ý lại đây lừa ngươi.